Chương 111, Thiên Hỷ Tinh Quân chương 111, Thiên Hỷ Tinh Quân theo giọng nói, một nam tử trạc độ tứ tuần, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, râu hùm, hàm én, mày ngài, vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao hiện ra. Đứng chắn trước người Đường Tăng. Vị này chính là Thiên Hỷ Tinh Tinh Quân thuộc đầu bộ của tinh, là một cát tinh, đại diện cho điểm lành, vui vẻ, tiệc tùng cưới xin. Nhưng Thiên Hỷ Tinh Quân mạnh hơn Đát Kỷ Trăng. Không. Vậy Tinh Quân sẽ đem lại may mắn cho Đường Tăng, khiến Đát Kỷ đánh hụt hoặc là tự sặc nước bọt chết trăng. Không. Vậy Đường Tăng gian nan mang ngài đấy theo để làm gì? Rất đơn giản, bởi vì vị này chính là trụ vương đế tân. Thì ra, hôm đó tuệ nhãn phát động, Đường Tăng thấy được một đoạn ngắn tương lai, bản thân mình bị chín đôi của Đát Kỷ xin chết. Mặc dù không biết tại sao Đát Kỷ lại còn sống, khi nào xuất hiện, thực lực ra sao. Nhưng sau khi hắn và Độn Khứ trao đổi, đưa ra kết luận, nếu thật sự tương lai sắp tới gặp Đát Kỷ, thì chỉ có thể mời hết những khắc tinh của nàng Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử và đặc biệt là Thiên Hỷ Tinh Đế Tân mới có thể hàng phục nàng. Đát Kỷ thấy người đứng trước mặt liền kinh hoàng tột độ, vội vàng rút chín đuôi đang trên đà công tới về, bất chấp pháp lực nghịch loạn có thể làm nàng nội thương. Không biết vô tình hay cố ý, lúc chín cái đuôi rút về, cũng vừa hay đụng chúng thân xác bế thổ chuyển sinh của Thương Vương, khiến cho hắn tan thành mây khói. Đại bực, Đát Kỷ thu hết oán khí, sát khí trên người lại. Nàng ta lắc mình hóa thành một mỹ nhân yếu đuối, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, hai mắt vấn lệ, chạy chậm tới, nào vào lòng Đế Tân. Tình yêu đáng sợ thật. Đế Tân thấy mỹ nữ như ngọc trong ngực mình, cũng không tin được sự thật trước mắt, giọng run run, bối rối hỏi, "Thái phi, là nàng thật sao? Nàng vẫn chưa chết sao?" "Tốt quá, tốt quá rồi. Đây có phải là mơ chăng?" "Đại vương, thật là chẳng sao. Chàng vẫn còn sống sao?" "Hức hức. Đại vương có biết thiếp thân đã chờ chàng rất lâu rồi không?" Đường Tăng thấy cảnh này, không khỏi gãi gãi đầu nói, "Ngay hai vị có gì từ từ nói, sao ta có cảm giác như hai người là kẻ thù của nhau vậy? Vừa gặp đã hỏi tại sao đối phương chưa chết." Đế Tân cùng Đát Kỷ nghe vậy, mới phát hiện câu nói của mình có vấn đề, bèn xin lỗi đối phương rối rít, còn Đường Tăng là ai thì họ không biết. Hai người vớt ve an ủi nhau một hồi, Đường Tăng ở kế bên nghe trộm, cũng tóm lược được đầu đuôi câu chuyện như sau: năm đó, sau khi Triều Ca thất thủ, Chủ Vương và Đát Kỷ bị ép tự thiêu trên Trích Tinh lâu. Đát Kỷ vì người yêu, giây phút cuối đã hy sinh hết phần lớn tu vi và chín cái đuôi của mình, dùng bản mệnh thần thông, định bảo trụ tính mệnh cho Chủ Vương. Tuy nhiên, vì lúc đó Đát Kỷ đã sức cùng lực kiệt, nên thuật pháp bị gián đoạn. Cho tới khi chân linh của Đế Tân được sắc phong thần bị, lúc đó, theo sự ảnh hưởng của phong thần bảng, thuật pháp bắt đầu khởi động lại, tái tạo lại nhục thân cho Đế Tân. Trong khi phong thần bảng cũng đang trọng tố cho hắn một bộ thân thể khác. Vì vậy, có thể coi Đế Tân là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Một vị chính thần trong danh sách 365 vị chính thần, vừa có nhục thân thành thần, vừa có chân linh thành thần. Cũng may, lúc đó hắn nhanh trí, trước khi ánh sáng lóa mắt của phong thần bảng chiếu xuống kịp rút đi, hắn đã giấu đi một cái nhục thân của mình, mới không bị ai phát hiện. Hiện tại, đứng ở đây, chính xác là Đế Tân. Còn một bản thể khác, là Thiên Hỷ Tinh Quân, được Đế Tân luyện thành thân ngoại hóa thân, vẫn đang ở Thiên Đình cặm cụi làm việc. Về phía Đát Kỷ, nàng cứ tưởng mình đã chết trong ngọn lửa hôm đó, nhưng bất ngờ, lại được Thái Thanh Thánh Nhân cứu ra. Thánh Nhân an bài nàng ở nơi hiện tại, để nàng trở thành một trong những kiếp nạn sau này, cản trở Tây Phương Đại Hưng, lập công chu tội. Thánh Nhân còn nói, chỉ cần nàng chờ đủ lâu, thì cũng sẽ chờ được kiếp sau của Đế Tân tái sinh. Khi đó, nàng cũng đã công đức viên mãn, hai người lại có thể ở bên nhau. Thế là nàng liền tin sái cổ, cứ ở đó đợi mãi, đợi mãi. Cho đến khi nhận được phong thư hôm trước của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nội dung lá thư đại khái nói rằng, hiện tại Thái Thanh Thánh Nhân đã không còn ở tam giới nữa, giao ước của nàng và Thánh Nhân sẽ do Nam Cực thay mặt. Đồng thời, hắn còn hứa, sau khi nàng giúp Vương Linh Quan bố trí xong kiếp nạn, hắn sẽ phục sinh Đế Tân ngay cho nàng, không cần nàng phải đợi lâu. Đường Tăng nghe tới đây hơi nghi hoặc, hỏi, nữ hoa nương nương không cứu ngươi sao? Nàng không có nói cho ngươi là Đế Tân thành thần à? Chuyện những ai đã được để tên lên bảng, ta nghĩ các Thánh Nhân đều biết cả chứ. Tại sao nữ hoa Thánh Nhân phải cứu ta? Phải nói cho ta chuyện Đế Tân thành thần. Đắc Kỷ khó hiểu hỏi lại. Đường Tăng truy vấn một hồi thì mới biết. Năm xưa, bởi vì Tây Phương Nhị Thánh truyền bá những tín điều u mê, làm cho dân chúng không chịu làm lụng, cứ suốt ngày cúng bái họ để cầu mong không làm mà có ăn. Đế Tân biết được sự tình thì tức giận vô cùng, nên để thơ luận tội Tây Phương Nhị Thánh trong ngày vía của họ. Hai thánh biết tin tức lắm, liền cho người đi náo loạn khắp nơi, rồi truyền bá với thiên hạ là Đế Tân để dâm thơ với nữ hoa nương nương. Nói hắn là hôn quân vô đạo nên thế gian mới lắm hai hương. Còn Đắc Kỷ, năm xưa là tộc trưởng Thiên Hồ tộc, chẳng may bị kẻ thù ám toán trọng thương, biến thành một con hồ ly trắng chạy trốn, rồi mất lịm trong rừng. May sao, Đế Tân lúc nhỏ đi săn gặp được, cứu giúp nàng, chăm sóc nàng mạnh khỏe rồi thả đi. Sau này, nghe tin trụ vương tuyển thêm phi, nàng mới thế cho Tô Đát Kỷ vào cung báo đáp tấn công, còn Tô Đát Kỷ thật đi đâu, làm gì, thì không ai biết. Chuyện là như vậy, nhưng sau này, lại bị ai đó tuyên truyền rằng, nàng là yêu cơ do nữ hoa phái xuống, họa loạn triều ca, làm hao mòn khí số nhà thương. Còn chuyện Trích Tinh lâu, Tiểu Trì, Nhục Lâm, Sái Buồn, Bảo Lạc thì sao? Dương Tiễn thắc mắc hỏi. Nói mới để ý, không biết từ lúc nào, nhóm Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đã đánh bại bọn phản nhẫn, về đây chế phục Vương Linh Quan, rồi cùng nhau tụ tập lại, nghe Đát Kỷ và Đế Tân kể chuyện xưa. Đế Tân nhìn mấy tên kẻ thù cũ bây giờ là đồng liêu mới, thở dài nói, các ngươi không biết đâu, nhị thánh vì không từ thủ đoạn, gieo rắc đủ loại tai họa xuống triều ca, cốt là để cho đúng với cái truyền ngôn hôn quân vô đạo, làm đất trời oán giận, giáng thiên thai trừng phạt triều ca về ta, do bọn hắn tung ra. Trích Tinh lâu là chủ kiến của Hoàng Quý Phi và Dương Quý Phi xây lên để quan sát tinh tượng, dự đoán thời tiết, thiên hay. Tiểu trì quái quỷ gì? Thực ra đó là hồ nước quy mô lớn, ta xây để tích trữ nước cho triều ca chống hạn. Còn thứ gọi là nhục lâm, thực chất là phương pháp phơi khô thịt để bảo quản, do Khương Hoàng hậu nghĩ ra. Bọn ta thí điểm, để truyền thụ cho con dân chống chọi qua mùa giá rét. Riêng sái buồn với bảo lạc, thì đúng là những công cụ tra tấn thật. Nhưng ta dùng nó để hành hình những tên quan lại tham ô, ăn uống trên xương máu, trên sự khổ nạn của bà thánh. Cốt là để răn đe những kẻ khác, chứ không phải để ta thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn như lời đồn. Na Cha lúc này cũng mở miệng hỏi, như vậy, cái chết của Khương Hoàng hậu, Hoàng Quý Phi, Dương Quý Phi, Tỷ Can, Thương Dung ngươi giải thích như thế nào? Đế Tân nghe vậy, cũng phân trần, chuyện của Khương Hoàng hậu không biết nàng bị làm sao, đông như biến thành kẻ điên loạn. Nửa đêm cầm dao, xông vào tầm cung, đâm ta một nhát. Cũng may, trái tim ta nằm ở bên phải, lại nhờ có đắc kỷ kịp thời cứu gián nên không chết. Ta nhịn đau, cố lay nàng tỉnh dậy. Khi đó, ta thấy rõ ràng có hai con cổ trùng từ trong mắt nàng chui ra. Nàng ấy hoảng sợ, tự móc mắt mình, rồi cứ thế mà chết bất đắc kỳ tử. Chuyện của Hoàng Quý Phi và Dương Quý Phi càng quỷ dị hơn. Cả hai không nói không rằng, trèo lên Trích Tinh lâu, một người thắt cổ, một người nhảy lầu chết tươi. Còn Tỷ Can Hoàng Thúc cùng Thương Dung thừa tướng vốn rất ủng hộ ta việc diệt trừ tham quan, nhưng bỗng nhiên hôm đó, hai ngài ấy lại ra sức bảo vệ cho hai tên cậu quan tham ô, một người tự moi tim ra để làm tin, một người đập đầu vào cột trụ tự vẫn để phản đối ta. Không riêng gì họ, những người khác nếu không vì lý do nào đó mà chết thì cũng vì lý do nào đó mà làm phản cả. Ngươi nói xem, những chuyện đó có trùng hợp quá không chứ? Ha ha ha. Đế Tân cười, nhưng khóe mắt lại bất giác chạy từng giọt lệ mặt chát. Thử hỏi, những người thân bên cạnh ngươi, lúc ngươi bị hoạn nạn, họ luôn nhiệt tâm giúp đỡ. Đến lúc họ bị ám toán, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi là cảm giác gì? Lôi Chấn Tử đánh bạo hỏi thêm một câu nữa, vậy tại sao các ngươi lại giết đại huynh ta, băm huynh ấy ra thành thịt viên, còn bắt phụ thân ăn vào nữa? Đát Kỷ thay Đế Tân trả lời, ý ngươi là tên Ngụy quân tử bá ấp hảo. Thử. Hắn nửa đêm lẻn vào phòng của bổn cung, vung lời khốn nạn, kêu ta cho người giết cơ sương, để khi hắn về Tây Kỳ có thể danh chính ngôn thuận lên thế ngôi. Rồi hắn còn xúi dục ta ra sức họa loạn triều cương, để hắn có cớ hợp quân tiến đánh triều ca, hứa hẹn sau này đại sự thành công, phong cho ta làm vương hậu. Phi, ta đã coi như chưa từng nghe gì, đuổi hắn ra ngoài. Ấy vậy mà hắn còn dám nói lời dâm tiện với bổn cung, uy hiếp để dở trò đổi bại với bổn cung, ta tắt một tắt đánh chết hắn có gì sai? Còn chuyện băm ra làm thịt viên gì đó là nhảm nhí, bổn cung không rảnh làm mấy chuyện đó. Ngày đêm phụ giúp đại vương phê duyệt tấu chương, ban đêm ta còn không có giờ ngủ đây này. Đế Tân lúc này cũng nói thêm, những năm tháng đó, khổ cực cho ái phi cùng hai vị lệnh muội, Ngọc Mỹ Nhân, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh và Hồ Hỉ Mị, cửu đầu Chí Kê Tinh. Bởi vì ta sợ các trung thần khác sẽ bị hãm hại, không dám dùng người. Đắc Kỷ biết được, mới nhờ các nàng hỗ trợ ta một số việc. Không ngờ, các nàng vẫn không thoát khỏi cái chết cùng ta. Là ta nợ các nàng một lời xin lỗi. Trầm ngâm một chút, Đế Tân nói tiếp, lại nói, sau khi thành thần, nhóm người Khương Hoàng hậu cơ hồ đều quên mất hầu hết ký ức ở tiền thế, mặc cho ta gặng hỏi thế nào cũng vô dụng. Ngoài ra, theo ta âm thầm quan sát, họ có một quái bệnh chung, đó chính là hễ cứ nghe thiền âm, Phật nhạc thì ông đầu, nhăn mặt như thể vừa bị búa bổ vậy. Phải biết, sau khi được phong thần, Khương Hoàng hậu được sắc phong làm Thái Âm tinh quân, Hoàng Quý phi làm Địa Hậu tinh quân, Dương Quý phi là Hồng Diễm tinh quân, Tỷ Can là Văn Khúc tinh quân, Thương Dung là Ngọc Đường tinh quân, đều là chính thần chứ có phải tép dịu thiên binh, thiên tướng đâu mà dễ dàng bị mất trí nhớ như thế. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nên Đế Tân hít mắt, chắp tay sau lưng nhìn về hướng tây phương xa xăm mà không nói gì nữa. Thì ra là như vậy. Thì ra, trước khi chết, Khương sư thúc nói với bọn ta, chúng ta đã bị lừa rồi là thật. Dương Tiễn thất hồn lạc phép nói. Na Cha, Lôi Chấn Tử đứng kế bên cũng túi đầu đủ rũ. Đế Tân nghe vậy, quay đầu lại, ra dáng trưởng bối, vỗ vai họ nói, thôi được rồi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Với lại, đâu chỉ mình các ngươi bị lừa. Đừng tự trách bản thân mình quá. Bây giờ chưa chém, còn chờ đến khi nào? Đồng nhiên, Đường Tăng chợt quát. Khúc mắc lớn nhất hiện tại trong lòng đã được giải đáp, tâm tư Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử thông suốt, hai mắt bừng sáng, đồng thanh hô, chém, ít ba ba viên xá lợi của ba người lần lượt bay ra, ký thác vào ba tên phản nhẫn Dương Tiễn, Lý Na Trác, Lôi Chấn Động đang bất tỉnh nhân sự. Thấy ba viên xá lợi thành công ký thác vào ba người, Đường Tăng gật gù, vuốt râu vô hình vô cùng đắc ý quả nhiên, hắn đoán không lầm, thế giới này có sự trộn lẫn của Na Cha truyền kỳ nữa. Bởi vì rõ ràng, tạo hình của Dương Tiễn, Lý Na Trác, Lôi Chấn Động, Khương Tử Thi, thân công công chính là tạo hình của Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha và thần công báo của Na Cha chuyển kỳ chứ gì nữa. Có khi, cái thế giới tạm nhâm này được hình thành từ những giấc mơ quái gở của bản thân Đường Tăng cũng không chừng. Thử hỏi, ngoài hắn ra thì ai biết được những nhân vật như Nạ Dù Tổ, Luffy, Nuts, hoặc cũng có thể là giấc mơ của Đồ Thứ. Tên này cũng khả nghi lắm, thường ngày hắn ngủ nhiều nhất. Đừng chụp mũ lên đầu ta. Dạo này ta bận rồi, không có rảnh như ngươi nghĩ. Giọng Đồ Thứ vang lên trong đầu Đường Tăng. Quay trở lại vấn đề, từ những suy đoán đó, Đường Tăng nảy ra ý tưởng chuyển thụ chém tam thế thân chi pháp cho ba người Dương Tiễn. Hơn nữa, quả nhiên. Nghĩ tới đây, Đường Tăng nhìn ba người Dương Tiễn, cũng như hai phu phụ Đế Tân, nói thầm, quả nhiên, những nhân vật chính của lượng kiếp trước, có thể sống tới nay, phúc đức sâu dày, đã sinh ra một chút độn khứ kỳ nhất đặc tính. Kết nạp họ vào hội phản tặc của ta, đại kế sau này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Đoạn, ba hóa thân đồng loạt đứng lên chào bản thể, hiện tại thi thiên lôi thần, xin ra mắt bản thể. hiện tại thi tam thái tử, xin ra mắt bản thể. Hiện tại thi nhị tới nhị lang thần, Ngộ Không không biết do bị Đường Tăng ảnh hưởng hay sao, Đường Tăng hay gọi đùa Dương Tiễn là nhị liêm thần, mà hắn bật thốt lên, nhị liêm thần. Thế là hiện tại thi của Dương Tiễn cũng bị liệu theo, tự xưng danh là nhị liêm thần xin ra mắt bản thể. Dương Tiễn, con khỉ chết dịch, ăn một chém của bản chân quân. Khẹt khẹt. Dương Tiễn huynh đệ đừng giận, lão tôn không cố ý. Với lại, sư phụ nói liêm là tốt mà. Ép lưng chém tiểu tóc mới của lão tôn. Không cần nhiều lời, đỡ một chém của ta đi. Tên ba mắt, đừng tưởng lão tôn sợ ngươi. Ê, ép, dâu hùm, hàm én, mày ngài. Vài năm tốc rộng, thân mười thước cao là một đoạn thơ cụ Nguyễn Du mô tả tướng mạo khôi nô, đoan chính của nhân vật Từ Hải trong truyện tiểu. Chương 112, Thái Ất Lôi thành đứng hóa thiên tôn. Chương 112, Thái Ất Lôi thành đứng hóa thiên tôn. Giữa lúc mọi người đang chuyện trò, thì lại có dị biến phát sinh. Các ngươi dám coi thường bản tôn? Vương Linh Quan đang bị Thiên La Vong trói gô, nằm lăn lóc dưới đất gào thét. Bọn người này, vậy mà thản nhiên trò chuyện, làm như hắn không tồn tại vậy. Dường như đã hạ quyết tâm nào đó, Vương Linh Quan đọc thầm một đoạn chú ngữ kỳ bí. Sau đó, cái đầu của hắn biến dị, biến thành một bàn tay to, trên đó còn mọc ra một con mắt lớn. Vương Linh Quan khí thế bạo tăng, phá tung Thiên La Vong ra thành từng mảnh. Các ngươi tưởng, chỉ có các ngươi mới có bài tẩy sao? Trước đó, ta cũng đã đến Diệu Nghiệp Cung, Thỉnh An Đông Cực Thanh Huyền Cửu Dương cứu khổ đại đế Thái Ất Chân Chân. Được đại đế ban cho pháp tướng bàn tay phải của ngài, hóa thành đầu lâu, thấy được ta như thấy được đại đế. Ban cho lôi, hỏa pháp tắc, trừng phạt những kẻ phản tặc ngu muội như các ngươi. Còn không mau mau quỳ xuống, để bổn tôn ban cho một cái chết thoải mái. Vương Linh Quan tỏa ra khí thế uy nghiêm, bất khả xâm phạm quá lớn. Chỉ là cái đầu hắn, giờ đây đã biến thành một bàn tay, có con mắt to tướng, nên trông rất quái dị. Nhưng hình tướng này, cùng với những gì Vương Linh Quan nói, không khỏi làm Đường Tăng nhớ lại trò chơi Ngộ Không hắc thần thoại ở trái đất, mà hắn chưa kịp chơi đã hiểu, cũng có tạo hình của Vương Linh Quan tương tự như vậy. Lại thêm, khi đó vì tò mò, Đường Tăng lên tra trên mạng thì phát hiện, Vương Linh Quan còn có một tôn hiệu khác. Đường Tăng nhớ không lầm thì là Thái Ất Lôi thành ứng hóa thiên tôn, thống lĩnh lôi bộ và hỏa bộ. Vậy ra, nếu theo y như quý tích gốc, Vương Linh Quan sẽ theo hậu thuẫn của tứ đế, nhất là Thái Ất chân nhân, được đẩy lên trước vị đó, với bộ dáng quái dị như bây giờ. Theo Đường Tăng thấy, có lẽ lựa chọn này là lợi bất cập hại, đi tới bước đường cùng rồi, hắn mới lựa chọn. Rõ ràng, khí tức của Vương Linh Quan đã thay đổi. Thậm chí, không biết hắn có còn là Vương Linh Quan không, hay chỉ là một con rối mang ký ức của Vương Linh Quan, được Thái Ất thao túng. Có lẽ, bản thân Vương Linh Quan cũng biết điều này, nên trước đó hắn mới chần chừ mãi, không dùng con bài tẩy ấy. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn đường lui nữa. Lại thêm tiếp khí xâm nhiễm, thần trí bất minh, đâu còn suy nghĩ nhiều như thế. Nói nay giờ, bên kia cũng đã lao vào đánh nhau rồi. Vương Linh Quan giáp trụ sáng choang, khí thế đã kéo thẳng lên đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hắn phe phẩy cánh lớn, chân đạp phong hỏa luân rực lửa, Kim Tiên lập lòe lôi điện vô cùng uy nghi, gây một áp lực không nhỏ cho nhóm Ngộ Không. Vương Linh Quan hiện tại như một cỗ máy chiến đấu đa năng vậy. Những đòn tấn công vật lý tự như ý kim cang đồng và cực bảo thấm kim ba của Ngộ Không, cùng bắt giới đều bị Kim Tiên đón đỡ. Tiểu Na Cha và Tam Thái Tử đạp phong hỏa luân tiến hành đánh du kích, thì bị phong hỏa luân bánh xe bỏ của Vương Linh Quan bút tốc bỏ xa tích tắc. Dương Tiễn và Nhị Liêm Thần dùng thần quang từ con mắt thứ ba đánh tới, thì bị thần quang từ con mắt trên cái đầu hình bàn tay của Vương Linh Quan đánh tan. Lôi Chấn Tử và Thiên Lôi Thần hợp lực đánh ra những tia sét xanh rợn, đều bị Vương Linh Quan trưởng ra từng dòng lôi điện đỏ rực chặn lại. Còn Sa Tăng và Ngao Liệt, bọn hắn đang bận kịch đấu với mấy con tiểu binh hình thành từ tia lửa điện mà Vương Linh Quan triệu hồi ra kia kìa. Đường Tăng và Đế Tân cùng với Đát Kỷ thì sao? Thực ra, với thực lực Đát Kỷ hiện tại, nàng nên là đối thủ chính của Vương Linh Quan mới hợp lý. Nhưng Đường Tăng dùng tuệ nhãn phát hiện, tình huống của Đát Kỷ có vẻ không đúng lắm. Huyết khí trong người nàng bạo tăng một cách lạ thường, oan khí, sát khí bên người nàng cũng cuồng loạn không thôi. Rất có thể vấn đề do chính bản thân nàng, hoặc cũng có thể do viên đan dược thần bí mà nàng phục dụng. Hiện tại có Đế Tân ở cạnh bên, nàng còn có thể dùng sức mạnh tình yêu áp chế. Nhưng nếu để nàng gia nhập chiến đấu, Đường Tăng không dám chắc, sau khi đánh bại Vương Linh Quan thì cả nhóm còn sức đánh bại một con cựu vĩ thiên hồ đang điên loạn hay không nữa. Mặc dù chỉ là dự đoán, nhưng quá mạo hiểm để nàng gia nhập chiến đấu. Với lại bọn người Dương Tiễn vừa mới đột phá, Đường Tăng cũng muốn để bọn hắn luyện tay một chút. Được mấy khi có được cái bao cát để luyện tay cho thoải mái đâu. Quan sát thấy tình huống hiện tại cũng có hơi bế tắc, chủ yếu là vì Vương Linh Quan thực lực cao hơn nhóm Ngộ Không và Dương Tiễn quá nhiều. Bên này chỉ có Ngộ Không và Dương Tiễn là đại la sơ kỳ, còn là lại toàn là Thái Ất viên mãn. Thậm chí Ngao Liệt cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Thái Ất trung kỳ mà thôi. Thế là Đường Tăng đành phải đứng ra làm nhiệm vụ chỉ huy, cũng như hỗ trợ cho các tiểu bối. Lần này không có ai cần bảo vệ nữa, Đế Tân có Đát Kỷ bảo kê rồi, nên Đường Tăng tế vô địch kim trung lên đỉnh đầu, chân đạp nộ đạo tử liên, hiển hóa pháp tướng ra thêm vài cái tay nữa để điều khiển các bảo vật. Đường Tăng siêu cấp vô địch trợ thủ ra sân. Có thêm Đường Tăng gia nhập chiến cuộc, lợi thế bắt đầu nghiêng về nhóm Ngộ Không và Dương Tiễn. Ngược lại, Vương Linh Quan lưỡng quyền nan địch tứ thủ. Thú hổ, bây giờ hắn còn không đếm được bao nhiêu thủ cái tay đang đánh mình nữa là. Nói sơ qua một chút, ở chiến trường chính, yếu nhất ở đây chắc có lẽ là Tam Thái Tử, hiện tại thân của Na Cha. Bởi lẽ Nhị Liêm Thần có hẳn ba con mắt đại diện cho ba loại đồng thuật khác nhau. Một con tả luân nhãn, xạ dị gẳng, ảo thuật mạnh mẽ, nhìn rõ cả những chuyển động siêu nhanh. Một con bạch nhãn, bị ạ cựu gẳng, tầm nhìn gần đạt 360 độ, nhìn xuyên mọi thứ. Một con luân hồi nhãn, dìn nệ gẳng, ngay giữa chán, vô cùng thần diệu. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới khai phá được cách phóng một luồng cực quang siêu mạnh, từ đó ra mà thôi. Thiên Lôi Thần của Lôi Chấn Tử có vẻ yếu hơn một chút, nhưng đó là so với Nhị Liêm Thần, chứ lôi thuật của hắn cũng không hề tầm thường. Chưa kể, Lôi Chấn Tử đưa cho hắn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Thập Nhị Âm Lôi Cổ, cái trống, do trước kia được Đại Thiên Tôn ban tặng, cũng gia tăng thêm không ít sức mạnh cho Thiên Lôi Thần. Duy chỉ có Tam Thái Tử, tiền thân là Lý Na Chát, vốn chỉ là một bé gái tinh thông nhẫn cụ. Mặc dù những món nhẫn cụ của nàng cũng không thể xem thường, ví dụ như bộ tám cánh tay trợ thủ sau lưng của nàng cũng rất được việc. Nó gần như là một bản mô phỏng cấp thấp của thần thông ba đầu sáu tay, giúp nàng có thể linh hoạt sử dụng những loại nhẫn cụ khác nhau. Chỉ khác bản gốc một chút, là mất đi hai cái đầu và nhiều hơn hai cánh tay mà thôi. Tuy nhiên, như đã nói, dù có đặc thù như nào đi nữa, thì chúng chỉ là những nhẫn cụ thông thường. Chiến đấu ở cấp độ tiên nhân, làm sao có thể phát huy được nhiều tác dụng? Cho nên, từ đầu tới cuối, nàng chỉ có thể dựa vào thực lực thái ớt viên mãn, được kế thừa từ chủ nhân trước của bộ thân thể này, để linh hoạt tác chiến mà thôi. Có lẽ, cũng biết được điều này, Vương Linh Quan nghĩ ra một diệu kế. Hắn ầm thầm tích xúc một quả cầu lôi hỏa trong tay trái, rồi giả vờ bị đánh lùi lại một chút. Thấy khoảng cánh đã đủ gần, hắn đánh ra một chưởng về phía Tam Thái Tử. Lôi hỏa cầu được giải phóng, cứ bay thêm mỗi đoạn, lại to lên thêm một chút. Lúc cách Tam Thái Tử không xa, nó đã to bằng cái bánh xe bò. Na Cha đâu thể để hóa thân mình vừa mới gian khổ chém ra, bị chôn vùi dễ như vậy. Phong hỏa luân xoay hết tốc lực phong tới, hỏa tiêm thương ngay lập tức đón đỡ thế công của lôi hỏa cầu. Giữa lúc tưởng chừng như đã đỡ được, thì đột nhiên lôi hỏa cầu tách ra làm hai, là lôi cầu và hỏa cầu. Na Cha chỉ đỡ được lôi cầu, hỏa cầu tiếp tục đánh tới Tam Thái Tử. Trong tình thế nguy hiểm đó, một bóng trắng lướt qua trước mắt Na Cha. Thấy khuôn mặt đẹp trai đó lướt qua trước mặt mình, tiểu Na Cha rung động không thôi. Lướt tới chắn trước người Tam Thái Tử, ngao liệt đánh ra một chiêu hồi mã thương vô cùng đẹp trai. Mũi thương mang theo một đầu thủy long, cuồn cuộn đánh vào hỏa cầu. Tuy nhiên, hỏa cầu với thế công không giảm, đánh trúng cả hai người, tan xương nát thịt. Vương Linh Quan thấy cảnh này cười lên như điên. Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng, thì hắn đã đánh dụng từng người một, trở thành kẻ chiến thắng duy nhất về lại chân giới. Chương 113, nạn 24, cửu vĩ hồ đoán khí ngút trời, mời tình quân hàng thế phục yêu. Kết. Chương 113, nạn 24, cửu vĩ hồ đoán khí ngút trời, mời tình quân hàng thế phục yêu. Kết. Nhưng mọi chuyện có thật là như vậy không? Hiển nhiên là không rồi. Nhị Liêm Thần, ảo thuật này của ngươi cũng quá mạnh đi. Chúng ta đánh hắn tàn bạo như thế, mà hắn vẫn cười khẳng khái ấy. Nộ không gãi gãi tay, thích thú nói. Trong khi đó, Nhị Liêm Thần chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch. Bởi vì hiện tại, Tả Luân Nhãn, Xạ Di Đẳng của hắn vẫn đang chảy máu không ngừng. Quay trở lại đoạn hỏa cầu đánh tới, dưới sự gia trì và UFF sức mạnh của Đường Tăng, hồi mã thương của Ngao Liệt không những không bại, mà đánh nổ hỏa cầu, tạo thành một màn xương trắng, gió nước bốc hơi. Ngao Liệt nhận lực phản chấn, đẹp trai chưa kịp mấy giây đã đập mặt xuống đất, mồm ngậm đầy đất cát. Thấy có biến cố, Vương Linh Quan tất nhiên cũng nhìn qua. Chớp lấy thời cơ đó, từ trong màn xương trắng, Nhị Liêm Thần đột ngột chui ra, đối diện thẳng mặt với Vương Linh Quan. Hắn lợi dụng thần diệu của Luân Hồi Nhãn, Dìn Nệ Gẳng, trợ lực cho Tả Luân Nhãn, Xạ Dìn Gẳng, bật hết hỏa lực, cộng thêm Đường Tăng âm thầm ra chỉ thêm, dùng ảo thuật thôi miên Vương Linh Quan. Quả nhiên, Vương Linh Quan trúng chiêu, đứng chờ ra đó cười lớn. Tới lúc bị nhóm Ngộ Không, Dương Tiễn đánh cho rớt xuống đất, gõ cho đầu đầy u cục vẫn còn cười. Còn Nhị Liêm Thần, vì dùng thuật thức lên một kẻ có cấp độ cao hơn mình quá nhiều, nên bị thuật thức phản vệ. Tả Luân Nhãn, Xạ Dìn Gẳng của hắn chảy máu không ngừng, thậm chí có thể là sẽ không dùng được trong một khoảng thời gian. Điều đó cũng không đáng lo lắm. Quan trọng là bây giờ xử lý Vương Linh Quan làm sao đã. Chuyện này có lẽ phải đến tay Đường bác sĩ chuyên khoa nhà xác. Bước 1, đánh hắn tàn phế. Bước 2, phong cấm pháp lực. Bước 3, phong bế lục thức. Cuối cùng là ném vào một xó xỉnh nào đó của Đại Thiên Ngân Bát, đợi khi nào cần dùng đến thì mang ra. Chuyện ở đây đã xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc nào đó, Đế Tân đi ngang qua cái đống tro tàn của Thương Vương thì khựng lại, hai mắt meo thành hình lưỡi liềm, hắn nhìn Đát Kỷ hỏi, "Thái phi, đây là cái gì?" Đát Kỷ không biết bắt chước từ ai, nàng giả vờ không nghe, nghiêng đầu qua một bên huýt sáo. Đế Tân sầm mặt lại, đừng tưởng lúc mới ra hắn không thấy cái gì. Tức mình, hắn dùng siêu hồn đại pháp vào cái đống tạp nham đó, một đạo linh hồn yếu ớt, có bảy phần giống Đế Tân phiêu phù bay ra, chính là Thương Vương. Thương Vương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Đế Tân hít một hơi, bay vào lỗ mũi, thôn vệ không còn một dấu vết nào. Cả hai dung hợp xong, Đế Tân mới hài lòng đánh ở một cái, vá đạo vỗ vào mông Đắc Kỷ, biểu thị nàng không cần giả vờ nữa. Đắc Kỷ ngượng ngùng hai má đỏ ửng, nép vào người Đế Tân như một con cáo nhỏ. Đường Tăng thấy cảnh này liền bực mình, rồi dường như nhớ tới điều gì đó, hắn nở một nụ cười gian trá. Ngày hôm sau, ngay tại dưới gốc thần thụ, nhóm người Đường Tăng bị Đát Kỷ và Đế Tân trói lại. Gần đó là đông đảo thuyền viên của bọn Nạ Dù Tổ, Nạt Ban Phi, đang tất bật trang hoàng, như tổ chức một đám cưới ngoài trời vậy. Đúng thật là như vậy, cô dâu chú rể của chúng ta là Nạt Tiên Sinh và Lũ Sỉ Tiểu Thư. Cặp đôi bạn thân này, bị yêu cơ Đát Kỷ ép phải thành hôn, nếu không sẽ giết chết Đường thuyền trưởng, người có ơn với Nạt. Cả hai vừa giận, vừa xấu hổ, nhưng vì bảo toàn tính mạng cho đội thuyền của ân công, nên đành phải thỏa hiệp. Cuối cùng, tới đoạn động phòng, yêu cơ Đát Kỷ giữ lời hứa, thả nhóm Đường Tăng ra, tự phong ấn mình vào một hòn đá. Trước sự ngạc nhiên của quan viên hai họ, Đường Tăng nở một nụ cười mãn nguyện, cùng đám người Ngộ Không tan biến khỏi giới này, về lại chân giới. Bởi lẽ, quy tắc kết thúc của giới này phải là yêu hồ phải được phong ấn lại lần nữa. Về phía Thiên Đạo Hồng Quân và tiếp dẫn, chuẩn đề, thứ họ thấy là nhóm Đường Tăng kết hợp với nhóm người bản xứ, thành công giành được quyền khống chế Thương Vương, đã được bế thổ chuyển sinh. Sau đó, nhờ vào sự khuyên nhủ của Thương Vương, Thạch Kỷ đánh bại Vương Linh Quan, tự phong ấn mình lại. Cây kim tiên này các ngươi cầm về, mang lên Âu Xuất Cung cho lão quân rèn lại một chút. Sau đó, đem đi tặng cho Văn Trọng, làm quà tạ lỗi với người ta. Ta nhớ không lầm, năm xưa Khương Tử Nha đánh gãy cây thứ tiên, trong thư hùng song tiên của hắn, còn lôi chấn tử, ngươi đập chết Mặc Kỳ lần của người ta đúng chứ? Đường Tăng nói với ba người Dương Tiễn sau khi vừa về tới trần giới. Lôi chấn tử ngại ngùng gật đầu, năm xưa thật là tuổi trẻ bồng bột, ta thấy vậy, Đường Tăng an ủi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hiện tại, quan trọng là chúng ta phải kéo thêm càng nhiều người trung trí hướng gia nhập phe cánh của chúng ta mới được. Thiên nghĩ, với sự trợ lực của Thiên Hỷ Tinh Quân, cũng không khó gì đâu. Đang nói chuyện, đột nhiên Đường Tăng nổi gai úc, liếc qua thì đụng ánh mắt của Na Cha. Thì ra, là đứa nhỏ này đang dùng ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào cái phong hỏa luân bánh xe bỏ trong tay Đường Tăng. Thấy vậy, Đường Tăng mỉm cười lắc lắc đầu, đưa cho Na Cha, dạ, đây đây. Cái này cho ngươi, nó bị thần lực của Vương Linh Quan ảnh hưởng, dẫn tới biến dị rồi. Mang về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, rèn lại thành một cái lôi hỏa luân cho Tam Thái Tử dùng đi. Ta biết là gần đây lão đầu tử đó rất quan tâm tới các ngươi. Đà tạ Thánh Tăng. Hi hi hi. Na Cha cười tít mắt nhận lấy bảo vật, cảm ơn Đường Tăng. Ba người bọn hắn, ngoại trừ Lôi Chấn Tử, kể từ khi Khương Tử Nha chăn chối lúc chút hơi thở cuối cùng, đã rất ít qua lại với sư phụ của bọn hắn. Cụ thể hơn là Thái Ức Chân Nhân và Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, hai người đó dường như biến thành người khác, hay nói đúng hơn, là đã bộc lộ ra đúng bản chất thật của mình. Thậm chí, Vân Trung Tử sư phụ của Lôi Chấn Tử cũng lui về ẩn cư. Trước khi đi, cũng có căn dặn hắn, nên hạn chế qua lại với mấy vị sư thúc bá. Đoạn, còn thở dài để lại một câu những người đó đã không còn giống như xưa nữa rồi. Cho tới gần đây, ba vị thiên tôn hoạt động sôi nổi hơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quan tâm hơn, tới ba tên đổ tôn trên danh nghĩa này. Ngài ta cũng căn dặn ba người không nên tiếp xúc với Thái Ức và Nam Cực nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cũng uy nghiêm, nhưng từ vị thiên tôn này, ba người mới có được cảm giác quan tâm, ân cần dạy bảo của một vị sư tổ. Chứ không phải lạnh lùng, xa cách như Nguyên Thủy Thánh Nhân. Cho nên, ba người cũng kính trọng vị sư tổ này lắm. Lúc này, Đường Tăng mới quay qua Đế Tân cùng Đắc Kỷ nói, cảm ơn tinh quân lần này đã xuống đây giúp ta giải nạn. Bần Tăng cảm kích vô cùng. Thánh Tăng sao lại nói lời ấy? Nếu không phải nhờ có ngài, phu phụ ta không biết tới khi nào mới có cơ hội gặp lại. Ta còn cảm ơn Thánh Tăng không hết đây này. Cười cười một hồi, Đường Tăng nghiêm mặt lại nói, tình hình của lệnh phu nhân hiện rất bất thường. Theo ta thấy, tam giới hiện tại, chỉ có một người có thể trị hết. Thiết nghi các ngươi nên đến đó thì hơn. Đế Tân nghe vậy hớn hở hỏi, là ai vậy Thánh Tăng? Lê Sơn Lão Mẫu. Lê Sơn Lão Mẫu. Hoặc chính xác hơn là thiện thi của nữ hoa nương nương. Nghe nữ hoa nương nương, Đế Tân không những không vui, ngược lại hắn lộ ra vẻ đắn đo, ưu tư không thôi. Biết là Đế Tân vẫn còn canh cánh chuyện phong thần năm đó. Hắn bị chư thánh chèn ép, vậy mà nữ hoa thánh nhân thánh mẫu của nhân tộc lại không lộ mặt chút nào. Đường Tăng thấy vậy, vội phân trần, ta biết người đang nghĩ gì. Nhưng ngươi cũng thông cảm cho nàng, nàng không phải không lộ mặt mà là không thể. Đế Tân nghi hoặc nhìn Đường Tăng, Đường Tăng thở dài nói, các ngươi cũng biết, nàng mạnh nhất trong lục thánh, nhưng một mình nàng, sao chống lại được bốn người liên thủ. Nàng chỉ đánh Tây Phương Nhị Thánh được có mấy canh giờ, hai vị nào đó đang ung dung cơi trâu, cùng Cửu Long Trầm Hương liễn tới cứu rồi. Chưa kể, trên đầu lục thánh, vẫn còn một vị nữa. Đế Tân nghe tới đây cũng hiểu ra, thì ra thánh mẫu không bỏ rơi nhân tộc, chẳng qua là nàng có nỗi khổ mà thôi. Chỉ trách nhân tộc quá nhỏ yếu, không thể chống lại được đại thế. Khuyên nhủ Đế Tân xong, Đường Tăng lấy một mảnh lần tiến ra, xoay người qua chỗ khác, thì thầm trao đổi với ai đó. Xong xuôi, Đường Tăng dặn hai người ở lại đây chờ, sẽ có người đến đón đi. Trong khi đó, nhóm người của Dương Tiễn thì quay lại Liên Hoa Động, áp giải bọn thiên binh, thiên tướng dưới trướng Võ Đức và Vương Linh Quan về trời, để cho Ngọc Đế xét xử. Còn Đường Tăng thì cùng các đồ đệ quay trở lại Bình Định thôn. Tại đây, Đường Tăng truyền lại cho Trùng Lanh Lợi, Long Đồng Tinh, 300 bài hát thiếu con à nhầm, thiếu nhi. Truyền cho Quỷ Tinh Tế một cái tín vật, để hắn đi Vạn Thọ Sơn xin bái nhập địa tiên nhất mạch. Tạo tiên đề trong tương lai, hai yêu có thể trở thành sơn thần, thổ địa nơi đây, giúp ích được nhiều hơn cho bà con. Trong màn sương, phu quân, cuối cùng thì mảnh vải rách này là từ quần hay áo chẳng vậy? Ta chỉ cảm nhận được khí tức của chàng trên đó thôi. Cái này, đây là mảnh vải rách của chiếc quần lót, năm đó ta mặc lúc chết cháy mà. Cái gì? Sao lão già biến thái kia lại có được? Chắc là nhân lúc thi hải ta chưa cháy hết, còn sót một chút vải eo hơi ghê quá. Hai người các ngươi có phải Đế Tân cùng Đát Kỷ không? Cho hỏi tiên tử là. Lê Sơn lão mẫu sai ta đến đón hai người các ngươi về núi. Đà tạ tiên tử. Chương 114, Bảo Lâm tự VSC từ hàng thiền viện chương 114, Bảo Lâm tự VSC từ hàng thiền viện đây hành lý anh mang. Ta cầm cương giác ngựa, nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thỉnh kinh thật xa, không màng hiểm nguy cất bước vừa đi vừa ngâm nga, thầy cho Đường Tăng không biết tự khi nào đã đến trước cửa một tự viện, ngó lên thì thấy để chữ Bảo Lâm tự. Bước vào bên trong, kẹo, cột lấp lánh ánh kim, cung vàng, điện ngọc đối nhau san sát, thầy cho chắc mẩm, chùa này cũng không phải dạng bình dân. Đi được một đoạn thì thấy hai hòa thượng đứng cánh người như hai ông tướng, chặt ở phía trước, Đường Tăng liền hỏi, mô phận. Thầy cho Bần Tăng là khất sĩ lỡ đường, cho hỏi quý tự có thể cho ở nhờ một đêm. Một hòa thượng gật đầu lia lịa, chạy vào trong bẩm báo bề trên. Trong khi tên ở lại tỏ ý bất mãn, liếc thầy cho một cái, rồi nói, chùa này là chùa của vua xây, sư thầy cũng là sư có con trước. Ở đây chỉ tiếp đón các bậc công hầu, quý tộc. Sư sãi lang thang chùa ta xin miễn tiếp. nhưng chẳng phải hòa thượng kia đã chạy vào hỏi thăm ý kiến rồi sao? Bát Giới xoa xoa cái bụng hỏi. Hòa thượng nọ cười khẩy, đưa ra cả hàm răng đầu đáp, tên đó bị ngu mới đi hỏi dùm các ngươi, thế nào lát nữa hắn cũng bị mắng té tát. Quả nhiên người chưa ra tới đã nghe tiếng giống rõ to từ bên trong truyền ra, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, sư sãi lang thang vào chùa ta không tiếp, lại còn đòi ngủ nhờ. Kêu bọn hắn ra trước cổng chùa đóng lán mà ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, còn vào chùa lỡ mất thứ gì ta làm sao ăn nói với con trên. Trụ trì Bảo Lâm tự béo thai hòa thượng thật thà, chỉ vào nhóm người Đường Tăng nói. Nộ không nổi xung thiên, định lôi thiết bản ra thì bị Đường Tăng ngăn lại. Thấy thầy lắc đầu, hắn mới hậm hực dằn cơn phẫn nộ xuống. Đường Tăng mỉm cười cảm ơn vị hòa thượng thật thà, vứt cho hắn một viên thân thối chừng nhãn hoàn, rồi xoay người bước đi, không nói không rằng. Ra tới cổng, Nộ không vẫn không nhịn được hỏi, sư phụ, chẳng lẽ ngài bỏ qua cho bọn họ dễ dàng vậy sao? Cái gì? Con nói như Bần Tăng hẹp hòi lắm vậy, người ta đã cho chúng ta chỗ ngủ rồi còn gì? Thấy mấy đồ đệ còn nghi vấn, Đường Tăng mỉm cười đầy ẩn ý, dặn mấy đồ đệ ở đây, chốc nữa sẽ cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Đại uy Thiên Long bắt trước pháp hải, Đường trưởng lão dậm chân một phát, bay ngược về hướng đông. Tốc độ bay chắc cũng có thể so sánh với tên lửa siêu thanh. Ngộ không, Bát Giới, Sa Tăng cùng Ngao Liệt không có gì làm, đành ngồi trước cổng chùa chơi bắn bi. Trò này mới học được từ sư phụ, giải trí cũng đỡ chán. Lúc đầu, cả bọn định đánh bài, nhưng cảm thấy đánh bài trước cổng chùa có hơi khiếm nhã, nên thôi đành chơi bắn bi vậy. Vành, một viên đá to bị Ngộ không lỡ tay bắn thủng nát bấy. Hầu ca, huynh lại bắn chật rồi. Khẹt khẹt. Tức chết lao tôn. Không chơi, không chơi nữa. Hầu tử thật phiền muộn, dù chơi trò gì đi nữa, hắn cũng thua là thế nào. Nhìn Ngao Liệt đi, người ta mới tiếp xúc mới trò này thôi, vậy mà chỉ thua mỗi ván đầu, mấy ván sau toàn hạng nhất. Cơ mà, ánh mắt tên này nhìn viên bi ngày càng kỳ lạ, giống như có thù vậy. Có khi, hắn đang tưởng tượng mấy viên bi tròn tròn này, là viên Dạ Minh Châu năm xưa, đã làm hại hắn xa cơ thất thế cũng không chừng. Đúng lúc này, từ phương xa, Đường Tăng cuối cùng cũng về tới, với hai tay đang khiêng một dãy phòng của Tử Hàng Thiền Viện. Nếu nhìn không lầm, thì Kim Chỉ trưởng lão còn đang ngồi nhận nhơ uống trà ở trong đó nữa phải không? Các đồ nhi, tránh qua một bên. Sư Minh đệ Ngộ không nghe vậy, mỗi người liền bổ nhào qua một hướng. Tôn Hành Giả trợn mắt hốc mồm biểu thị, các ngươi bắt trước lão tôn có đúng không? Vâng. Dãy phòng của Từ Hàng Tiền Viện rơi xuống, chắn trước cửa Bảo Lâm tự. Chỉ chưa lại một lối đi, còn hẹp hơn mấy con hẻm ở thành phố, mà còn nhà trọ dẫn sinh viên năm nhất đi tham khảo nữa. Chư tăng Bảo Lâm tự đang dùng bữa chiều, thì bỗng cảm giác có chấn động như trời nghiêng đất sập, sư sãi ùa nhau xuống gầm bàn để trốn. Dư chấn qua đi, hòa thượng răng vẩu hớt ha hớt hải chạy vào báo, không xong rồi, phương trượng. Phương trượng không xong rồi. Trụ trì Bảo Lâm tự chui từ gầm bàn ra, sửa lại mũ miệng ngay ngắn, quắc, nhảm nhí. Bần tăng không xong hồi nào. Hòa thượng răng vẩu rụt cổ nói, xin lỗi phương trượng, sự tình gấp quá nên ta nói nhầm. Nói đi, là có chuyện gì? Làm gì mà trời rung đất chuyển thế kia? Có địa chân à? Bẩm phương trượng. Ở trước cổng chùa, hòa thượng lang thang có cuối cùng là có cái gì? Nói nhanh lên xem nào. Hòa thượng lang thang ban sáng, khiêng theo một cái tự việc khác, chắn ngay trước cổng chùa ta ạ. Cái gì? Ngươi đùa với bần tăng chắc? Phương trượng không tin thì cứ ra đó sẽ biết. Trụ trì Bảo Lâm tự nghe vậy, cũng bán tín bán nghi, lật đật chạy ra trước cổng nó nghiêng. Phía sau, mấy tên hòa thượng tò mò cũng nối đuôi nhau chạy ra theo, xem có chuyện gì. Ra tới nơi, thì thấy quả nhiên có một cái tự viện, chắn trước cửa chùa mình thật, làm mấy sư sãi nhìn nhau ngẩn tò e. Tốt đi ra cửa sau vòng ngược lên, tốt thì nối đuôi nhau luồn lách qua khe hẹp, ra tới trước cửa của cái tự viện kia, ngó lên thì thấy để Từ Hàng Thiền Viện. Trụ trì Bảo Lâm tự tức lắm, dẫn theo sư sãi, hùng hùng hổ hổ bước vào, định hưng sư vấn tội kẻ làm trò này thì bị một tên râu tóc đỏ chót và một thiếu niên tuấn tú chặn lại. Sa Tăng nói, các vị là ai? Đến đây làm gì? Là ai? Đến đây làm gì? Cái đó ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Ta chính là trụ trì Bảo Lâm tự đây. Các ngươi là ai mà dám chắn trước cửa chùa của ta? Có biết chùa này là tự miếu của hoàng gia không? Trụ trì Bảo Lâm tự quát. Ngao Liệt thấy thế, bày ra một vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, nếu ngài thật là trụ trì Bảo Lâm tự, thì ngài phải biết bọn ta chứ? Không phải là chính ngài đã cho phép bọn ta túc lại trước cổng chùa của ngài sao? Các ngươi là bọn hòa thượng lang thang ban sáng. Chính là bọn ta đây. Sa Tăng nhàn nhạt đáp lại. Ta các ngươi ta định nói thêm gì nữa, nhưng nhớ lại, quả thật là mình đã cho họ tá túc lại trước cửa thật, trụ trì Bảo Lâm tự chỉ đành hậm hực bỏ về. Nhưng có thật là hắn bỏ qua không? Hiển nhiên là không rồi. Ban đêm, trụ trì Bảo Lâm tự cho người đập phá vách tường của thiền viện, nhưng kỳ lạ thay, đập cả đêm mà cả bọn chỉ phá được một lỗ nhỏ. Không tin tà, từ hôm đó trở đi, đêm nào cũng cho người tiếp tục đập phá, đến khi nào đánh sập tường thì thôi hoặc để thầy cho Đường Tăng biết khó mà rời đi. Không biết thầy cho Đường Tăng chịu được bao lâu, chứ sư sãi Bảo Lâm tự sắp hết chống nổi nữa rồi. Số là nhóm người Đường Tăng cũng ăn lắm, ăn uống rất chi là khác thường. Cứ hễ giờ nghĩ ở bên tự, là bên viện lại nổi lửa nấu cơm. Cơm chiên, rau xào thơm phức, có khi nửa đêm họ cũng nấu cơm, làm chư tăng Bảo Lâm tự phải mất ngủ. Đó là chưa kể, khói bếp bên viện cứ xông thẳng qua bên tự, làm bên này ngày đêm mù mịt, cứ như trốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng tiên cảnh này không thấy tiên khí đâu, chỉ thấy mắt mũi tay xẻ, sặc khói ho sù sụ. Hôm đó, vì chịu hết nỗi, trụ trì Bảo Lâm tự mới ra thiền viện tranh luận cho ra lẽ. Vừa bước vào tới nơi, thì nghe Đường Tăng và Kim Chỉ đang đàm đạo. Kim Chỉ sau khi ăn cửu chuyển kim đan, thực lực trực tiếp phóng thẳng lên đại la kim tiên cảnh giới. lại thêm ngày đêm nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh, bây giờ có thể nói, nhìn bề ngoài khí chất còn thánh tăng hơn cả Đường trưởng lão. Tuy nhiên, bởi vì bị giới hạn của thời đại, nên những kiến giải của Kim Trì vẫn chưa bằng Đường Tăng được. Đa phần là Kim Trì sẽ hỏi, còn Đường Tăng là người trả lời. Trụ trì Bảo Lâm tự chưa kịp nổi đóa, thì đã nghe được pháp môn tinh diệu. Thế là cứ ngồi xuống đó mà nghe giảng trong vô thức lúc nào không hay. Tới khi Đường Tăng và Kim Trì luận đạo xong, quay sang nhìn chằm chằm, trụ trì Bảo Lâm tự mới nhớ tới mục đích mình đi vào đây để làm gì. Nhưng nghe giảng nãy giờ, sân niệm trong lòng, cùng tiếp khí, cũng tán đi hết, rồi lại nhớ đến lời Hòa Thượng Giang Bầu nói, trụ trì Bảo Lâm tự liền biết mình gặp phải thần tăng rồi. Dám hỏi, nếu chỉ là một hòa thượng bình thường, thì có ai vác được cả một tự viện trên vai? Nghĩ tới đây, sống lưng trụ trì Bảo Lâm tự lạnh bớt, không biết quỷ tha ma bắt gì, mà lại khiến lão u mê suốt quãng thời gian qua như thế. Tiểu tăng bái kiến hai vị thánh tăng, mong hai vị thánh tăng hãy rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của tiểu tăng thời gian qua. Đoạn, trụ trì Bảo Lâm tự bèn quỳ mọp xuống đất bái. Đường Tăng cũng miễn cưỡng nhận một lễ này. Sau đó, Đường Tăng cùng Kim Trì trưởng lão nhìn nhau cười, đồng thanh hướng về trụ trì Bảo Lâm tự, nói: "Chúc mừng Phật hữu thoát kiếp nạn." Ít hai giữa lúc trụ trì Bảo Lâm tự còn đang ngơ ngác, Sa Tăng đã tiến tới, đỡ hắn ngồi vào bàn. Sau đó, Đường Tăng giảng giải sơ lược chuyện mình đi thỉnh kinh phải gặp kiếp nạn, người trên đường hắn đi ngang đôi khi cũng chịu vạ lây. Tất nhiên, chuyện trụ trì Bảo Lâm tự cũng nằm trong số đó, cũng được Đường Tăng khéo léo nhắc tới. Mặc dù trong chuyện không đề cập cụ thể, nhưng Đường Tăng nhớ mang máng, trong bản phim Tây Du ký 1986, trụ trì Bảo Lâm tự này, ngày sau sẽ bị con thanh sư giả làm quốc vương OK quốc đánh chết. Lại thêm lúc vừa mới gặp, thấy kiếp khí vờn quanh trên đỉnh đầu hắn, Đường Tăng cũng nắm chắc 7-8 phần. Bởi vậy, Đường Tăng mới bày chuyện ra, cho lớn thế này, vừa để trừng trị cái thói hách dịch của trụ trì Bảo Lâm tự, vừa để giúp hắn độ qua một tử kiếp. Chương 115, quốc vương OK quốc. Chương 115, quốc vương OK quốc. Sau khi đã tỉnh táo lại, trụ trì Bảo Lâm tự mới bộc bạch với Đường Tăng. Hắn nói rằng hắn cũng có nỗi khổ nên mới hành động như vậy. Số là lúc trước, cũng có một nhóm sư sai lang thang tới trước cửa Bảo Lâm tự, cũng tự xưng mình là khất sĩ, đến xin bữa cơm. Trụ trì Bảo Lâm tự thấy cũng là đệ tử cửa Phật, nên nhiệt tình tiếp đãi. Không những cung cấp cơm nóng, canh ngon để ăn, mà còn dặn đệ tử dọn chỗ ngủ đàng hoàng cho những người đó. Nhưng hơi ôi, mấy người đó thấy ăn sung mặc sướng thì lại kỳ kèo mãi không chịu đi. Ấy vậy còn hay trộm bật đồ trong chùa mang ra ngoài bán. Bị trụ trì Bảo Lâm tự phê bình nhiều lần, bọn đó đâm ra ghét lão. Thế là hôm nọ, cả bọn rủ nhau trộm một tượng Phật bằng vàng ròng, bỏ trốn mất dạng. Mấy hôm sau, quan trên xuống kiểm tra, phát hiện mất tượng, phạt trụ trì Bảo Lâm tự mấy chục hẻo, làm cả tháng trời không nằm ngửa được. Chuyện là như vậy, nên tiểu tăng cũng sinh lòng oán hận trong lòng. Cứ ngỡ thánh tăng cũng cùng một bọn với lúc kia, mới hành xử quá đáng như vậy. Xin thánh tăng hãy thứ tội. Đoạn, trụ trì Bảo Lâm tự lại định quỳ xuống bái, thì bị Đường Tăng nhanh tay đỡ lại nói, chuyện đó đến đây coi như chấm dứt. Trưởng lão rút kinh nghiệm, sau này đừng hành xử lỗ mãng quá là được. Xong xuôi, thầy cho Đường Tăng thì được mời vào Bảo Lâm tự thắp hương bái Phật. Còn Kim Trì trưởng lão từ giã mọi người xong, hai tay nâng dãy phòng lên, kết thúc chuyến du học, bay một mạch về vị trí cũ của Từ Hàng Thiền Viện để tinh tu, nghiền ngẫm vật lý tiếp. Tối hôm đó, Đường Tăng đang hóa thành một cây kiều nhỏ, hấp thu đại địa khí, thì có một bóng người mờ ảo bước vào. Người này đầu đội mão xung thiên, thân khoác hoàng bảo có thêu kim long, lưng đeo đai khảm ngọc bích, chắc mẩm là một vị quân vương. Bóng người mờ ảo nhìn ráo rắt trong phòng, không thấy ai đâu bèn lấy làm lạ, gãi gãi đầu. Đường Tăng thấy vậy liền bật cười, hóa về nguyên hình hỏi, xin hỏi ngài đây tìm ai? Bóng người mờ ảo hoảng hồn, thốt lên, ngươi là người hay yêu quỷ? Câu đó là ta hỏi ngài mới đúng chứ? Đường Tăng đảo mắt qua bóng người mờ ảo một lượt, hỏi lại, là quả nhân lỗ mãng, mong thánh tăng lượng thứ. Bóng người kia lấy lại tinh thần, nói, Đường Tăng mặc dù đã biết, nhưng vẫn cố tình hỏi, nhìn cách ăn mặc, nghe cách nói năng, chắc bệ hạ là vua của một nước. Chẳng hay, bệ hạ xảy ra chuyện gì mà lại ra nông nỗi này? Bệ hạ vào đây là tìm ai chăng? Tuệ nhãn thánh tăng sáng tựa sao trời. Chẳng giấu gì thánh tăng, quả nhân chính là quốc vương của OK quốc này. Chẳng may bị yêu tà hãm hại, nên mới thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Nhờ ơn trạch tiên tổ, quả nhân được quý nhân phụ trợ, giữ lại được một hơi tàn. Tối nay được Thái Bạch Kim Tinh chỉ điểm, ta mới biết đến thánh tăng, nên đánh bạo vào đây, nhờ thánh tăng cứu giúp. Sau đó, quốc vương thuật lại chuyện mấy năm trước, trời hạn nặng tận 3 năm, dân chúng lầm than, khốn khó vô cùng. Giữa lúc đó, có một đạo sĩ, pháp hiệu Toàn Chân, từ trên Trung Nam sân xuống. Đạo sĩ này tài lạ phép hay, cầu được cho mưa xuống, cứu ba cánh khỏi nạn hạn hán. Quốc vương mừng lắm, bèn kết nghĩa huynh đệ, phong làm quốc sư. Hôm đó, cả hai đang đi dạo trong vườn ngự uyển, bàn chuyện quốc sự, thì Toàn Chân dùng thần thông xuống giếng bắt giác, làm miệng giếng tỏa ra hào quang. Quốc vương nỡ có báu vật, bèn tiến lại xem. Hơi ôi, vừa bước tới gần miệng giếng, Toàn Chân đã đẩy quốc vương xuống đó, lấy đá chặn lại, đạp đất, trồng chuối lên trên. Sau, nó biến thành quốc vương, lựa gạt quần thần, hòa loạn triều cương mà không ai biết, đến nay đã được 3 năm. Lại nói, quốc vương sau khi té xuống giếng, được tỉnh, giếng, Long Vương giúp đỡ, cho ngậm một viên định nan đơn, sắc mới không bị thối rữa. Nay được Long Vương cho biết, có thánh tăng đi thỉnh kinh ngang qua, tài phép hơn người, chính là cứu tinh của quốc vương, nên quốc vương mới vào tìm Đường Tăng. Đoạn, quốc vương OK quốc lấy một cái bạch ngọc khuê ra, nói, đây là một cái bạch ngọc khuê. Ngày mai thái tử đi săn, thánh tăng chỉ cần đưa ngọc khuê ra là thái tử tin ngay. Sau đó, nội ứng ngoại hợp, mới dễ thắng yêu tà hơn. Quốc vương cứ yên tâm. Bần tăng đã biết phải làm như thế nào rồi. Mọi chuyện cứ để bần tăng lo. Đường Tăng bảo đảm với quốc vương, nói: "Mới đầu, Đường Tăng cũng nghĩ con thanh sư tinh này thành thật như trong nguyên tác, nên không có gấp gì. Nhưng lúc nãy, có nghe quốc vương nói, nó còn họa loạn triều cương." Đường Tăng biết rằng, mọi chuyện đã không hề đơn giản như những gì mình biết nữa rồi. Vì vậy, sáng hôm sau, "Các ngươi làm gì? Các ngươi định hành thích bản thái tử?" Người đâu nín. Đường Tăng đặt một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng với thái tử. Thái tử OK quốc mặc dù còn hơi hoảng sợ, nhưng thấy nụ cười hiền hòa của Đường Tăng cũng im thin thít. "Cũng phải thôi, đang cưỡi ngựa đi săn thì mấy hòa thượng này từ đâu xuất hiện, bắt hắn tới đây. Cho dù là ai, rơi vào hoàn cảnh này cũng phải sợ thôi." Nộ không hóa thân ngộ khá trầu, tóc lướt lướt, tay cầm bạch ngọc khuê vô vô nhẹ lên mặt thái tử nói: "Đây là vật gì chắc ngươi cũng biết chứ?" "Đúng vậy, phụ vương ngươi hiện tại là giả, phụ vương thật của ngươi đã bị ám hại từ lâu rồi. Cái xác vẫn còn dưới giếng trong vườn ngự huyện, nếu không tin thì tự kiểm chứng. Con kẻ hiện tại là do toàn chân đạo sĩ hóa thành. Cái ngọc khuê này là minh chứng xác đáng nhất. Nếu ngươi không tin nữa thì tìm mẫu hậu ngươi hỏi thử xem, 3 năm qua quốc vương hiện tại có đụng tới bà ấy không?" Nói thêm vài ba tiếng chuyện nữa, đột nhiên, thái tử đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, thì đã thấy mình vẫn đang cưỡi ngựa đi săn thú. Tưởng mình bị ảo giác, thái tử bất giác lấy tay lau trán, thì phát hiện trên tay đang cầm một cái ngọc khuê. Đây rõ ràng là cái ngọc khuê lúc nãy. Hơn nữa, nó cũng là cái bạch ngọc khuê của phụ vương hắn từng yêu thích nhất, nhưng 3 năm nay, hắn chưa từng thấy nó xuất hiện. Chẳng lẽ lời của những hòa thượng kỳ lạ đó nói là thật? Thái tử nhíu mày nói thầm. Đoạn, hắn nhìn giáo giác xung quanh, thấy không có ai khả nghi, bèn giấu ngọc khuê vào trong áo, quay đầu về, cho binh lính nổ trại hồi cung. 3 năm qua, quốc vương lấy cơ thái tử không được vào hậu cung, vì sợ có thị phi, nên đã 3 năm rồi, thái tử không được gặp mẫu hậu. Thế là sau khi hồi cung, ngay tối hôm đó, hắn bèn đánh liều, lẻn vào đông cung hỏi chuyện mẫu hậu xem sao. Hoàng hậu thấy con mừng lắm, nhưng nghe con hỏi chuyện gần gũi giữa mình và quốc vương bà cũng lấy làm lạ. Sau đó, bà cũng thuật rằng lâu nay quốc vương cứ tránh mặt mình, không màn chuyện ái ân với bà. Tuy nhiên, dường như ngài ta lại hoan ái vô độ với các phi tần và cung nữ khác, làm bà cũng không biết tình huống là như thế nào. Thái tử nghe tới đây, bèn thuật lại chuyện gặp được thầy trò Đường Tăng cho bà nghe. Sau đó, lại còn lấy ra cái bạch ngọc khuê kia để làm minh chứng. Hoàng hậu lúc này mới vỡ lẽ nói: "Thôi đúng rồi Hoàng Nhi ơi, có lẽ hắn ta sợ tiếp xúc gần gũi với ta thì bị lộ, nên mới giam lỏng ta ở cái xó xỉnh này, lại ngăn cách hai mẹ con ta với nhau, tránh trường hợp chúng ta lời ra tiếng vào, phát hiện những hành vi bất thường của hắn. Như vậy, hắn sẽ dễ bể thao túng triều cương hơn." Mẫu hậu an tâm: "Các vị cao nhân đã hứa với con rồi, tối nay các vị ấy sẽ đi cứu phụ vương. Con cũng muốn đi giúp một tay, mẫu hậu hay dáng giữ gìn sức khỏe." "Ta biết rồi, con cũng phải chú ý an toàn." Chương 116, Long khí hóa hình sinh ra linh trí. Chương 116, Long khí hóa hình sinh ra linh trí. Cũng trong tối hôm đó, sau khi đã biết rõ ngọn ngành sự thật từ mẫu hậu, thái tử OK quốc tiếp tục bí mật đến vườn ngự viện. Thấy trước cổng có thủ vệ nghiêm ngặt, thái tử bèn nhặt một cục đá lên, ném ra để đánh lạc hướng chúng. Ai dè mấy tên thủ vệ này không tuân quy củ, không những không đi chỗ khác thám thính tình hình như trong chuyện của mấy lao thuyết thư hay kể, mà chúng còn đề phòng nghiêm ngặt hơn. Thái tử lấy tay vỗ trán, thầm nghĩ đúng là mấy lao thuyết thư toàn bốc phét. Sau vụ này, hắn phải đi hỏi tội mấy lao đó mới được. Giữa lúc thái tử đang lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo, thì hắn cảm giác có một bàn tay đang vỗ vai hắn. Thái tử giật mình, quay đầu lại thì thấy thầy trò Đường Tăng đã đứng sau lưng hắn từ khi nào. Thái tử thở phào nhẹ nhõm, cha thanh gương đã rút ra được nửa vào vỏ, để thấp giọng thì thầm: "Các vị đến từ khi nào vậy?" "Đến từ sau cú ném thần sầu của ngươi đấy." Bát Giới chỉ vào cái u cục trên chắn nói. "Thì ra, lúc này mấy thầy trò nấp phía bên kia, sắp gác thủ rồi, thì Bát Giới bị thái tử ném đá trúng đầu." Thái tử thấy vậy chẳng lẽ còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Kế bên, Nộ không đã nhịn cười đến đau cả ruột khỉ, Sa Tăng cùng Ngao Liệt thì lấy tay che miệng, nghiêng qua một góc khác, trước ánh mắt chết chóc của lão trư. Chốc sau, Đường Tăng luốt luốt tròm râu vô hình, nghiêm mặt nói: "Thủ pháp của thái tử kém quá. Xem bọn ta đây." Nói rồi, năm thầy trò không biết từ đâu lấy ra mỗi người 5 viên đá, cũng tương ứng với 5 tên thủ vệ bên kia, 4 tên trực tại chỗ, 1 tên tuần tra xung quanh. 5 người, mỗi người 1 viên ném chúng lần lượt 5 tên, 4 tên chúng ngay huyệt đạo, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Còn 1 tên nữa đâu? Hắn cũng té ngã xuống đất gào không thành tiếng, bởi vì hắn bị Nộ không ném chúng hạ bộ. Đường Tăng thấy vậy cũng không đành lòng, ném thêm 1 viên nữa cho hắn bất tỉnh để giảm bớt nỗi đau. Sau đó, cả bọn quay về Nộ không với ánh mắt, vậy mà cũng khoe mình có hỏa nhãn kim tinh, làm cho khỉ ta mặt đỏ sắp bằng cái mông đít. Nhưng cũng may, lúc nãy con khỉ này khống chế tốt lực đạo đấy. Nếu không, Đường bác sĩ chắc phải phẫu thuật gắn lại bi cho người ta. Hạ gục 5 tên thủ vệ, cả đám nên ngang đi vào vườn ngự viện lục lọi. Cũng không lâu lắm đã có kết quả. Sư phụ cùng mọi người lại đây xem. Ta cảm giác nơi đây có mạch nước ngầm, chắc là cái giếng đó. Ngao Liệt chỉ vào một tụ đất trồng chuối ung tùm, nói. Bát Giới tiến tới, bù cao quét qua một cái, thì thấy quả thật, phía dưới lớp đất trồng chuối có một cái giếng bát giác, đã bị một tảng đá lớn chắn miệng lại. Sa Tăng tung cước, tảng đá lớn văng qua bên cạnh, để lộ ra giếng nước sâu hoắm. Không chần chừ, 3 tên đồ đệ nhảy xuống trước, Đường Tăng xách theo thái tử nhảy vào sau. Còn Ngao Liệt thì được cắt cử ở lại canh chừng. Bởi vì ai cũng có thần thông, nên trong một khoảng thời gian, có thể đi lại dưới nước cũng như đi trên bờ. Riêng thái tử, được Đường Tăng đặc biệt ưu ái út thẳng vô địch kim trung lên đầu hắn. Đường trưởng lão còn tinh ý chuyển kim trung về trạng thái bán trong suốt, để thái tử thấy đường. Không nói thì thôi, chứ trông cũng khá ra dáng một thợ lặn thế kỷ trước, với cái mũ lặn thô sơ đấy chứ. Lặn xuống được cũng khá sâu, Mọi người đến một vùng nước rộng lớn, phía xa xa có tòa cung điện lộng lẫy, để là Thủy Tinh Cung. Nhóm người vừa bước tới trước cửa, thì đã có một Long Vương ra đón tiếp, tiểu thần tham kiến Thánh Tăng, Đại Thánh, Nguyên Soái, Đại Tướng. Khẹt khẹt. Ngươi là ai mà lại biết thanh danh của bọn ta? Nộ Không nghi vấn. Long Vương trình bày, tiểu thần là Tỉnh Long Vương, tức là Long Vương của giếng này. Thôi thôi. Long khí hóa hình thì bảo Long khí hóa hình, Tỉnh Long Vương cái gì? Ngươi cho rằng Bần Tăng là con nít 3 tuổi chắc? Đường Tăng nói thẳng ra, khiến Long Vương cũng sững sờ một phen. Sau khi hồi thần lại liền nói, Thánh Tăng mắt sáng như đuốc. Tiểu Long cũng không phải muốn cố ý giấu giếm gì, chỉ là bản thân Tiểu Long cũng không biết giải thích như thế nào để chưa bị hiểu, nên ta mới nói mình là Tỉnh Long Vương để mọi người dễ hình dung. Quả thật, đúng như lời Tỉnh Long Vương nói, ngoại trừ Đường Tăng, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả hai cựu thần tướng là Bát Giới và Sa Tăng, cũng không biết Long khí hóa hình là cái gì. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Đường Tăng chờ giải thích. Thế là cả bọn kéo nhau vào trong Thủy Tinh Cung, ngồi xung quanh bàn chờ Đường Tăng giảng giải. Nhấp một ngụm trà, đặt chung trà xuống bàn, Đường Tăng giải thích, tương truyền, vào thời biết cổ, những triều đại có minh quân đức độ nhân tử, mang đến ấm no, an vui cho dân chúng, khi truyền được nhiều đời, long khí của triều đại đó sẽ dần ngưng thụ thành một thực thể và sinh ra linh trí. Chuyện này vốn không phụ thuộc vào nước lớn hay nước nhỏ, mà phụ thuộc vào đức độ của người cầm quyền. Cũng như quá trình tiếp nối truyền thống, đức độ đó cho thế hệ sau phải được liền mạch. Nếu không, long khí sẽ thăng giáng liên tục, thậm chí đứt quãng, thì làm sao mà ngưng tụ lại được? Bởi vậy, ở những nước lớn như Đại Đường, từ hiện tại trở về trước, vô số thời thịnh trị đã ra đời, thậm chí là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, long khí thì dồi dào thật đấy. Nhưng bởi vì tham lam, tranh đấu không ngừng, tranh đoạt quyền lợi, mở rộng lãnh thổ, chiến sự liên miên, các vương triều cứ cực thăng rồi cực giáng, long khí không thể ổn định được để hoàn chỉnh hóa hình thành thực thể, chứ nói gì đến sinh ra linh trí. Ấy thế mà một số nước nhỏ lại có thể làm chuyện mà nước lớn như Đại Đường không làm được. Đơn cử như ở phương Nam của tộc Bách Việt, có một đất nước tồn tại chỉ 18 đời vua, nhưng lại kéo dài hơn gần 2000 năm, tức là mỗi vị trị vì hơn 100 năm. Đó là tính bình quân ra thôi, chứ ta không chắc là long khí đã thành hình từ khi nào. Lúc này Bát Giới ngắt ngang nói, sư phụ nói sao ấy chứ, Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ thế mấy ngàn, thậm chí là mấy mươi ngàn năm cũng bình thường mà, có gì lạ đâu. Thế Tam Hoàng Ngũ Đế cảnh giới gì? Đường Tăng hỏi lại. Thưa sư phụ, là cường giả cảnh giới chuẩn thánh và đại la. Ừm. Họ là người tu hành, thực lực cao siêu. Nhưng 18 vị quân chủ mà ta nói, chỉ có 2 vị là người tu hành, còn lại chỉ là người thường mà thôi. Cái gì? Người thường mà có thể trị vì lâu như thế? Sư phụ có chắc đó là thời gian trị vì chứ không phải tuổi thọ không? Chính xác là thời gian trị vì. Còn tuổi thọ? Có lẽ đến bây giờ, một vài trong số họ vẫn còn ẩn cư ở đâu đó, lâu lâu ra giúp cháu con đánh giặc cũng không chừng. Bát Giới kinh ngạc như vậy cũng bình thường. Bởi vì, từ sau Tam Hoàng Ngũ Đế, các vương triều ở Trung Nguyên mới sản sinh ra long khí này có tốt có xấu. Tốt là những kẻ tu hành dù mạnh như thánh nhân, cũng không thể trực tiếp phương hại tới một quân chủ nhân tộc. Tuy nhiên, nó có một điểm hại vô cùng chí mạng, đó chính là các vị quân chủ sẽ không thể tu hành. Điều đó đồng nghĩa với việc khó có thể kéo dài tuổi thọ. Chưa kể, bởi vì không tu hành, nên nhục thể phàm thai dễ bị long khí ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho thân thể mau suy nhược. Bởi vậy, các đời quân chủ sau này chỉ có thể trị vì đến trên dưới 50 năm là cùng. Chưa kể, số lượng người còn tại vị tới ngưỡng đó cũng chỉ đếm trên vỏn vẹn một bàn tay. Ấy vậy mà 18 vị hùng chủ sư phụ nói, lại có thể trị vì lâu và sống thọ tới như vậy. Khẹt khẹt. Long khí hóa hình này cụ thể có gì mà thần dị vậy sư phụ? Ngộ Không lúc này cũng thắc mắc hỏi. Đường Tăng gật đầu nói, con hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Long khí hóa hình này một khi đã hình thành, lại sinh ra linh trí, nó sẽ từ tốn, dẫn dắt những năng lượng ôn hòa từ ý chí, nguyện lực của thần dân về tẩm bổ cho quân chủ. Bởi vì bản chất của long khí cũng từ ý chí, nguyện lực của thần dân quy tụ về quân chủ mà ra chứ đâu. Còn đối với long khí thông thường, không có tư duy để điều chỉnh cho phù hợp, nên có bao nhiêu năng lượng từ ý chí, nguyện lực thì nó tập hợp về hết. Đó chính là lý do khiến các quân chủ bị tổn hại cơ thể, tiêu giảm tuổi thọ. Giả sử một người chưa qua tu hành, bị nhồi nhét lượng lớn linh khí ngoại lai vào cơ thể, kinh mạch, ngũ tạng như thế có chịu nổi không? Sống có thọ không? Ở đây cũng tương tự như vậy. Đó là chưa kể, một khi đất nước đó đã sản sinh ra long khí có ý thức, cho dù có bị đô hộ, xâm lăng, bị nô dịch hàng thế kỷ, long khí đó vẫn không thể bị tiêu diệt, không bị thôn phệ bởi long khí của nước lớn. Ngược lại, nó sẽ ẩn mình để chờ ngày những minh chủ giáng thế, như tiềm long xuất hải phò trợ cho minh quân, lấy lại độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc đó. Mặc dù, sau này bởi vì thế hệ bị gián đoạn, nó sẽ không còn có thể hỗ trợ quân chủ chuyển hóa năng lượng được nữa. Mọi người tại đây kinh ngạc không thôi. Sức người thường khi đoàn kết lại có thể làm được điều phi thường tới như vậy sao? Tỉnh Long Vương thì cũng gãi gãi đầu, ta sau này cũng sẽ lợi hại như vậy sao? Đường Tăng giống như đọc được suy nghĩ của Tỉnh Long Vương, nên quay sang hắn nói, đúng vậy. Chính bởi vì ngươi lợi hại như vậy, nên mới có kẻ muốn âm mưu thâu tóm quốc gia này, trở thành cái mỏ đảo nguyện lực cho hắn tu hành. Chương 117, Thượng Vương Bảo Kiếm. Chương 117, Thượng Vương Bảo Kiếm. Hơn 6 năm trước, có một tăng sĩ tự xưng là Thần Tăng Hạ Phàm, dẫn theo một đám người, truyền giáo khắp các nơi trên Ô Kế Quốc. Thời gian đầu, quốc vương cũng không thèm để ý tới, cho đến một hôm, có bá quan tấu lên tới ngài chuyện khó chấp nhận đó. Chuyện rằng, bá cánh nghe nói kẻ này là thần tăng giáng thế, liền vô cùng kính trọng, đối đãi như bậc thánh nhân. Tuy nhiên, một thời gian sau, họ nhận ra rằng, những kẻ này chỉ đến giảng pháp ở các nhà giàu sang phú quý, còn dân đen thì họ tránh như tránh tả. Những nhà giàu sang phú quý cũng thuận lại, nhóm người này từ bữa ăn tới giấc ngủ đều cơm bưng nước rót tận nơi. Nhưng tới khi giảng pháp thì toàn ngâm sướng những pháp chú kỳ lạ, khó hiểu mà không chịu giảng giải gì thêm. Quan phủ tới làm việc thì họ nằm lăn ra đất ăn vạ, vô cùng khó chịu. Quốc vương nghe tin thì tức lắm, bèn sai quan quân bắt những người này vào cùng tra hỏi thực hư. Cha ra mới biết, cả đoàn người, trừ kẻ cầm đầu tự xưng thần tăng ra, thì chả ai biết chữ nghĩa gì cả. Kinh kệ thì toàn nói năng sằng bậy. Riêng thần tăng quả thật là có chân tài thực học, nhưng lại kinh tiệu vô cùng, xem trọng vật chất, xem chúng sinh như cỏ rác. Chất vấn một lúc lâu, quốc vương bực tức, cho nhốt hết bọn kia vào lao ngục, chờ ngày thi hành án. Riêng thần tăng quốc vương thấy hắn có tuệ căn nên chỉ phạt 3 ngày một lần, ngâm dưới giếng 3 tuần hương. Lúc đó, ý của ta là muốn hắn lĩnh ngộ được, muốn nhận là một bậc chân tu thực thụ, không nhốn bụi trần thì phải gột rửa bản thân trước đã chứ không phải để hành hạ cho vui gì. Không biết từ lúc nào, linh hồn của quốc vương OK quốc đã từ Bạch Ngọc Khuê bước ra, kể chuyện xưa cho mọi người. Đường Tăng nghe vậy, cũng giải thích thêm, nhưng ngươi đâu biết rằng, kẻ đó lại chính là Văn Chí Bồ Tát hóa thành. Hắn bị ngươi cho ngâm nước 3 ngày rồi giếng, đã phát hiện ra nơi đây là điểm hội tụ của Long Mạch Hoàng gia, là chốn trú ngụ của Long Khí đã hóa hình, sinh ra linh trí. Chỉ cần khống chế được quốc gia này, khống chế được Long Khí hóa hình, rồi để cả nước đều phụng giáo pháp hắn làm quốc giáo, thì đời đời kiếp kiếp sau, cho dù có thay đổi triều đại, vẫn sẽ có khí vận, nguyện lực quần quần không dứt cho hắn tu hành. Với mang thủ lại có lòng tham, hắn đã lợi dụng nhân quả 3 ngày bị ngâm nước, câu thông với đại đế nào đó cai quản khu vực này, cho trời hạn hán 3 năm, cho thú cưới của mình hạ phàm, tiếp cận ngươi, ám toán ngươi, để ngươi mắc nạn 3 năm dưới giếng. Trong thời gian đó, cũng đủ để hắn cho toàn quốc xây chùa, lập miếu, thờ mỗi Văn Chí Bồ Tát rồi. Những năm qua, hắn làm phép cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cốt cũng có mục đích cả. Ba cánh không biết chuyện ẩn bên trong, chỉ cho rằng sau khi đức đưa cho thờ phụng Văn Chí Bồ Tát, thì đất nước càng thịnh vượng hơn thôi. Như vậy, diễn biến tiếp theo là gì chắc ai cũng biết rồi. Có khi lúc người thật về, không làm được như đứa giả, người dân lại càng bất mãn người thật, vì làm phật lòng thượng thần ấy chứ. Tình Long Vương lúc này cũng như tình ngộ, nói, nghe Thánh Tăng nói ta mới nhớ. Thảo nào, dạo gần đây ta lại có cảm mến với Phật Pháp như vậy. Ừm, bây giờ là Phật Pháp, nhưng dần dà, ngươi sẽ chỉ còn biết tới Văn Chí Bồ Tát Pháp thôi. Đường Tăng nhàn nhạt đáp. Ừ, thật là quả quát. Thái tử OK quốc đập bàn, đứng dậy nói. E hèm. Hoàng Nhi, ở đây con nhỏ nhất đó. Thái tử lúc này mới nhớ lại tình hình, bèn gãi gãi đầu xin lỗi mọi người. Tất nhiên, cũng chẳng ai chấp nhận chuyện nhỏ này làm gì. Bàn bạc thêm một chút, cả đoàn người từ giã tỉnh Long Vương, mang sắc của quốc vương ra ngoài để hoàn dương. Trước khi đi, Đường Tăng có trao cho tỉnh Long Vương một quyển bí điển, là đúc kết kinh nghiệm của vị tiền bối Long Khí Phương Nam kia, để tỉnh Long Vương có cái phòng thân. Mở ra trang đầu bí điển có dòng chữ: Hùng tâm dũng trí, hào khí thăng long. Vừa ra khỏi giếng, mọi người chưa kịp làm gì, đã bị một toán lính bao vây lại, kế bên còn có một con ngựa trắng cũng đã bị bắt. Tất nhiên, tình huống ở đây có biến, Ngao Liệt biến về hình dạng ngựa. Sau đó cũng đã truyền âm cho sư phụ và các sư huynh biết trước rồi. Thì ra, hành tung của thái tử trước đó đã bị mật thám của quốc vương giả phát hiện, nên hắn cho người tiến hành vây bắt. Quốc vương giả dẫn theo quan quân vây lại, nói: "Phường Thảo Khấu phương nào, dám đêm hôm vào đây bắt cóc thái tử?" Đường Tăng không trả lời, ngược lại chỉ tay về một hướng khác, nói: "Sao băng kìa? Thử, cho mèo mà dám qua mắt quả nhân sao? Người đâu? Còn không mau bắt bọn hắn lại cho ta." Người quốc vương giả nhìn lại, thì đã thấy mọi người nhìn theo hướng Đường Tăng chỉ tay hết cả rồi. Hắn nóng máu, định quát lớn, thì thấy quả thực từ hướng đó, dường như có sao băng thật. Hơn nữa, hắn có cảm giác hình như ngôi sao này đang to dần, hay nói đúng hơn là nó đang rơi xuống. Hoa! Chạy thôi! Đó không phải là sao băng, đó là sao chổi a. Không biết ai la lên, quan quân bỏ chạy tán loạn tìm trốn ấp. Kẻ chạy không kịp thì bổ nhào qua một bên ôm đầu chịu trận. Tuy nhiên, cũng không giống như họ nghĩ, thực ra đúng là có một ngôi sao đang xuống đây, nhưng không phải sao băng hay sao chổi, mà là sao Khuê. Người đến không ai khác, chính là Khuê Mộc Lang. Hắn đến đây là để đưa hoàn hồn đan cho quốc vương OK quốc hoàn hồn. Lão sói già, ngươi có ăn bụng tiên đàn của lão quân không, mà dạo này trông béo tốt lên vậy. Ha ha ha, ít ba ngộ không hí hửng chê ợ. Bát Giới và Sa Tăng ở kế bên cũng cười phụ họa. Các vị đừng nói đùa. Lần này ta đi lập công để phục chức, các vị bôi bác ta như thế, ai cho ta phục chức nữa chứ? Khuê Mộc Lang cười khổ nói. Đùa ngươi một chút thôi. Mau mau vào việc đi. Ngộ không nói. Khuê Mộc Lang gật đầu, quắc, Phùng Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân ngọc hoàng thượng đế pháp chỉ. Theo trình báo của thầy trò Đường Tăng, cùng cáo trạng của quốc chủ OK quốc. Khuê Mộc Lang đồng tử của Đâu Xuất Cung, hạ phàm hoàn hồn cho quốc chủ OK quốc bị yêu quái hãm hại. Đồng thời, hỗ trợ thầy cho Đường Tăng tiêu diệt yêu nghiệt, dám giả mạo thiên tử, hòa loạn hậu cung, lừa gạt bá tánh. Khâm thử. Quốc vương giả nghe tới đây thì hoàng hồn, hắn nhớ Bồ Tát đâu có nói với hắn là có phân đoạn này trong kịch bản. Trong mắt đảo liên đổi, hắn nói, nhảm nhí. Ngươi chắc chắn là giả truyền thánh chỉ. Khuê Mộc Lang cười lạnh, lấy ra một viên đan dược nói, nếu ngươi không tin, thì đây chính là hoàn hồn đan, cả tam giới hiện tại, chỉ có Lao Quân mới có hàng tồn. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trên đan dược còn có phù văn huyền ảo của Đầu Xuất Cung. Quốc vương giả vẫn ngoan cố, lắc đầu liên đội, không tin. Không tin. Ta đã để phòng tới trường hợp này rồi. Cho nên, ta đã mang theo thượng phương bảo kiếm của Ngọc Đế bệ hạ tới đây. Thượng phương bảo kiếm, thấy kiếm như thấy Ngọc Đế, chứa một đạo trảm kích toàn lực của Chí Tôn, tiền trảm hậu tấu, thượng trảm ác thần, hạ trảm yêu ma. Yêu nghiệt chịu chết đi. Khuê Mộc Lang không biết từ đâu lấy ra một vật hình kiếm, hào quang tỏa muôn vạn trượng, trực chém tới Quốc Vương giả. Quốc Vương giả biết mình không còn giấu được nữa, bèn hóa lại thành hình dáng thật, tay cầm song chùy, đỡ lại một kiếm này. Đỡ được thế công của bảo kiếm, Quốc Vương giả hay nói đúng hơn là toàn chân đạo sĩ, nhìn kỹ lại mới thấy, nào có thượng phương bảo kiếm gì, đây rõ ràng là dao gọt áo. Chẳng qua là có dính khí tức của Ngọc Hoàng, với lại lúc Khuê Mộc Lang vừa lấy ra, thì có hào quang rực rỡ, chói mắt quá nên hắn nhìn lầm. Biết mình đã bị gạt, toàn chân đạo sĩ quát, Khuê Mộc Lang còn tiếp. Người dám lừa ta? Thiên đỉnh. Thái phi. Nàng có thấy dao gọt áo của chấm đâu không? Ngọc Hoàng đại tiên tôn đảo một vòng quanh bàn hỏi. Bệ hạ tìm lại cho kỹ xem, lúc nãy ta còn thấy Khuê Mộc Lang gọt áo cho ngài mà. Vương mẫu nương nương nói. Kỳ quái thật. Chẳng lẽ Khuê Mộc Lang trộm dao gọt áo của chấm? Tên chết bầm này, về đây biết tay ta. Chỉ là dao gọt áo thôi mà, chàng chấp nhận với hắn làm gì? Nhưng đó là cây dao gọt áo nàng tặng, vào thọ thần thứ 9999 của ta, mà ta rất yêu thích à. Được rồi. Lần tới ta sẽ tặng cho chàng cây mới. Ái phi bản tuế. Xuyệt. Nói gì đấy, lỡ chư tiên nghe được thì mặt mũi bệ hạ để ở đâu? Xì. Vợ chấm chấm định, liên quan gì bọn hắn? Chương 118, nạn 25, quốc vương thật giả. Thật giả đường tăng. Chương 118, nạn 25, quốc vương thật giả. Thật giả đường tăng. Khuê Mộc Lang ném hoàn hồn đàn qua cho nhóm người đường tăng, còn hắn thì kịch chiến với toàn chân đạo sĩ. Hết cách rồi, mặc dù ở đâu xuất cung cũng nhàn nhã, nhưng cũng đâu thể thế mãi. Để Cang Kim Long tăng ca làm việc gấp đôi hoài, hắn cũng ngày này làm chứ. Với lại, hắn cũng nhớ vợ con rồi, mau phục chức rồi tìm cớ đi gặp họ thôi. Nhân kiếp nạn lần này, Đường Tăng và Bộ Tổng Tham Mưu Thiên Đình đã hoạch định chiến lược cho hắn cả rồi. Chỉ cần cứu được Quốc Vương Ô Kê Quốc và đánh bại toàn chân đạo sĩ là được. Hoặc ít nhất, cũng phải lấy được một cái chân của toàn chân về phục mệnh. Khi đó, hắn mới có thể có đủ công trạng để được phục chức. Phía bên này, sau khi nhận được hoàn hồn đan, Đường Tăng đưa cho thái tử để hắn cậy miệng phụ vương bỏ vào. Đan dược vào miệng Quốc Vương rồi tan ra nhanh chóng, linh hồn ngài ta đang bám trên Bạch Ngọc Khuê cũng bị hút ngược vào lại thân thể. Vài giây sau, Quốc Vương mở choàng mắt tỉnh dậy. Cũng may, bây giờ là buổi tối, chứ không thì ngài ta đã bị ánh sáng làm mù tạm thời, vì mở mắt đột ngột sau một thời gian dài chết lâm sẳng rồi. Quan quân cùng binh lính lúc này cuối cùng cũng đã nhận ra được, đâu mới là nền văn minh đúng đắn. Liên hùa nhau kéo sang hỏi thăm Quốc Vương mới hoàn dương. Quay trở lại với chiến trường, Khuê Mộc Lang cất thượng phương bảo kiếm bảo, lấy Khuê Tú Mộc Lang đao của mình ra, đối chiến cùng song trụy của toàn chân. Hai bên thực lực sẵn sàng, khởi đầu không ai chiếm lợi thế hơn ai, nên vẫn chưa thể nào nhận định chính xác được. Toàn chân vốn là Thanh Mao Sư Vương, sư tử lông xanh, vật cưới của Văn Chí Bồ Tát. Tuy nhiên, trước kia hắn còn có một cái tên nữa, chính là Cầu Thủ Tiên. Đúng vậy, Thanh Mao Sư chính là Cầu Thủ Tiên, một trong tùy tùng thất tiên giới chướng thông thiên thánh nhân ở Tiệt Giáo, ngang hàng với Kim Cô La Hán. Năm đó, trong vạn tiên trận, hắn bị Văn Chí Quảng Pháp Tiên Tôn, tiền thân của Văn Chí Bồ Tát đánh bại, xóa đi ký ức, hóa thành tọa kỵ. Nói cũng diệu, tiền thân của Khuê Mộc Lang Lý Hùng cũng là một đệ tử ngoại môn của Tiệt Giáo, bị đánh chết trong vạn tiên trận. Cho nên, cũng có thể nói hai người là sư huynh đệ đồng môn đi. Nhưng sư huynh đệ thì sao? Tiệt Giáo bây giờ đã vong, mỗi người đều có chí riêng, ai cũng đã có con đường riêng mình. Cả hai bây giờ là Thanh Mao Sư Vương và Khuê Mộc Lang, chứ không phải Cầu Thủ Tiên và Lý Hùng nữa. Huống hồ, Thanh Mao Sư Vương đã đâu còn ký ức ngày xưa. Hắn đã thay đổi rồi, biến thành một con sư tử trung thành của Phật môn, cụ thể hơn là Văn Chí Bồ Tát, làm ra những chuyện thiên lý bất dung. Chiến cuộc đến hồi căng thẳng. Toàn chân hai tay cầm song chùy, giang ra, rồi xoay người như con quay, đánh vào Khuê Tú Mộc Lang đao của Khuê Mộc Lang. Binh khí va chạm tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc, tia lửa bắn ra sáng rực hết cả một khoảng. Khuê Mộc Lang dù bị tấn công như vũ bão, nhưng vẫn tuyệt không hề nào đúng. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chuyên chú xử lý từng chiêu, từng đòn của đối phương. Đại đao vạch ra vài đạo chẳng kích, với những đường cong tuyệt đẹp, Khuê Mộc Lang không những chặn đứng được thế công như bão tố của toàn chân, mà còn khiến hắn phải kiêng dè, tránh né mũi nhọn. Cũng phải thôi, bởi vì lúc nãy mới sơ sẩy có một xíu, mà búi tóc trên đầu toàn chân đã bay mất rồi. May là hắn rụt đầu lại nhanh, không thì thứ bay mất, chưa chắc gì đã chỉ là búi tóc. Công mãi không xong, toàn chân thấm mệnh, hất Khuê Mộc Lang ra. Hắn giơ song truy lên cao, pháp lực truyền vào cuộn cuộn, bảo quang lập lòe, rồi đập mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. Toàn chân nghĩ thầm, phải mau chuồn khỏi đây thôi, nhiệm vụ cũng đã xong rồi, ở lại làm gì nữa? Đánh bại Khuê Mộc Lang lấy lại danh dự á. Đừng có điên, tên Tôn Ngộ Không vẫn đang trực chờ sẵn nãy giờ kìa. Thế là nhân lúc bụi đất còn chưa lăn xuống, toàn chân quay đầu chuồn đi. Nhưng bất chợt, hắn lại cảm thấy đầu óc đau điếng, giống như vừa đâm sầm vào một tảng đá vậy. Ngó lên thì thấy là cái đầu bóng loáng của Đường Tăng. Đường Tăng mỉm cười hỏi, thí chủ thấy thiết đầu công của Bần Tăng như thế nào? Toàn chân xoa xoa u cục trên đầu, định mở miệng mắng, thì dường như nghĩ ra một chủ ý nào đó, lát mình biến hóa thành Đường Tăng. Bụi mù tàn đi, tất cả mọi người nhìn lại thì đã có hai thánh tăng đứng ở đó. Thấy chuyện lạ kỳ, mọi người xuống lại xem sao. Mọi người cẩn thận, hắn là do yêu quái biến thành đó. Đường Tăng bên trái chỉ vào Đường Tăng bên phải nói. Trong khi Đường Tăng bên phải không nói gì, cứ đứng im ở đó. Nói ra thì tên Thanh Mao Sư Vương này cũng không phải dạng vừa, phép biến hóa của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Thậm chí, cả Khuê Mộc Lang cũng nhìn không ra. Ở đây, chắc chỉ có duy nhất Ngộ Không, có Hỏa Nhãn Kim Tinh là miễn cưỡng nhìn thấu được. Bởi vậy mới thấy, trong nguyên tắc, mắt Ngộ Không bị luyện ra thành đau mắt đỏ kim tinh, nên cũng đâu nhận ra được thật giả. Nhưng nhận định thật giả, đâu phải chỉ có mỗi cách dùng thần nhãn. Hơn nữa, cái vụ giả hình này áp dụng trong nguyên tắc hoặc với người khác thì được, chứ áp dụng với thầy trò Đường Tăng hiện tại thì coi như tự chui vào ngõ cụt rồi. Đám người Ngộ Không thật ra cũng đã nhận ra đâu là sư phụ thật rồi, nhưng vẫn giả vờ khó nhằn, thảo luận một lúc rồi nói, khẽ khẽ. Bây giờ huynh đệ bọn con sẽ ra đề, ai hoàn thành tốt chính là sư phụ.
Được.
Tốt. Hai Đường Tăng cùng nói. Khẽ khẽ. Lao Tôn trước. Sư phụ hãy đọc nhanh lại câu sau, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Đường Tăng bên trái âm thầm cười lạnh nghĩ, thử. Dễ như vậy, bản sư vương thắng chắc. Thế là hắn mạnh dạn bước lên, xung phong đọc trước. Lúa nếp là lúa nếp làng, múa lên lớp lớp bữa.
Không, không, không.
Chờ ta một chút.
Được rồi.
Ta cho ngài đọc lại đó.
Nộ Không nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói.
Lúa nếp là lúa nếp làng, múa không phải.
Để ta nói lại một lần nữa.
Lúa nếp là lúa nếp không đúng.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Chỉ một lần nữa thôi.
Cứ thế, cho đến lần thứ 30, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng.
Ta đọc đúng rồi.
Ta thắng rồi.
Đường Tăng bên trái nhảy cẫng lên hô vang.
Trong khi đó, Đường Tăng bên phải chỉ nhẹ nhàng nói, ta chịu thua.
Đường Tăng bên trái thấy vậy, hai mắt sáng lên nói, hắn chịu thua rồi kìa.
Hắn chính là giả mạo.
Đánh hắn đi.
Ấy,
đâu có được.
Lao Chư và Sa Sư Đệ vẫn chưa ra đề mà.
Nộ Không lắc đầu phản bác.
Tới lượt bắt giới, đề bài của hắn rất dễ. Chỉ cần ngửa bàn tay phải lên, ngón út và áp út khép sát lại thành một cặp, hướng về phía bên trái, ngón trỏ và ngón giữa cũng khép lại như vậy, chỉ khác là hướng về bên phải, ngón cái thì ngã ra, không được dính dáng gì với những ngón khác. Tay trái cũng làm tương tự, chỉ là ngược tay nên khác hướng thôi. Lần này thì Đường Tăng bên phải làm được trong tích tắc, trong khi Đường Tăng bên trái khép cơ mông, gồm cơ đít cả buổi trời cũng không làm được. Đã có mấy lần, hắn kìm không đặng, định dùng pháp lực cưỡng ép hoàn thành, nhưng thấy huynh đệ Nộ Không cứ nhìn chăm chăm, nên hắn không dám manh động. Thế là ván này Đường Tăng bên trái thua. Cả hai Đường Tăng hòa một đều. Tới lượt Sa Tăng ra đề, hắn hỏi, người sư phụ ngưỡng mộ là ai? Cả hai đều không cần suy nghĩ, gần như nói cùng lúc, đa bảo Như Lai Phật Tổ,
Châu Tinh Chỉ,
anh Rách, bà dâu. Nghe Đường Tăng bên phải kể một loạt những cái tên lạ hoắc, Đường Tăng bên trái chạy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thầm nghĩ, tên này bị điên rồi sao? Hắn một lòng đi thỉnh kinh, thì hắn phải ngưỡng mộ Phật Tổ nhất chứ? Hay đây là ám hiệu của bọn họ với nhau? Trong lúc Đường Tăng bên trái chuẩn bị tư thế, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, thì diễn biến tiếp theo làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Sa Tăng nhìn vào Đường Tăng bên phải thở dài lắc lắc đầu. Đường Tăng bên trái lại thầm nghĩ, thì ra do ta đa nghi quá thôi, tên Đường Tăng này chắc là hoảng sợ quá, nên nói mê sảng ấy mà. Đường Tăng bên trái đâu bỏ lỡ cơ hội trời cho, ba đề mục, ta đúng hai, hắn chỉ đúng được một. Hắn chắc chắn là giả mạo.
Đánh hắn đi.
Chương 119, nạn 26, Văn Chí Bồ Tát vừa đến kịp, lấy trước lợi tức một cái chân. Chương 119, nạn 26, Văn Chí Bồ Tát vừa đến kịp, lấy trước lợi tức một cái chân con đã.
Sư phụ, ngài có tới 4 đồ đệ lận mà, ngài quên rồi sao?
Tiểu Bạch Long vẫn chưa ra đề mà.
Hay ngài là giả?
Nộ Không nhảy ra, khép mắt nhìn Đường Tăng bên trái nói.
Đường Tăng bên trái nghe vậy thì chột dạ, làm ra một bộ mặt trách trời thương dân đáp, bần tăng chẳng qua là sợ yêu ma dở trò làm mất thì giờ thôi.
Chúng sinh còn đau khổ, thử hỏi, nếu chúng ta có thể sớm khởi hành, lấy được chân kinh phổ độ chúng sinh thì tốt biết bao nhiêu.
Nộ Không giả vờ như cũng thấu hiểu được, vuốt cằm gật gù không thôi.
Sa Tăng lúc này cũng dắt Bạch Long Mã tới, bắt giới thấy vậy nói, như vậy, để tránh mất thì giờ, thì đệ mục cuối cũng nhanh thôi. Cả hai lần lượt đứng sau lưng Bạch Long Mã, nó vây đuôi với ai thì bọn ta chọn người đó.
Ngựa khi phấn khích cũng vây đuôi hả?
Khuê Mục Lang hỏi.
Người không biết đó thôi, ngoại trừ sư phụ, Bạch Long Mã chưa từng vây đuôi với ai bao giờ.
Đường Tăng bên trái nghe vậy thì cũng hoang mang một phen. Thế là hắn bèn nhường cho Đường Tăng bên phải lên trước, để nếu ngựa vây đuôi, hắn sẽ có thể ngay lập tức trốn chạy.
Đường Tăng bên phải bước ra sau đuôi Bạch Long Mã, một hồi lâu cũng không có phản ứng gì hết.
Thế là Đường Tăng bên trái lại nổi lên hy vọng, hắn nên ngang đuổi Đường Tăng bên phải qua một bên, thế chỗ bảo.
Đường Tăng bên trái nhìn chăm chú vào mông Bạch Long Mã, vài giây sau quả nhiên đuôi của Long Mã đã có động tĩnh.
Giữa lúc hắn mừng như điên thì, bụp.
Trong lúc hắn lơ là, Bạch Long Mã cho hắn một cú đá hậu đau điếng vào hạ bộ.
Một âm thanh rõ to giữa toàn trường im lặng.
Tất cả các đồng đạo đều bất giác hít một hơi khí lạnh, trong lòng thì suýt xoa đau đớn hộ cho hắn.
Phép biến hình tự động giải khai, toàn chân hiện ra chân thân, khuỵu xuống tại chỗ.
Hắn ôm hạ bộ lăn qua lăn lại trên nền đất, đau đớn đến không thốt nên lời.
Thầy cho Đường Tăng mặc kệ, chấn áp tứ chi của hắn, cho Khuê Mục Lang giơ Khuê Tú Mục Lang đao lên, chuẩn bị hành hình.
Trong Quý Tích Quốc, Bồ Tát nói rằng tên này đã bị tiến đến rồi, ý rằng hắn không thể hòa loạn hậu cũng được, quốc vương không cần lo.
Nhưng theo điều tra của Đường Tăng, kể từ khi con Thanh Mao sư này lên nắm quyền, đã có hơn 300 cung nữ phi tần mất tích bí ẩn. Điều tra sâu hơn, bằng cách thôi miên tên thái giám hầu cận của hắn, mọi người lại càng kinh hoàng hơn với hành vi thú tính của tên này. Sau khi hoan ái chán chê với một phi tần, cung nữ nào đó, cho tới khi nạn nhân chết đi, thì hắn sẽ cắt lấy phần hắn thích nhất của kẻ xấu số để hắn giữ lại ăn dần. Xác của nạn nhân, hắn cho người mang ra ngoài thành thủ tiêu ở những địa điểm khác nhau, chôn vào những hố chôn tập thể. Sau đó, lấy lý do xây thêm tự miếu cho Văn Chí Bồ Tát để xây lấp lên những nơi đó, hòng che giấu đi tội ác kinh khủng. Những oan hồn bị trấn áp dưới đó, ngày đêm bị kinh văn của Văn Chí Bồ Tát siêu độ cũng không thể thoát ra để xuống địa phủ cáo trạng được. Chưa kể, hiện tại đang trong thời kỳ cao điểm của lượng kiếp, kiếp khí cuồn cuộn, nên các cơ quan chấp pháp của âm ti cũng khó mà tra ra manh mối.
Còn hoàng hậu sao? chẳng qua là do hắn sợ gần gũi hoàng hậu khiến hoàng hậu sinh nghi. Với lại, người ta cũng có tuổi rồi, nên hắn không thích thôi. A uẩn, chết đi, đồ xuất sinh. Khuê Mộc Lang nghe xong cũng không kìm được nóng giận, tăng mạnh pháp lực, chém xuống toàn chân. Toàn chân thấy thế liền la lên the thé, di chứng của cú đá lúc nãy chưa hết, các ngươi không thể giết ta. Ta là tọa kỵ của Văn Chí Bồ Tát, tọa con mẹ ngươi. Một đao chém xuống cổ, chỉ nghe ken một tiếng, một chiếc vòng vàng hiện ra, hào quang sáng chói, đẩy Khuê Mộc Lang lùi về sau mấy bước. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Đường Tăng dường như đoán ra được điều gì, âm thầm triệt hồi Giả Thiên Xích Tán, đồng thời truyền âm cho Khuê Mộc Lang, hắn sắp đến rồi. Động thủ mau. Khuê Mộc Lang lắc lắc đầu hơi choáng, lấy lại tỉnh táo. Đoạn, hắn giơ đao lên, định bổ xuống một nhát nữa, cho con nghiệt xúc kia bay đầu, thì có một âm thanh từ thiên không truyền xuống, đao hạ lưu nhân. Một thân ảnh dần hiện ra, hào quang vàng nóng chiếu sáng cả một góc trời đêm. Không ai khác, chính là Văn Chí Quảng Pháp Bồ Tát. Khuê Tú Mộc Lang đao dừng lại giữa không trung. Không phải Khuê Mộc Lang nghe lời của Văn Chí Bồ Tát nên dừng tay, mà là hắn đã bị Văn Chí định trụ lại, không thể cử động được. Hết cách, Khuê Mộc Lang đành bắn ánh mắt cầu cứu qua cho Đường Tăng. Đường Tăng hiểu ra Khuê Mộc Lang đã gặp vấn đề, chín cái xá lợi tính toán cực tốc, chưa đầy một cái chớp mắt, Đường Tăng đã nghĩ ra cách ứng phó. Bất chợt, Đường Tăng nhào về phía Khuê Mộc Lang, miệng thì gào lên, "Tinh quân chờ đã, đừng hành động lô mãng." Nhưng tay thì giằng lấy Khuê Tú Mộc Lang đao của Khuê Mộc Lang. Các đồ đệ cũng hiểu ý, nào tới cùng thầy giằng cọ với Khuê Mộc Lang. Khẹt khẹt. Lão sói già mau bỏ đao xuống. "Khuê Mộc Lang, ngươi không nghe Bồ Tát nói gì sao?" Tinh quân bất giận. Phập. Xoẹt. Không biết cố tình hay lưu ý, trong lúc giằng Khuê Tú Mộc Lang đao ra, bốn thầy trò đã mất thăng bằng, phập một phát, chặt đứt cánh tay phải của toàn chân, khiến hắn kêu lên đau đớn. Thực ra không phải bản ý là vô ý trúng vào tay đâu, mà là do người trên mây ra tay, làm trễ hướng thôi. Tuy nhiên, người kia cũng không ngờ tới, trong lúc giằng cọ, thượng phương dao gọt táo mà Khuê Mộc Lang giấu trong áo, cũng vô tình rơi ra. Nó rơi trúng vào hạ bộ của toàn chân, xoẹt một phát, máu chảy đầm đìa. "A a a a a." Hỗn sược. "Các ngươi coi lời nói của bổn tọa là gió thoảng qua tai sao?" Văn Chí Bồ Tát thấy vậy tức giận quát lớn. Đường Tăng lúc này hoảng loạn quăng thanh đao dính đầy máu tươi trên tay qua bên cạnh, ngồi xổm xuống, ôm một gốc cây đã bị dư ba của trận chiến trước đó đánh sơ sát, run lên cầm cập, miệng thì lẩm bẩm, "Phật tổ thứ tội, Bần tăng không cố ý, Bần tăng không cố ý." Nộ Không và Sa Tăng thấy thế vội chạy tới trấn an thầy, còn Bát Giới xoay người qua nói, "Bồ Tát thứ tội, ngài cũng thấy rồi đấy. Thầy cho ta cũng chỉ muốn ngăn cản Khuê Mộc Lang giúp Bồ Tát mà thôi, nhưng bởi vì tài hèn sức mọn nên mới sơ sẩy để xảy ra cơ sự này." "Có thật vậy không?" Văn Chí Bồ Tát trợn mắt lên quát. Bát Giới đã có cảnh giác, viên xá lợi đại diện cho chư cương liệp trong đầu xoay tít, giữ vững tinh thần, hắn dong dặt nói, "Bồ Tát xem, sư phụ ta cũng bị dọa thành bộ dạng kia rồi." Thấy quả thật là như vậy, Văn Chí Bồ Tát cũng không truy vấn thêm, quay sang đoàn người Ok Quốc, cụ thể là Quốc Vương, nói, "Con thanh mao sư này vốn là vật cưới của bổn tọa, bởi vì nghe tin ta xuống đây truyền đạo, bị ngươi ngâm nước 3 ngày, nên nó xin phép Phật tổ xuống đây dạy cho ngươi một bài học, để ngươi chịu nạn 3 năm chết chìm dưới giếng. Nay 3 năm kiếp nạn đã viên mãn, mong ngươi lĩnh hội ra được thiện ý của bổn môn." Thấy Quốc Vương đã cúi đầu ân hận, Văn Chí cũng không nhiều lời nữa, chỉ tay vào toàn chân đang gào thét đau đớn quát, "Nghiệt xúc, còn không mau mau hiện nguyên hình, theo ta về núi." Toàn chân đạo sĩ nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức hóa thành một con sư tử lông xanh, mất một chân trước, hạ bộ thì máu me bé bét, gượng dậy mấy lần mà không nổi. Văn Chí tức mình, dùng thần thông nhiếp nó lên mây, rồi bay về đạo trưởng tại Ngũ Long Sơn, Vân Nghe Động. Chỉ để lại một câu, "Các ngươi tự lo liệu cho tốt," rồi liếc nhìn Khuê Mộc Lang một cái, giải trừ định thân cho hắn. Nếu không phải Văn Chí có ám thủ, đánh một pháp chú vào chiếc vòng trên cổ thanh mao sư, có lẽ thanh mao sư đã bị tên này chém chết, mà hắn không hay không biết rồi. Lúc này, pháp chú trên cổ vừa kích hoạt, Văn Chí cũng phải dùng thần thông mới kịp thời xuất hiện. Thấy Bồ Tát đã rời đi, Quốc Vương bèn cho những người không liên quan lui về hết. Lúc này, Đường Tăng mới đứng dậy, sửa lại mũ miệng cho ngay ngắn, tay miết chặt cà sa, nói, "Để tên đó chạy thoát được, hầu hoạn vô cùng a." Trong nguyên tắc miêu tả sư Đà Quốc quần ma luận vũ, Đường Tăng há có thể quên. Con thanh mao sư này chính là con thanh mao sư vương trong bộ Tam Yêu Vương của sư Đà Quốc đó. Cứ tưởng lần này giết được hắn, diệt trừ hậu hoạn, nhưng không ngờ Văn Chí Bồ Tát lại có ám thủ, làm bọn hắn cũng suýt không kịp trở tay. Khuê Mộc Lang sợ Văn Chí quay lại trả thù, cũng đội từ giã mọi người, mang theo cái chân của thanh mao sư về thiên đình phục mệnh. "Khuê Mộc Lang, ngươi bỏ quên cái chân lại rồi nè." Nộ Không đeo bao tay, cầm một vật nào đó giơ lên nói, "Cái chân đó ta không cần, các vị cứ tự nhiên." Khuê Mộc Lang lắc đầu như trống bỏi, dẫm mây bay lên. "Bọn ta ăn chay, lấy làm cái gì? Bắt lấy, mang về cho Bách Hoa Tu ngâm rượu hoặc nấu canh cho ngươi ăn bồi bổ đi." "Ai ra, ai ném mạnh tay vậy?" Vật đó đập trúng lưng Khuê Mộc Lang làm hắn lảo đảo, tức mình, hắn quay lại hỏi. Nộ Không bèn tháo bao tay ra, vứt vào một lùm cây gần đó, chắp tay sau nông, nghiêng đầu sang một bên huýt sáo. "Khuê Mộc Lang đi rồi, chỉ còn lại thầy trò cùng cha con Quốc Vương." Quốc Vương hỏi, "Thánh Tăng, tình hình chùa miếu hiện tại phải làm sao đây?" "Ừm, chùa miếu cũng đã xây rồi, đập bỏ cũng là lãng phí tài nguyên. Như vậy đi, đập bỏ những nơi có hố chôn tập thể thôi, mang hải cốt đi an táng, ta sẽ cầu siêu cho họ. San tiện bạch tội tên Quốc Vương giả luôn. Còn những tự, viện không liên quan, vẫn giữ nguyên hiện trạng, nhưng đổi tượng thờ cũng ở chính điện." "Ta hiểu rồi, ta sẽ thay vào bằng tượng của chư vị." "Vậy, vậy, vậy." thầy cho bần tăng có phải bậc chân tu đắc đạo chim mà xây tượng. Nhưng thánh tăng chuyện đó không nên nói thêm, nếu không bần tăng sẽ giận đấy. Còn thay bằng tượng của ai, thì ta có một đề xuất. Thấy Đường Tăng cương quyết từ chối, quốc vương cũng không nhắc thêm, chỉ hỏi, là ai vậy thánh tăng?
Linh Cắt Bồ Tát.
Linh Cắt Bồ Tát. Chương 120, trêu bùa Hồng Hải Nhi chương 120, trêu bùa Hồng Hải Nhi trước khi rời Ô Kê Quốc, Đường Tăng truyền lại cho quốc vương một cuốn văn minh lúa nước đại thịnh thế rồi hướng dẫn hắn tổ kiến một đoàn sứ thần, xuôi về hướng đông nam học hỏi kinh nghiệm. Ấy là để tránh việc thầy cho rời đi, Văn Chí Bồ Tát lại dùng chút thủ đoạn để tạo thiên thai trả thù, cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm của nước đã có long khí hóa hình lâu đời. Rời Ô Kê Quốc đi thêm không biết bao nhiêu dặm đường, hết hè rồi lại sang thu. Thấy phía trước có quả núi lớn, yêu khí mù mịt, thầy cho chắc mẩm là nơi tụ tập của bầy yêu. Đi sâu vào rừng cây, những chiếc lá búa vàng thay nhau bay múa trong gió, như tô đậm thêm sắc thái mùa thu. Giữa phong cảnh hữu tình đó, đột nhiên Sa Tăng lấy tay vỗ chán nói, thôi chết ta rồi. Ta bỏ quên hành lý lại Ô Kê Quốc rồi. Chúng ta phải mau mau về lại đó lấy hành lý thôi. Nói rồi, mấy thầy trò dứt khoát quay đầu lại, đi thẳng một mạch. Một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi, để tóc ba trọng, môi hồng răng trắng, đang bị treo vắt vẹo trên cây, thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm. Tới nôi tiếng kêu cứu mạng, sắp ra khỏi miệng, cũng bị hắn nuốt ngược vào. Hồng Hải Nhi nhảy từ trên cây xuống, ngón tay mũm mĩm quẹt cái mũi nhỏ, tức giận nói, uổng công lão tử đợi ở đây một buổi trời. Vậy mà bọn hắn lại đi ngược về. Bọn người này bị ngốc sao? Hồng Hải Nhi còn đang lẩm bẩm gì đó, thì tiếng thầy trò Đường Tăng lại vang vang tới gần. Hắn giật mình, bèn nhảy một phát, treo ngược lại trên cây như lúc nãy. May mà đại sư Minh có cân đầu vân, chỉ cần bổ nhào một phát là đi được 108.000 dặm. Nên chúng ta mới không cần phải lặn lội xa xôi, bay về Ô Kê Quốc lấy đồ. Sa Tăng vừa đi, vừa thở phào nhẹ nhõm nói. Hồng Hải Nhi treo lủng lẳng trên cây, nghe vậy cũng gật đầu. Giữa lúc hắn lại định la lên cứu mạng, một lần nữa, thì lại có biến cố xảy ra. Bát Giới cầm cương ngựa tuột tay Bạch Long Mã quay đầu lại, phóng như điên. Ngựa, ngựa chạy mất rồi. Khẹt khẹt. Con lợn chết bầm này, có dắt ngựa cũng không xong nữa. Sư phụ, đại sư Minh, nhị sư Minh để ngựa chạy mất rồi. Biết rồi lão xa, còn không mau mau đuổi theo đi. Mấy thầy cho đuổi theo Bạch Long Mã, chạy ra khỏi rừng. Một lần nữa, Hồng Hải Nhi nhảy xuống đất, nhìn theo bóng lưng bốn người khuất xa dần, mà không nói được lời gì. Chốc sau, mấy thầy trò dắt theo Bạch Long Mã quay trở lại, Hồng Hải Nhi lại phải nhảy lên, treo vắt mèo trên cây. Hồng Hải Nhi thấy con mồi đã sắp tới, quyết định hô sớm hơn dự kiến, cư Đường Tăng đi đầu đỗng nhiên quay ngoắt 180 độ, mấy đồ đệ cũng quay theo hỏi, có chuyện gì vậy sư phụ? Ta cảm giác núi này hiểm trở quá, chắc có lẽ nên đi đường vòng thì hơn. Hồng Hải Nhi tuột xuống, nhìn theo bóng lưng mấy thầy trò, tức đến đầu bốc khói, đứng mắng chửi mấy câu thì lại thấy bóng dáng họ quay lại. Thế là hắn lại nhảy lên cây một lần nữa. Tiếng Đường Tăng văng vẳng chuyển tới, ta nghĩ lại rồi, đi đường vòng rất xa, với lại dù núi non có hiểm trở thế nào cũng đâu thể làm nhục chí thầy trò ta. Câu chuyện cứ tiếp diễn thêm 3-4 lần như thế, mấy thầy trò Đường Tăng cứ đi vào một đoạn rồi lại vì một lý do nào đó quay ngược trở ra. Thầy trò đi ra, đi vào bấy nhiêu lần là Hồng Hải Nhi nhảy lên, nhảy xuống bao nhiêu lần làm hắn thở muốn không ra hơi. Đến lần này thấy nhóm người Đường Tăng lại định kiếm cơ quay đầu, Hồng Hải Nhi không nhịn được nữa, hắn thở phì phò, nhảy xuống đất, chạy thẳng một mạch tới trước mặt mấy người, chống lạnh quát, cuối cùng là các ngươi có lên núi không?
Có.
Nhưng bây giờ trời đã sụp tối rồi, bọn ta chắc phải kiếm chỗ đất trống, dựng lán ngủ tạm một đêm, ngày mai lại xuất phát vậy.
Khoan đã.
Bé con là hài tử nhà ai, mà giờ này còn ở trốn rừng thiêng nước độc như nơi đây. Hồng Hải Nhi lúc này mới định thần lại, hắn chợt nhận ra rằng, hình như vừa nãy mình hơi nóng đội quá rồi thì phải. Trong mắt đảo một vòng, Hồng Hải Nhi giả vờ đáng thương, nói, hu hu hu. Xin các thúc thúc hãy thương tình mà giúp cho ta. Nhà ta vốn ở bên kia núi. Hôm trước, ta cùng vài đứa trẻ trong làng đang chơi đùa, thì bị bọn buôn người bắt cóc. Chúng nói chúng muốn mang bọn ta sang đại đường bán. Đi đến nửa đường, chúng thấy ta ưu quá, chắc bán không được giá cao, bèn bỏ ta lại đây. Thấy được các vị thúc thúc có vẻ muốn qua bên kia núi, nên ta mừng quá, định chạy ra nhờ và cho đi cùng. Đường Tăng nghe xong gật gật đầu, bịa chuyện rất tốt, có điều ngươi thực sự nhận định là mình gây sao? Thấy ánh mắt bất thiện của Đường Tăng dò xét, Hồng Hải Nhi bất giác hóp bụng, hóp má, ra vẻ ốm đói nhất có thể. Mấy thầy cho Đường Tăng thấy thế, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười. Tuy nhiên, với tố chất chuyên môn nghiệp vụ vô cùng chuyên nghiệp, mọi người đã nhanh chóng ôm mặt, che miệng thể hiện sự đồng cảm thiết thương. Bờ vai run run không phải đang cười đâu, là đang xúc động đấy. Thế có đa bảo như lai Phật chứng giám.
Ơ hiệu.
Đường Tăng nghĩa chính ngôn từ nói, ôi, Hải Nhi thật đáng thương. Đến đây, để bần tăng bế con nào. Hồng Hải Nhi hai mắt sáng lên, sau lưng hiện ra một hư ảnh Hồng Hải Nhi xấu xa cười khẳng khẳng. Cuối cùng thì cũng thành công lừa gạt được mấy tên này rồi. Lát nữa, chỉ cần nhân lúc bọn hắn không chú ý, bắt đi Đường Tăng, mang về cho bọn tiểu yêu sơ chế, nấu lên, ăn vào là hắn có thể thoát khỏi hình hài trẻ con hơn mấy trăm năm nay rồi. Ngoài mặt, Hồng Hải Nhi hai mắt long lanh, giơ tay ra chở Đường Tăng đến bế. Kết quả là Đường Tăng bế lên thật nhưng.
Bình ai ra?
Xin lỗi bé con, bần tăng bụng bể quá.
Đến đây, để ta bế lại.
Bình.
Ai ra?
Ta lại trượt tay rồi.
Cứ thế, Đường Tăng bế Hồng Hải Nhi lên, rồi lại trượt tay đánh rơi hắn xuống đất thêm vài ba lần nữa.
Hồng Hải Nhi cảm giác mình lại rơi vào một vòng lặp vô tận nữa rồi.
Dừng, dừng dừng.
Đại sư, ngài có thể đừng bế ta nữa được không? Hồng Hải Nhi úp cục đầy đầu, dùng ánh mắt van xin nói với Đường Tăng. Đường Tăng gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, xin lỗi bé con. Nhưng trời tối rồi, dưới đất lại nhiều độc trùng, rắn giết, để ngươi tự đi như vậy rất nguy hiểm. Đồ đệ, các con lại đây bế đứa bé này đi. Đệ tử tới ngay. Bé con đừng sợ, để tôn thúc thúc bế nhé. Mẹ, mẹ, ngươi bao lâu rồi mẹ chưa tắm? Mẹ, xin lỗi bé con. Lần gần nhất lao tôn tắm là khi nào ta cũng không nhớ nữa. Nộ không gãi gãi đầu đáp. Bắt giới nào tới, ôm Hồng Hải Nhi lên, nói, để chư thúc thúc bế nhé. Hôm nào ta cũng tắm hết, không như con khỉ hôi hám kia đâu. À bữa, ngạt thở quá, mau buông ta ra. Đúng là bát giới không hôi hám thật, nhưng sức lực hẳn lớn, ôm siết Hồng Hải Nhi vào, làm tiểu Hồng Hải suýt ná thở. Ôi chao, hưởng cho hai người đã lớn tồng ngồng như thế này rồi, mà có đứa trẻ cũng bế không xong. Đưa đây cho đệ. Nói rồi, Sa Tăng nhận Hồng Hải Nhi từ tay bát giới, ôm hắn vào lòng. Quả nhiên, phương pháp rất chuẩn, không có mùi hôi, lực đạo vừa đủ, nhưng Hồng Hải Nhi không thấy gì cả, cái đầu hắn đã bị tròm râu sồm xoàm của Sa Tăng vùi lấp mất. Trong lúc Hồng Hải Nhi cố gắng cựa quậy để chui ra khỏi cái rừng rậm đỏ chạch này, thì bị mấy sợi râu của Sa Tăng đâm vào mũi. Hát xì, hát xì, cho ta ra ngoài đi. Hát xì, vùng ấy kháng nghị một buổi trời, cuối cùng Hồng Hải Nhi cũng thoát ra khỏi rừng rậm Amazon rực lửa của Sa Tăng. Đồng thời, nhất quyết không để mấy tên này bế nữa. Hết cách, Đường Tăng không biết lấy đâu ra một chiếc xe em bé, đặt Hồng Hải Nhi vào rồi đẩy đi. Đến một khoảng đất trống, thầy cho quyết định dừng chân, dựng lán tạm bợ ngủ qua đêm. Chương 121, nạn 27, năm xưa ngạo nghệ chiến thiên, đâu ngờ dẫn họa lên người cháu con. Chương 121, nạn 27, năm xưa ngạo nghệ chiến thiên, đâu ngờ dẫn họa lên người cháu con đi 3 ngày 3 đêm rồi, vẫn chưa qua được bên kia ngọn núi. Hôm nay, đã đến được lưng chừng núi thì trời cũng sắp tối, thế là cả đoàn người lại phải dừng chân nghỉ qua đêm. Phân công công việc rõ ràng, Đường Tăng cùng Nộ Không dựng lán, Sa Tăng đi đảo khoai rừng, Ngao Liệt nhóm lửa, Bát Giới nướng khoai, Hồng Hải Nhi phụ trách nằm chơi. Xong xuôi, cả đám ngồi cạnh đống lửa thành một vòng tròn, đầu bếp Bát Giới điều chế gia vị, quét lên khoai rừng rồi nướng lên, mùi hương vô cùng kích thích vị giác. Thực ra mà nói, thầy cho 5 người đều có tu vi cả rồi, không cần ăn uống cũng được. Tuy nhiên, bởi vì chất lượng hậu thiên khí có hòa lẫn hồng trần khí kém lắm, nên mọi người chỉ hấp thu hậu thiên khí ở số lượng vừa phải, đủ để phục vụ nhu cầu tu luyện cơ bản thôi. Vì lẽ đó, mọi người vẫn phải ăn uống thêm chút gì đó để duy trì năng lượng cho một số hoạt động thường ngày. Đừng nhìn họ toàn ăn khoai hoặc là cơm chay, trong cái mũ bị lô của Đường Tăng không biết có bao nhiêu linh vật, bàn đảo, tiên đan, rượu dược ở trong đấy nữa. Có như vậy mới đủ tài nguyên cho mấy thầy trò tu luyện, chứ dăm ba cái hậu thiên khí chắc tu tới mấy kiếp nữa mới đại công cáo thành. Hồng Hải Nhi nằm trong xe em bé, trộm ra nghi hoặc hỏi Ngao Liệt, ngựa ca ca, ngươi có thể biến hóa thành người sao? Đúng vậy nha. Công việc của ta là hóa trang thành con ngựa, bây giờ hết giờ làm rồi, nên ta hóa lại thành hình người. Ngao Liệt trả lời. Hồng Hải Nhi gật gật cái đầu nhỏ. Hắn hình như đã nắm bắt được một thứ gì đó, nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, câu chuyện của Đường Tăng đang kể đã thu hút sự chú ý của hắn. Chuyện kể rằng, 500 năm trước, sau khi Ngộ Không bị bắt về Thiên Đình, Như Ma Vương nghe nói địa bản của hắn xảy ra vấn đề, bèn từ giã các huynh đệ quay về. Về đến nửa đường thì hắn bị chúng phục kích, bị Cửu Linh Nguyên Thánh, Bạch Hạc Đồng Tử, Vương Linh Quan, Võ Đức Tinh Quân, Thập Kim Ô Vây công bắt sống. Dưới danh nghĩa là chóc nã tội phạm xâm hại tới uy nghiêm Thiên Đình, bọn chúng áp giải Như Ma Vương tới trước mặt phu nhân của hắn là Thiết Phiến công chúa, để ra điều kiện. Bạch Hạc Đồng Tử không biết lấy từ đâu ra một viên đan dược, bắt nàng phải uống nó vào, thì bọn chúng mới thả Như Ma Vương ra, xóa tội cho hắn. Trong ánh mắt phẫn nộ đến chảy ra huyết lệ của Như Ma Vương, Thiết Phiến uống viên đan dược đó vào và ngay lập tức có mang. Hóa ra, viên đan dược đó được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lấy nước, sung, từ mẫu hạ, cùng một số loại linh tài khác luyện chế mà thành. Thiết Phiến vốn là công chúa của tộc Catula, nên khí vận và huyết mạch của nàng rất mạnh mẽ. Hai tử sinh ra, nếu là nữ thì sẽ diễm lệ phi thường, còn nếu là nam sẽ trở thành một đời sắt thần chiến khắp tam giới cũng không phải là không thể. Nước, sung, từ mẫu hạ vốn được biết là khi uống vào chỉ có thể sinh ra nữ hải, nhưng bằng một cách nào đó, đan dược do Trường Sinh Đại Đế luyện chế này lại có thể khiến Thiết Phiến mang thai nam hải. Như vậy, trong tương lai, chỉ cần chờ nó lớn lên, vừa có thể an bài nó trở thành một kiếp nạn vô cùng tiềm năng cho người đi lấy kinh, đồng thời còn có thể thu nó về Lạc Giả Sơn làm môn hạ, để thăng chiến lực cho Tử Hàng tinh trai. Không sai, toàn bộ kế hoạch trên đều do Tử Hàng tỉ mỉ sắp đặt, liên kết với bốn vị nào đó bày bố ra cục diện như đã thấy. Nhưng Tử Hàng tính không bằng trời tính, con khỉ nào đó bị luyện trong lò bắt quái 7 lần 7 49 ngày, bị hỏa khí tiếp khí ảnh hưởng, vừa ra khỏi lò đã đạp đổ trọng trơ cái lò của người ta, bắt quái lô bị lật, lửa than văng tung tóe. Trong đó có một mảnh than mang theo tam muội chân hỏa, rơi xuống ngay nơi Như Ma Vương và Thiết Phiến sinh sống thời điểm đó. Thai nhi bị hỏa khí ảnh hưởng, thế là từ lúc sinh ra tới nay mãi không lớn nổi, 300-400 năm qua đi, hắn vẫn chỉ mang hình hài một đứa trẻ. Kế hoạch bồi dưỡng chiến thần thất bại, Từ Hàng vốn dĩ định bỏ cuộc, nhưng có ngờ đâu, tiểu tử này được khí vận của tộc Cát Thư lại che chở, mặc dù thân mang khuyết điểm, nhưng hắn lại từ ảnh hưởng của tam muội chân hỏa tự sinh ra bản mệnh thần thông, có thể phun ra tam muội chân hỏa vô cùng uy lực. Lại nói, Như Ma Vương mặc dù biết rõ đứa trẻ không phải máu mủ của hắn, nhưng hắn cũng không hờn trách gì, bởi vì con Thiết Phiến cũng là con hắn mà. Chưa kể, cũng vì cứu hắn mà Thiết Phiến phải làm như thế. Công bằng mà nói, Thiết Phiến là người chịu thiệt mới đúng. Thời gian đầu, hắn cũng yêu thương vợ con lắm, nhưng chuyện của con trai càng ngày càng khiến hắn phiền lòng. Hắn tự trách bản thân đã gây họa, làm vợ con phải gánh. Hắn sợ một ngày nào đó, vợ con hắn lại xảy ra chuyện. cái cảnh vợ hắn vì hắn mà phải cắn răng uống một viên đan dược bất minh, ám ảnh hắn từng đêm trong giấc ngủ. Thế là, Nữu Ma Vương uy phong năm nào, bây giờ lại phải sống trong lo âu, sợ hãi. Một hôm nọ, viện cớ là mình đã có tình nhân bên ngoài, hắn quyết tâm bỏ nhà ra đi. Mặc dù hàng tháng, hắn vẫn cho người mang vô số tài nguyên về cho hai mẹ con tu luyện, nhưng tuyệt nhiên hắn không về lại nhà lần nào nữa. Đứa nhỏ đó tên là Nữu Hồng Hải, nhưng hắn vẫn ở mãi bộ dạng trẻ con, nên còn được gọi là Hồng Hải Nhi. Nghe nói gần đây hắn nghe lời suối bậy của lao yêu bà nào đó, đến Hỏa Anh Động tại Hiệu Sơn, khô tùng dần này, tự xưng là Thánh Anh Đại Vương. Định đón đường thầy cho người thỉnh kinh, để bắt đường tăng ăn thịt. Hồng Hải Nhi nghe tới đây thì chột dạ, bèn nghĩ không xong, chắc mẩm mình đã bị lộ, liền phóng ra khỏi xe em bé. Tay trái vẫn còn cầm khoai nướng mỡ hành, tay phải cầm Hỏa Anh Thương, chĩa vào nhóm người đường tăng quát, nếu các ngươi đã phát hiện ra bản vương rồi thì ta không giấu giếm nữa. Ta đúng là Thánh Anh Đại Vương đây. Đường tăng tạm, mau theo ta về động. Con khỉ kia cũng vậy, ta sẽ mang đi nấu cao. Còn những tên khác cút xéo, bản đại vương tha cho các ngươi đấy. Cả bọn đường tăng nghe vậy, ôm nhau hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi chính là Thánh Anh Đại Vương sao? Hu hu hu, đúng là làm ơn mắc oán. Tưởng cho bọn ta hết lòng chăm sóc cho ngươi, ta còn dùng bí phương để làm ra món ăn ngon nhất cho ngươi ăn nữa. Hồng Hải Nhi nghe vậy, bất giác cắn một miếng khoai nướng mỡ hành trên tay. Ưng, đúng là ngon thật. Có thể nói, đây là một trong những món ngon nhất mà hắn từng được ăn. Cũng chịu thôi, dù rằng mẫu thân hắn cái gì cũng tốt, rất yêu thương hắn, nhưng về khoản nấu ăn thì, thậm chí thời gian đầu Nữu Ma Vương bỏ đi, Hồng Hải Nhi còn nghi ngờ phụ thân vì không chịu nỗi món ăn địa ngục của mẫu thân nữa, nên mới rời đi. Mấy hôm nay đi theo bọn người này, mặc dù bỏ lỡ nhiều cơ hội bắt đường tăng, nhưng được sự chăm sóc của bọn hắn, an sung mặc sướng, Hồng Hải Nhi lại có được cảm giác của nhà. Bởi vậy, khi nghe bọn hắn nói, Hồng Hải Nhi cũng hơi đắn đo. Suy nghĩ một chút, Hồng Hải Nhi nói, thôi được rồi, đừng giả vờ nữa. Bản vương nể tình mấy ngày qua, ta hứa sẽ chỉ cắt một miếng thịt của ngươi thôi. Còn Tôn Ngộ không nhất định phải chết. Không nói nhiều, nhưng bọn ta thực sự không phải sư đồ đường tăng nha. Nhảm nhí, các ngươi coi ta là con nít lên ba sao? Nếu các ngươi không phải thầy trò đường tăng, vậy thì các ngươi là ai? Ta là Đường Tam Giác. Đường Tăng thản nhiên vỗ ngực đáp. Sau đó, các đồ đệ cũng lần lượt nói, ta là Tôn Ngộ Ghê, ta là Chư Bát Quái, ta là Sa Ngộ Lĩnh, còn ta chỉ là một người bình thường hóa trang thành ngựa thôi. Hồng Hải Nhi nghe tới đây thì lỗ mũi đỏ chét, hai lô hai bước khói quát, các ngươi còn định lừa gạt ta tới khi nào? Vậy các ngươi nói bức tranh này là sao? Đoạn, hắn lấy một cuộn tranh ra, vứt trước mặt mấy thầy trò. Đường Tăng nhặt lên xem. Ừm, họa kỹ rất tốt, tốt cái con mèo nó. Đây chắc chắn là do mụ từ hàn vẽ. Đường Tăng điềm nhiên, điểm nhẹ một cái. Hình ảnh trên bức họa bắt đầu có chút thay đổi. Sau đó, hắn mang đến trước mặt của Hồng Hải Nhi nói, ngươi nhìn xem, hình trên này đâu có giống ý hệt như bọn ta đâu. Hồng Hải Nhi nhìn kỹ lại là đúng là có điểm khác nhau thật. Nguyên nhân là Đường Tăng đã sửa lại hình tướng mấy thầy trò ở trong tranh, cho giống với hình tướng trong đại thoại Tây Du một chút. Vì vậy, Hồng Hải Nhi nhìn vào so lại cũng thấy lạ, thấy Hồng Hải Nhi chưa hết nghi ngờ, Đường Tăng nói, như vậy đi, ngươi nói xem Đường Tam Tạng là người hay yêu. Tất nhiên là người rồi. Bạch Y chân nhân nói với ta, Đường Tam Tạng là chân tu mười kiếp, chỉ cần ăn được thịt Đường Tam Tạng là ta sẽ lớn lên được. Nhưng ta không phải là người nha, ta là cây nấm thành tinh. Xem này, Đường Tăng lắc mình, biến hóa thành một cây nấm sặc sỡ nói. Hồng Hải Nhi nhíu mày, tiến đến kiểm tra thử, thì quả nhiên Đường Tăng đúng là cây nấm thật. Thuộc hạ của hắn cũng phần nhiều là linh tộc, nên hắn cũng không xa lạ gì. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thành quả lâu nay, Đường Tăng dùng phép giả hình trong địa sát 72 biến, cùng bắt toàn tạo hóa trong thiên cương 36 biến thời gian dài để tu luyện. Nên bây giờ, khả năng biến hóa thành linh tộc của hắn đã đến đăng phong tạo cực rồi. Nhưng tại sao các ngươi lại giống thầy trò Đường Tăng như thế? Hồng Hải Nhi vẫn còn nghi vấn hỏi. Bọn ta nghe nói, thầy trò Đường Tăng đi tới Tây Thiên, thỉnh được chân kinh thì sẽ được phong làm vận. Nên bọn ta mới giả dạng thành bọn họ đi về phương Tây để thử vận may ấy mà. Đường Tăng đáp. Cuối cùng, vì để cho chắc ăn, Hồng Hải Nhi quyết định vẫn áp giải cả đám về Hỏa Anh Động theo dõi xem sao. V.S. Thực ra Hồng Hải Nhi ở Hỏa Vân Động, nhưng đối với các tiểu thuyết có dính tới yếu tố Hồng Hoang thì Tam Hoàng cũng ở Hỏa Vân Động, nên ta sẽ thay đổi đôi chút thành Hỏa Anh Động. Chương 122, Minh Hà Lao Tổ. Chương 122, Minh Hà Lao Tổ Hiệu Sơn, Hỏa Anh Động. Từ khi Hồng Hải Nhi đến đây, cả họ nhà Sơn Thần, thổ địa quanh vùng này đều vô cùng bận rộn. Tất cả đều bị bắt đi làm yêu binh, yêu tướng dưới trướng hắn, nghe hắn sai khiến. Cũng chịu thôi, địa tiên không phải ai cũng mạnh, chỉ những Sơn Thần, thổ địa, hà bá ở những địa danh nổi tiếng hoặc động tiên phúc địa, có tài nguyên dồi dào, mới bước vào hàng ngũ được gọi là đại năng. Còn những vị ở núi xa, sông cạn thì đấu với yêu quái các kẻ cũng gian nan. Địa tiên nhất mạch vốn phát triển tương đối muộn, tới khi họ thịnh vượng thì lại đã là thời kỳ thoái trào của giới tu luyện rồi. Thế nên có một số nơi hoang vu nhỏ lánh, thậm chí còn chẳng có được một vị nào có thể hóa hình, chứ nói gì tới mạnh yếu. Lại thêm bản tính linh tộc phần lớn là hiền lành, không thích tranh đấu, nên họ chỉ thích hợp với công việc hành chính thôi. Chuyện trừ yêu, đánh quỷ cũng hơi làm khó mấy vị này. Hoặc giả như có trình báo sự việc cho địa tiên mạnh nhất là Trấn Nguyên đại tiên đi chăng nữa, thì cho dù ngài có ba đầu sáu tay, cũng khó mà giúp được hết tất cả. Thực tế là đại tiên cùng các đệ tử cũng thường xuyên đi tuần tra, khảo sát đấy. Nhưng tam giới rộng lớn, khó bề mà đi hết từng ngõ, gõ hết từng nhà ngay được. Huống chi đại kiếp giáng xuống, việc lưu thông tin tức lại càng khó khăn. Vốn dĩ, địa tiên có thể phối hợp chặt chẽ với thiên đình, cùng địa phủ để giải quyết hạn chế này. nhưng bởi vì hiện trạng cán cân quyền lực nên cũng khó nói lắm, tốt nhất là đợi đến tương lai xem có khởi sắc gì thêm không. Quay trở lại với Hỏa Anh Động, Sơn Thần ở đây là một cây tùng bách hóa hình, còn thổ địa là củ nhân sâm ngàn năm thành tinh. Bởi vì đánh không lại Hồng Hải Nhi, nhất là Tam Muội chân hỏa, hoàn toàn là khắc tinh của bọn họ, nên bây giờ bọn họ phải mang theo con cháu vào động làm việc vặt cho Hồng Hải Nhi. Bởi vậy, Đường Tăng muốn nắn đứa nhỏ này lại, nên Bần Tăng nói rồi, nếu ngươi không thả bọn hắn đi, Bần Tăng sẽ không kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe nữa. Lao Tôn cũng sẽ không đánh nhau với ngươi nữa. Lao Chư cũng sẽ không nấu đồ ăn ngon cho ngươi nữa. Lao Sa cũng sẽ không chơi đùa cùng ngươi nữa. Lão, e hèm, ta cũng sẽ không giả làm ngựa, có ngươi chơi đua ngựa với đại sư mình nữa. Tên cuối cùng chính là Ngao Liệt, hắn phát hiện mình còn quá trẻ so với các đại lão này, nên không dám xưng lão là vậy. Các ngươi thật quá quát. Các ngươi đừng quên, sinh mệnh các ngươi hiện tại cũng đang nằm trong tay của bản vương. Các ngươi lo thân còn không xong, mà đòi ta thả bọn hắn. Hồng Hải Nhi phồng mang trận má, chống nạnh lên nói. Cùng lắm thì bọn ta chết là hiện thì, có gì đáng sợ. Chỉ tiếc là ai đó sẽ mất đi bạn chơi, mất đi đầu bếp mà thôi. Với lại ta định tối nay dẫn ngươi Đường Tăng ngoáy ngoáy mũi, thản nhiên đáp. Đoạn cuối hắn còn cố ý bỏ lửng ở đó, không nói tiếp nữa. Hồng Hải Nhi vốn tính tình nóng nảy, lại ham chơi. Như mấy hôm nay hắn chơi bởi vui quá, nên quên mất mục đích ban đầu, bắt mấy thầy trò Đường Tăng về để làm gì rồi đấy thôi. Thậm chí, hắn thừa biết, bọn người này đúng là thầy trò Đường Tăng tạm thật, chứ không phải nấm tinh Đường Tam giác gì đó, nhưng hắn cũng mặc kệ, chơi bùa vui hơn. Với lại, ở lâu với mấy người này, nhận được sự quan tâm của họ, Hồng Hải Nhi cũng thấy mình như được trở về nhà vậy. Nói tới đây, cũng nhờ những câu chuyện bâng cơ của Đường Tăng kể trước khi ngủ, khúc mắc trong lòng của Hồng Hải Nhi đối với Ngưu Ma Vương mới được hóa giải. Đồng thời, Hồng Hải Nhi cũng hiểu hơn về cảnh ngộ của phụ thân và mẫu thân, cũng như hiểu rõ được bộ mặt thật của kẻ gọi là Bạch Y Chân Nhân, hay chính xác hơn là Từ Hàng Bồ Tát. Quay trở lại với câu chuyện người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Như đã nói, vốn tính tình nóng nảy ham chơi, Hồng Hải Nhi nghe Đường Tăng nói lấp lửng như vậy, liền không nhịn được tò mò, hỏi: "Tối nay như thế nào?" "Tối nay bọn ta định dẫn ngươi đến một nơi chơi thật vui, nhưng chắc là ngươi không muốn rồi." "Có thật là chơi vui không?" "Vô cùng kích thích." Hồng Hải Nhi đắn đo một lúc rồi quyết định: "Thôi được rồi, tất cả các ngươi đi về đi, ta thả tự do cho các ngươi đó." Đoạn, hắn xua xua tay đuổi hết bọn nhân xâm tinh, tung bách tinh đi. "Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương." Cả đám cảm ơn Hồng Hải Nhi rối rít, sau đó lon ton nối đuôi nhau về. Lúc bọn chúng đi tới cửa, Hồng Hải Nhi gọi với theo: "Khoan đã." Cả bọn nghe vậy vội tăng nhanh bước chân. Thấy cảnh này, Hồng Hải Nhi không khỏi sụ mặt xuống. Nhưng không phải tất cả đều chạy hết, ít ra thì vẫn còn lại hai lão già hơi lùn, chính là Sơn Thần, Thổ Địa và 3-4 tên nhân xâm tinh, cùng tung bách tinh dừng bước, ngẩng cổ lại xem Hồng Hải Nhi nói gì. Thấy vẫn có kẻ dừng lại nghe hắn nói chuyện, Hồng Hải Nhi vui lên trông thấy, nhưng vẫn cố giữ uy nghiêm ngỡ ngực lên nói: "Nếu các ngươi muốn, thì bản đại vương vẫn cho phép các ngươi trở lại đây, chơi đùa với ta." "Tất nhiên rồi, bọn ta sẽ luyện tập thật tốt, quay trở lại chơi ố an quan với đại vương." "Đại vương đừng lo, bọn ta sẽ đến thăm ngài thường xuyên mà." "Đại vương nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." "Đại vương đừng cởi chuồng đi chơi ban đêm nữa nhé, coi chừng cảm lạnh đấy." Hai câu cuối là của hai lão Sơn Thần và Thổ Địa. Thực chất, Hồng Hải Nhi cũng không bắt ép gì quá đáng mấy người này, chủ yếu là vì hắn cảm thấy cô đơn, trống trải quá, nên muốn có người tới lui chơi cùng. Hai lão già lúc đầu cũng vì e ngại thần thông của Hồng Hải Nhi, nhưng ở lâu mới biết bản tính tên nhóc này cũng không hẳn là xấu xa. Chẳng qua là do nhiều yếu tố xung đột trong nội tâm, dẫn đến sự căng thẳng quá mức cho đứa trẻ này, khiến hắn làm ra những hành vi quá đáng, để phát tiết sự căng thẳng đó ra bên ngoài mà thôi. Từ khi hiểu rõ ngọn ngành, hai lão già cũng càng quan tâm Hồng Hải Nhi hơn. Mặc dù về danh nghĩa là quản gia cho Hồng Hải Nhi, nhưng thực chất họ cũng xem hắn như con cháu mà đối đãi thôi. Sau khi họ đã rời đi hết, Hồng Hải Nhi mới quay sang đám người Đường Tăng, nói: "Xong rồi đấy. Nếu tối nay các ngươi dẫn bản vương đi tới nơi không thú vị, bản vương sẽ không tha cho các ngươi đâu. Yên tâm đi." Bần Tăng bảo đảm ba vui. Tương truyền, bàn cổ sau khi ngã xuống, nhục thân hóa thành vạn vật, U Minh Huyết Hải chính là một trong số đó. U Minh Huyết Hải là do máu đen ở cống rốn của bản cổ hóa thành, nơi đây sóng máu cuồn cuộn, cá tôm không sống được, chim trùng cũng chẳng tới lui, là địa điểm hội tụ những tà khí và những vật ô uế nhất ở thế gian. Khi chưa có luân hồi, đây còn là nơi linh hồn trôi dạt, hội tụ về. U Minh Huyết Hải từng sinh ra hai vị đại năng, một trong số đó là Văn Đạo Nhân, Huyết Sĩ Hắc Văn hoặc Bát Sĩ Hắc Văn, đã bị Đường Tăng, Kim Thiền Tử cho đi bán mối sớm rồi. Người còn lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà lão tổ, một phú nhị đại chân chính, vừa sinh ra đã có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hộ pháp, tay ôm hai thanh sắt kiếm nguyên đồ, a thị, giết người không dính nhân quả. Ngoài ra, còn được truyền thừa một loại thần thông, có thể luyện ra được 480 triệu huyết thần tử hóa thân. Mỗi hóa thân đó đều có thể trở thành bản thể của Minh Hà bất cứ lúc nào. Giết hết 480 triệu huyết thần tử thì mới coi như hoàn toàn giết được hắn. Biết vậy, nên hắn đã hòa 480 triệu hạt huyết thần tử đó vào khắp U Minh Huyết Hải. Tức là chỉ có rút cạn U Minh Huyết Hải mới có thể diệt hết 480 triệu huyết thần tử và có thể giết chết Minh Hà. Thế mới có câu huyết hải không khô, Minh Hà bất tử là vậy. Sinh ra đã nằm kế bạch đích, những tưởng nhân sinh đỉnh phong sẽ đến với hắn. Nhưng không. Minh Hà lão tổ không ra huyết hải thì thôi, mỗi lần hắn ra khỏi huyết hải, đa phần là phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Ba món linh bảo của hắn, có thể nói là phù hợp với đạo pháp của hắn vô cùng. Chỉ cần chuyên tâm tu hành, chém ra được thêm bản ngã thi nữa, cánh cửa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thánh cảnh đã rộng mở ra cho hắn rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Minh Hà cứ học đòi làm theo người khác. Lần thì thấy nữ hoa tạo ra con người thành thánh, cũng bắt chước tạo ra Atula tộc, kết quả là chỉ có được chút ít công đức. Hắn thấy không đủ, cưỡng chế tạo ra thêm thì bị thiên phạt, công đức trước đó cũng vì bảo vệ hắn mà trôi đi hơn phân nửa. Lần thì thấy Tam Thanh và tiếp dẫn, chuẩn đề lập giáo thành thánh, cũng bắt chước theo, kết quả là được tí công đức như sợi bún. Tức mình, hắn mắng chửi thiên đạo bất công, lại ăn thêm một quả thiên phạt nữa, thế là nguyên khí đại thương. Lần khác, Đế Tuấn, Thái Nhất và Côn Bằng dẫn theo binh mã yêu đình, vây công Hồng Vân lão tổ cướp Hồng Mông tử khí, hắn cũng hớn hở định chạy ra chấm mút. Kết quả là chưa chấm mút được gì, đã bị dư chấn khi Hồng Vân lão tổ tự bạo nổ trọng thương. Một thời gian sau, gian nan lắm mới khôi phục lại được một chút thương thế. Hắn vừa ló mặt ra, đã đụng ngay hậu thổ đến U Minh huyết hải, xả thân hóa luân hồi. Tưởng hậu thổ chiếm địa bàn của mình, Minh Hà hai tay hai kiếm xông tới ngăn cản, suýt nữa thì đã bị luân hồi chi lực đồng hóa hồn phi phách tán. Cũng may, bình tâm nương nương, tiền thân là hậu thổ, thấy thương tình, vì lục đạo luân hồi đã chiếm hết phân nửa U Minh huyết hải, nên mới sắp phong cho hắn làm đạo chủ đặt thua là đạo hưởng khí vận của một đạo. Bởi vậy mới cứu lại được cho hắn một bàn thua trông thấy. Mới đây, lần gần nhất, trong phong thần lược kiếp, không biết ma xui quỷ khiến gì, Minh Hà lao tổ lại dám dẫn theo vô số Atula, tập kích Tu Di Sơn. Kết quả là bản thân trọng thương, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nổ còn cửu phẩm, vô số Atula mắc kẹt lại ở Tu Di Sơn, bị nhị thánh độ hóa thành Atula bộ chúng. Kể từ đó, không còn ai thấy Minh Hà ra khỏi U Minh huyết hải lần nào nữa. Chương 123, U Minh huyết hải lật lại chuyện xưa. Chương 123, U Minh huyết hải lật lại chuyện xưa. Lão tổ nói rồi. Lao tổ không tiếp khách. Các ngươi cút về đi. Âm thanh quát chói tai từ chiếc cửa đóng kín mít vang vọng ra. Bong bong bong. Đường Tăng nghe vậy, liền cầm vô địch kim trung lên gõ vang. Trong khi miệng thì hát, bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây rổ, rổ, rổ. Cửa chính của huyết thần cung hé mở, một lao già khí tức âm trầm cùng bố, tóc hai đỏ chạch bước ra, quát, ngươi hát một câu nữa, lao tổ cắt cổ ngươi. Ngươi cắt cổ ta cũng được thôi. Nhưng trước tiên phải cắt máu nhận thân với ngoại tôn, cháu ngoại, của ngươi đã. Đường Tăng xoa xoa đầu Hồng Hải Nhi, khiến tiểu Hồng Hải vô cùng phiền muộn, hất tay Đường Tăng xuống. Đường Tăng cũng không để ý cho lắm, chỉ nhìn chăm chăm vào lao đầu tóc hai bù xù trước mặt. Trong khi đó, Minh Hà cũng liếc qua Hồng Hải Nhi, rồi sửng sốt một chút. Trên gương mặt âm trầm của lão thoáng hiện qua biểu cảm vô cùng đặc sắc, nhưng sau đó lão lại lạnh mặt, quắc, ta không có ngoại tôn nào hết. Các ngươi mau cút nhanh lên cho lão tổ, không thì đừng trách kiếm của ta không có mắt. Hồng Hải Nhi lúc này cũng tức giận, ngước lên nói với Đường Tăng, sao ngươi bảo là dẫn ta đến chỗ chơi vui? Ngươi dắt ta đến chỗ lão giả điên này làm gì? Ngoại tôn là sao? Ta có can hệ gì với hắn? Thôi vậy, thực ra hôm nay ta định dẫn ngươi đến đây, cho ngươi một bất ngờ nhân ngày sinh nhật. Nhưng có lẽ lão già nào đó bị nhị thánh đánh sợ rồi. Tới nữ nhi, cùng ngoại tôn hắn bị người ta hãm hại, hắn cũng không màng tới nữa. Đường Tăng quay lưng, dắt theo Hồng Hải Nhi vừa đi, vừa nói. Phía sau lưng, Minh Hà lão tổ nghe Đường Tăng nói bóng nói gió, nổi lên nghi hoặc, quát hỏi, đứng lại. Ngươi vừa nói cái gì? Ta sợ bị lao cắt đầu, nên ta có nói gì đâu. Đường Tăng nhún vai khinh khỉnh đáp. Minh Hà không nói thêm lời nào, thân hình hắn hóa thành một làn sương máu, tan biến ngay tại chỗ. Nhìn lại, thì một làn sương máu khác đã hội tụ trước mặt Đường Tăng cùng Hồng Hải Nhi, hóa thành hình dạng Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ cúi người xuống một chút, mấy ngón tay bóp nhẹ vào cổ tay Hồng Hải Nhi. Mặc dù lực đạo vừa phải, nhưng Hồng Hải Nhi tỏ vẻ không thích, nên cố vùng ra. Tuy nhiên, Hồng Hải Nhi phát hiện, dù mình có dùng bao nhiêu sức lực, vẫn không vùng ra được những ngón tay gầy đét của lão già này. Kiểm tra sơ bộ trạng huống Hồng Hải Nhi, sắc mặt Minh Hà ngày càng khó coi, hắn đứng thẳng người lên, nhìn Đường Tăng, trầm giọng hỏi, ai làm? Đường Tăng không trả lời trực tiếp, nhưng lại nói với các đồ đệ nãy giờ đang đứng chờ ở một bên, các đồ nhi, Minh Hà tiền bối mời chúng ta vào nhà chơi, chúng ta phải làm sao? Cảm ơn Minh Hà tiền bối. Minh Hà tiền bối, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, uy chấn thiên hạ. Minh Hà thần công, thiên hạ đệ nhất, bách chiến bách thắng, ít bốn len ken song kiếm nguyên đồ, a thị bay lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân, năm thầy trò, ba chân bốn cẳng chạy toàn vào huyết thần cung. Phía sau, Minh Hà cũng dắt tay Hồng Hải Nhi chậm chậm bước vào. Hồng Hải Nhi cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng hắn cảm thấy, lão già này có gì đó rất thân cận, nên hắn cũng không vùng vẫy nữa, mặc cho hắn nắm tay dắt vào trong. Trong huyết thần cung, năm thầy trò Đường Tăng diễn lại từ đoạn Lưu Ma Vương bị bắt, Thiết Phiến công chúa bị ép uống đan dược thần bí, đến Ngộ Không đạp đổ lò bắt quái, từ Hàng Hóa Bạch đi chân nhân dụ dỗ Hồng Hải Nhi. Minh Hà lão tổ xem xong, mặt lạnh không biểu cảm, nhưng ngoài kia, U Minh huyết hải đã nổi sóng thần cuộn. Hắn nhìn qua Ngộ Không âm trầm nói như vậy, con khỉ này cũng có phần. Đoạn, Nguyên Đồ kiếm, cùng A Tỷ kiếm lao vụn vụt tới Ngộ Không. Đường Tăng thấy thế, thản nhiên đứng chắn trước người đồ đệ, mặc cho Ngộ Không ngăn cản. Tới khi mũi kiếm chỉ còn cách trán Đường Tăng 5 phân thì dừng lại. Đường Tăng híp mắt nói, lao giả dịch, đừng có đổ hết phẫn nộ lên người đồ đệ ta. Đó cũng là sự cố bất ngờ, không ai muốn cả. Mấy hôm nay, Tiểu Hồng Hải cũng đã tha thứ cho hắn rồi. Hơn nữa, nếu không có sự cố đó, có lẽ bây giờ Tiểu Hồng Hải đã trở thành một thống lĩnh sát phạt điên loạn của Atula lạ bộ chúng rồi. Đạo lý mà một đứa trẻ cũng hiểu, chả lẽ Minh Hà ngươi không hiểu sao? Ngoại công, ông ngoại, nếu ngươi giết Tôn Thúc Thúc thì đừng trách ta giận ngươi. Hồng Hải Nhi lúc này cũng vừa má, nói. Hiển nhiên, hắn và Minh Hà cũng đã nhận thân thành công. Ngươi, Minh Hà lão tổ nhìn đứa nhỏ đang giang hai tay béo mập, chắn trước mặt mình, hắn lại bất giác nhìn thấy hình ảnh Thiết Phiến năm xưa. Thấy, Thiết Phiến vì bảo vệ một con trâu nào đó, mà cũng đã đứng chắn trước song kiếm của hắn y như thế. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì bao ký ức xưa vừa về. Năm đó, sau khi tạo ra Atula tộc, Minh Hà thấy công đức quá ít, không đủ hắn đột phá, nên đã dựa theo phương pháp tạo ra Atula tộc, lại cộng thêm máu huyết của mình, định tạo ra thêm một giống loài mới. Có ngờ đâu, chuyện đó đã vượt ra định số của thiên đạo, thế là thay vì công đức, hắn lại nhận được thiên phạt. Thiên phạt qua đi, những sinh linh hắn mới tạo thêm đều bị thiên phạt tiêu diệt hết. Duy chỉ có một sinh linh, bởi vì Minh Hà dùng tinh huyết của mình tạo ra, có lẽ thiên đạo nhận định nàng là nữ nhi của hắn, nên không truy cứu. Người đó không ai khác, chính là Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến lúc mới sinh ra rất ngây thơ, bụ bấm, đại nạn qua đi, nàng chạy tới ôm Minh Hà, sẵn tay lấy chiếc quạt âm tiết ba tiêu phiến, Minh Hà dắt bên hông chơi đùa. Thấy nàng thích ba tiêu phiến như thế, Minh Hà liền tặng nó cho nàng, đồng thời cũng đặt tên nàng là Thiết Phiến. Bởi vì Thiết Phiến được tạo ra dựa trên phương pháp khai sinh ra tổ Catula, nên có thể xem nàng là một Catula. Tuy nhiên, nàng cũng được sinh ra từ tinh huyết của Minh Hà, nên cũng được xem là con gái hắn. Vì vậy, Minh Hà mới phong cho nàng là công chúa của tộc Catula. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc, Thiết Phiến bé bỏng ngày nào đã cao lớn phồng phao, trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Sau cái lần bị nhị thánh đánh trọng thương, Minh Hà lo nhị thánh tìm đến tính sổ, nên viện cớ muốn đánh chết Như Ma Vương, để Thiết Phiến cản hắn. Nhân cơ hội đó, Minh Hà từ mặt Thiết Phiến, đuổi nàng đi. Mong sao nhị thánh có tới huyết hải liều mạng với hắn, thì nàng vẫn có thể sống tốt. Ấy vậy mà hai tên khốn kiếp đó không tìm hắn, lại đi ra tay với Thiết Phiến. Hơn nữa, hại ngoại tôn của hắn thê thảm như thế này. Thấy Minh Hà suy tư thất thần, Đường Tăng nói, chắc ngài cũng do nguồn cơn sự việc rồi nhỉ. Năm đó là ai dẫn theo vô số Atula đánh Utuji Sơn? Là ai để nhị thánh mở ra ý tưởng lập Atula bộ chúng? Atula bộ chúng hung hãn, thiện chiến thật đấy, nhưng để chỉ huy bọn chúng rất khó. Giá như có một Atula huyết mạch cao quý, ví dụ như con trai của công chúa tộc Atula lãnh đạo thì tốt biết mấy. Chỉ cần khống chế được hắn, thì quân đoàn Atula bộ chúng coi như hoàn mỹ. Minh Hà nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, hỏi, bọn chúng bị như vậy, chẳng lẽ vị kia không có tí động tĩnh gì sao? Ai? Minh Hà thận trọng, phất tay bố trí huyết thần tử đại trận, nói, Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân, ngài ta thì có liên quan gì? Khoan đã, chẳng lẽ? Đúng vậy. Năm đó, chính Nguyên Thủy Thánh Nhân đã sai con Bạch Ngọc Thần Nưu đó xuống nói với ta, Tây Phương Nhị Thánh đã đi phá Chu Tiên kiếm trận, không còn ai ở lại Tu Di Sơn. Chỉ cần ta tập kích Tu Di Sơn, mang công đức kim liên về, hắn sẽ nâng đỡ Atula giáo của ta, thay thế Tịnh giáo, trở thành giáo phái ngang hàng với bọn hắn. Khi đó, ta có thể nhờ vào công đức, khí vận của giáo phái mà thành thánh. Con Bạch Ngọc Thần Nưu đó không ai khác, chính là Nưu Ma Vương, tọa kỵ của Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân ra ngoài thường đi Cựu Long Trầm Hương Liễn, nên nhiều người thường quên hoặc không biết rằng, ngài còn hai con tọa kỵ khác. Chúng là Bạch Ngọc Thần Nưu và Tứ Bất Tượng, đều là những dị thú vô cùng thần diệu. Trong đó, Tứ Bất Tượng là con của Tổ Kỳ Lân, năm xưa Tổ Kỳ Lân cho nó nương nhờ Nguyên Thủy Thánh Nhân để tránh đại kiếp. Sau này, Nguyên Thủy Thánh Nhân đã ban nó cho Khương Tử Nha để bảo hộ hắn trong phong thần lượng kiếp. Còn Bạch Ngọc Thần Nưu là dị thú Nguyên Thủy thu phục lúc chưa thành đạo, nên ít người biết đến. Tới khi ngài thành thánh rồi, toàn đi Cựu Long Trầm Hương Liễn, nên người biết sự hiện hữu của nó ít lại càng ít. Nhưng điều mà Đường Tăng càng không ngờ rằng, Như Ma Vương chính là con thần như ấy. Vậy là đã rõ, Nguyên Thủy Thánh Nhân một mặt thì hứa hẹn nhị thánh, chỉ cần họ giúp phá Chu Tiên kiếm trận, đánh bại Tịnh giáo, thì ngày sau sẽ không ngăn cản Tây Phương giáo truyền bá vào phương Đông để đại hưng. Mặt khác thì sai tọa kỵ Bạch Ngọc Thần Nưu, truyền ý chỉ, mê hoặc Minh Hà lão tổ tập kích Tu Di Sơn, cướp đi thập nhị phẩm công đức kim liên, bảo vật trấn áp khí vận của Tây Phương giáo, khiến cho khí vận Tây Phương giáo vì không có bảo vật chèo chống mà tán loạn, không hưng thịnh nổi. Dù rằng kế hoạch bất thành, nhưng cũng khiến kim liên bị ảnh hưởng, chỉ còn cửu phẩm, không đủ để chèo chống cho nhị thánh chung một giáo nữa. Lại thêm, sau khi năm thánh đại chiến, đại lục hư hỏng nặng, Tây Phương cũng không tránh khỏi, khiến cho Tây Phương giáo suýt ngã xuống thật. Cũng may, nhị thánh có đủ quyết tâm, dứt khoát cải biến Tây Phương giáo thành Phật giáo, luyện lại Tu Di Sơn đã nát bấy thành Linh Sơn. Đồng thời, ẩn lui thoái vị, truyền lại chức vị giáo chủ cho Đa Bảo, mới tạm thời cứu vãn lại được cục diện như bây giờ. V.S. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Chương 124, nạn 28, chúa tể giàn đúc, đúc già thành trẻ, đúc xấu thành đẹp, đúc huyết hoàn nguyên. Chương 124, nạn 28, chúa tể gen đúc, đúc già thành trẻ, đúc xấu thành đẹp, đúc huyết hoàn nguyên. Đường Tăng nghĩ tới đây, thở dài nói, ngươi ở dưới đáy xã hội lâu quá nên không biết đó thôi. Tam thanh hiện tại, ngươi thì bị đạo tổ cho uống bất thánh đan, cấm túc ở đâu cũng không rõ, kẻ thì bị hạn chế không được vào tam giới. Tam giới chỉ còn lại ba vị thiên tôn, là ba cái thiện thi của họ mà thôi. Mà ngươi cũng biết rồi đó, ba người này trước giờ, hầu như chả thèm quan tâm tới bản thể họ làm gì. Thậm chí, cho đến gần đây, dưới sự thuyết phục của ta, họ mới chịu ra khỏi đạo trường. Với cả, ngươi không nghi hoặc tại sao Nguyên Thủy Thánh Nhân không cho người đến bàn chuyện thua lạ giáo với ngươi nữa à? Minh Hà nghe xong thì chấn kinh, rồi bất chợt cười lớn, nói, ha ha ha. Không ngờ một đời viễn cổ đại năng như Minh Hà lao tổ ta, lần nào ra ngoài, cũng chọn sai chiến tuyến. Ta cứ nghĩ, do ta không cướp được thập nhị phẩm công đức kim liên, nên hắn mới không cho người đến tìm ta nữa. Nào có ngờ đâu. Ha ha ha. Mặc dù miệng cười ha hả, nhưng Đường Tăng thấy rõ, vị đại năng này đã không cảm xúc rồi. Cũng hưởng cho một đời lao tổ, đến bây giờ, ngươi mới nhận ra là mình không hợp tùy tiện đi lại bên ngoài sao? Cũng phải thôi, Minh Hà lão tổ sinh ra ở nơi ô uế nhất, thì chính bản thân lão cũng là kẻ đại diện cho những thứ bất tường nhất, điểm xấu nhất. Nên trước khi thành đạo, chưa khống chế tốt được tà khí của bản thân, cứ đi lang thang bên ngoài, không phải là đang đi gieo rắc tai họa cho tam giới sao? Bởi vậy, Minh Hà bị thiên địa chán ghét, giáng xuống thai ương liên miên. Người ta biết ngươi thiệt thòi, đã ưu ái cho ngươi hơn người khác. Ngươi không gắn tu hành cho xong hẳn ra ngoài chơi, cứ chốc chốc lại kéo theo một đống tà khí đi ra ngoài suốt. Chốc sau, Minh Hà dường như đã nhìn thấu Hồng Trần bình tĩnh lại hỏi, như vậy, ý đồ của ngươi hôm nay đến đây là làm gì? Vơ vét tài nguyên của ngươi, giúp Tiểu Hồng Hải trọng tố nhục thân. Tại sao ngươi phải làm như thế? Mặc dù Tiểu Hồng Hải đã tha thứ cho Ngộ Không, nhưng mắc lỗi là phải sửa. Cho làm sai, thì thầy phải nhận trách nhiệm, đó là nguyên tắc của ta. Làm sao ta tin được ngươi? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi cũng là người của Phật môn nhỉ? Lão giả dịch này, khí thế quyết đoán, một mình dắt theo vô số Atula, đánh út Tu Di Sơn năm đó đâu? Với lại, ngươi tưởng đại trận của Tu Di Sơn dễ phá như thế à? Là ngươi đã giúp ta chạy thoát. Minh Hà lão tổ ngạc nhiên, trợn mắt hỏi. Chính là ta. Chứ ngươi nghĩ, với đại trận phong tỏa do thánh nhân kích hoạt, chỉ cần nổ rơi mấy đài sen là trốn chạy được sao? Nói vậy ra, ngươi là đúng vậy, ta chính là siêu cấp phản đồ của Tu Di Sơn. Đường Tăng thản nhiên vỗ ngực xương tên nói. Minh Hà lão tổ híp mắt đe dọa, ngươi không sợ ta nói lại chuyện này cho Phật môn sao? Ngươi cứ thử đi. Nhưng ta nói ngươi biết, ta có quen với Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Nếu ta chết, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ đến U Minh huyết hải, ngày ngày tụng kinh, độ hóa hết số ác thua lạc còn sót lại của ngươi. Nếu ta không chết, ta vẫn sẽ nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đến U Minh huyết hải, ngày ngày tụng kinh, độ hóa hết số ác thua lạc còn sót lại của ngươi. Ngươi, thôi được rồi, là lão tổ lỗ mãng. Ngươi nói đi, cần ta giúp như gì? Chỉ cần ngoại tôn ta có thể trở lại bình thường, có thí cái mạng già này, lão tổ cũng không tiếc. Nghe Minh Hà lão tổ nói vậy, Hồng Hải Nhi hai mắt rưng rưng, hai tay mũm mĩm, nắm lấy bàn tay khô đét của Minh Hà lắc lư. Ngoại công đừng nói như vậy. Hồng Hải chỉ mới nhận ngoại công thôi mà. Tiểu Hồng Hải ngon nào? Ngoại công chỉ ví von vậy thôi. Hừ, cho dù thánh nhân có đến đây, ngoại công của con vẫn có cách sống sót. Minh Hà lão tổ hiếm thấy tỏ vẻ ngạo nghễ nói. Hoa, ngoại công thật lợi hại. Hồng Hải Nhi vỗ tay phụ họa. Thấy vậy, Đường Tăng cũng không chen mồm vào, để mặc lão nổ với cháu ngoại một chút. Tiếp đến, bắt đầu vào chính sự. Đường Tăng đòi cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên của Minh Hà lão tổ. Minh Hà nghi hoặc hỏi, thì Đường Tăng mới giải thích. Thì ra, với tình huống của Hồng Hải Nhi bây giờ, cơ bản là Minh Hà cũng trị được, chỉ cần dùng phương pháp tạo ra Thu La tộc để bổ sung nguyên khí cho hắn là được. Tuy nhiên, như thế sẽ phải từ bỏ thần thông Tam Muội chân hỏa, vì nếu giữ lại, nó vẫn sẽ không ngừng tiêu đốt khí huyết của Hồng Hải Nhi. Kết quả là chẳng mấy chốc, hắn sẽ lại thoái hóa về hình hài đứa trẻ hoặc tệ hơn là tuổi thọ bị rút ngắn. Bởi lẽ, Tam Muội chân hỏa mà Hồng Hải Nhi luyện được, gồm Tim sinh thần hỏa, gọi là thượng muội, thận sinh tinh hỏa, gọi là trung muội, bản quang sinh khí hỏa, gọi là hạ muội. Tam hỏa này hợp nhất sẽ tạo ra tam muội chân hỏa. Chính vì vậy, mỗi khi hắn phun lửa chính là tiêu hao tinh khí, thần, tam bảo của bản thân để làm chất đốt. Không phun cũng không được, vì hỏa khí tích tụ lâu ngày trong cơ thể, lại càng ảnh hưởng xấu đến Hồng Hải Nhi hơn. Tính tình táo bạo, nóng nảy, thân thể nóng rát, khó chịu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Hồng Hải Nhi chỉ thường cởi chuồn mặc mỗi chiếc kiếm. Bỏ thì thương, mà vương thì tội, rất khó chọn lựa. Thế là Đường Tăng liền nghĩ ra một cách, bắt chước Thái Ất năm xưa, dùng hoa sen, cụ thể hơn là nghiệp hỏa hồng liên, trọng tố nhục thân cho Hồng Hải Nhi. Chỉ có nghiệp hỏa hồng liên mới có đủ khả năng giúp Hồng Hải Nhi trọng tố được nhục thân, bù đắp thiếu hụt bẩm sinh. Đồng thời, gánh chịu được sức mạnh của Tam Muội chân hỏa, không sợ bị tiêu hao tam bảo làm bẩn dẫn mà không lớn lên được. Nhưng hoa sen phải xịn sau này tư chất của Hồng Hải Nhi mới không bị hạn chế. Thấy Na Cha không? Nhập đạo trước Dương Tiễn, còn giúp hắn phá núi cứu giao cơ, nhưng tại sao phong thần kiếp đã qua lâu rồi mà thực lực lại càng kém hơn Dương Tiễn? Thậm chí, có phần còn không bằng Lôi Chấn Tử. Bỏ qua chuyện thực lực, chỉ nói ngoại hình thôi. Ngoại hình biến dị hiện tại, mặt học sinh, thân hình quái vật cơ bắp, chính là hậu quả của tên bất lương nào đó đã dùng hoa sen rộng để tái tạo nhục thân cho Na Cha. Phẩm cấp càng cao càng tốt, đáng lẽ ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên là tốt nhất rồi, nhưng vì Minh Hà nghe suối bậy bây giờ hồng liên chỉ còn cựu phẩm thôi. Thôi thì cũng được, cổ nhân cũng có câu cựu vi cực mà. Thế là, dưới ánh mắt sững sờ của Minh Hà và Hồng Hải Nhi, Đường Tăng quăng cả Hồng Hải Nhi và nghiệp hỏa hồng liên vào tạo hóa hắc đỉnh nấu lên. Minh Hà nắm cổ áo Đường Tăng lắc lắc đảo, tên lang băm chết tiệt. Ngươi dám bỏ cháu ta vào đỉnh, luyện như linh bảo vậy hả? Xuy xuy, tránh ra cho Bần Tăng làm việc, không thì cháu ngươi bị nấu khét ngươi tự chịu đấy. Đừng lo, Bần Tăng đã có kinh nghiệm rồi. Cái gì? Ai lại gan dạ để ngươi nấu lên như thế? Ý trung nhân của Ngộ Không, tức con dâu của ta. Điên, các ngươi đúng là điên mà. Yên chí đi, ta có được truyền thừa thời thượng cổ của ông tổ Nghề Đúc để lại mà. Ông tổ Nghề Đúc là vị đại năng nào mà lão tổ chưa nghe qua? Phù Vân Quảng Đạt đại pháp sư Nguyễn Minh Không. Thất kính, thất kính. Lần này Đường Tăng tốn hết 8 lần 864 ngày mới đúc Hồng Hải Nhi lại xong. Tất nhiên, trong thời gian đó, Đường Tăng cũng có làm một chút việc khác, nên quá trình mới kéo dài như thế. Hồng Hải Nhi sau khi được nghiệp hỏa hồng liên trọng tố nhục thân, đã lớn lên thành một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, thân mặc giáp hồng liên, tay cầm hỏa anh hương, chân đạp tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà cho, đỉnh đầu hiện lên hư ảnh của cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, vô cùng oai phong. Nếu để ý kỹ, hư ảnh của cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên đỉnh đầu Hồng Hải Nhi, có thêm 3 phẩm liên hoa mờ mờ ảo ảo. Điều này đại diện cho khả năng thăng tiến của Hồng Hải Nhi trong tương lai. Theo Đường Tăng đánh giá, Hồng Hải Nhi bây giờ có mấy phần giống những phiên bản thiếu niên của Na Cha trong một vài bộ phim ở trái đất. Chẳng qua đầu Hồng Hải Nhi có 2 chiếc sừng nô ra, tạo nên điểm nhấn khác biệt. Thông qua đó, cũng càng toát lên vẻ khí phách, kiệt ngạo tuổi trẻ của hắn mà thôi. Xong xuôi, Đường Tăng và Hồng Hải Nhi cùng nhau quay về Hỏa Anh Động. Đúng vậy, chỉ có hai người thôi, còn nhóm Nộ Không và Minh Hà đã quay về Hỏa Anh Động từ lâu. Chủ yếu là để diễn tuồng, đề phòng bất chắc. Dù sao thì kiếp nạn này cũng hơi lâu rồi đấy, tiến tính quá, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Và các vị biết gì không? Diễn tuồng thì phải có bài, Đường Tăng theo kịch bản là đã bị Hồng Hải Nhi bắt vào động, nên không ra mặt cũng không sao. Nhưng Hồng Hải Nhi phải xuất hiện, để ứng chiến chứ. Vậy ai giả làm Hồng Hải Nhi đây? V.S. Phù Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư Nguyễn Minh Không hoặc Lý Quốc Sư, là một thiền sư thời nhà Lý. Ông được nhân dân thời đó suy tôn là ông tổ nghề đúc đồng Đại Việt, vì có công sưu tầm, phục hưng nghề đúc đồng. Bên cạnh đó, ông cùng thiền sư Từ Đạo Hạnh còn được một số ghi chép cho là một trong những tứ bất tử thời kỳ đầu, thay cho vị trí của Thánh Mẫu Liêu Hạnh, do Thánh Mẫu Liêu Hạnh giáng sanh khá muộn so với ba vị còn lại. Chương 125, Lục Tiên Kiếm chương 125, Lục Tiên Kiếm các ngươi thật sự là quá đáng. Lại dám bắt lao tổ ta cởi chuồng. Minh Hà lao tổ trong hình hài Hồng Hải Nhi, nổi nóng quát. Tất nhiên, đây chỉ là một cái huyết thần tử phân thân mà thôi. Bản thể của lao tổ đã tiếp pháp chỉ của Bình Tâm Nương Nương, đi chỉnh lý lại một số công việc của đạo chủ Đạt Thu La Đạo, mà lao bỏ dở bấy lâu nay rồi. Hơn nữa, thực lực của huyết thần tử phân thân cao thấp không đều, nhưng đa phần là yếu hơn bản thể của Minh Hà. Bởi vậy, tà khí của phân thân phát ra cũng yếu hơn, ít bị thiên địa chú ý hơn. Chứ nếu thực lực huyết thần tử phân thân đều bằng bản thể, thì năm đó, hắn đã hy sinh cái bản thể kia cho rồi. Sau đó tái sinh lại trong một cái phân thân khác, không phải là có lợi hơn tự bạo ba phẩm của Hồng Liên sao? Xuyệt. Lao tổ nói nhỏ thôi, kéo hai vách mạch dừng đấy. Lao tổ thông cảm, bởi vì thân thể Hồng Hải Nhi bị tăng muội chân hỏa ảnh hưởng, gây nóng bức khó chịu, nên hắn thường chỉ mặc mỗi cái yếm thôi. Đại sư Minh nói đúng đó Minh Hà tiền bối. Đúng vậy, đúng vậy. Sư Minh đệ nộ không phân trần. Minh Hà nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thở dài, nói, thật là tội nghiệp cho ngoại tôn đáng thương của ta. Giữa lúc Hồng Hải Nhi phiên bản Minh Hà lão tổ đang định cởi chuồng ra thật, thì Đường Tăng và Hồng Hải Nhi thật đã về tới. Minh Hà lão tổ thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, thanh danh của lão tổ đã được bảo toàn rồi. Chứng kiến bộ dáng trưởng thành của Hồng Hải Nhi, Minh Hà lão tổ cũng không khỏi buồn ngủi. Lão biến hóa lại bộ dáng ban đầu, tiến đến xoa xoa đầu tiểu Hồng Hải. Hừm, cái sừng gì đây? Tộc Đạt Thu Lạc cũng có sừng, nhưng không phải cái này. Đường Tăng, ngươi giải thích chuyện này cho ta. Giải thích cái gì? Dù sao thì người ta cũng họ Ngưu, mọc ra sừng trâu cũng đâu có gì lạ. Biết Minh Hà rất ghét tên hiền tế đã quên mất con gái rượu của hắn, nên Đường Tăng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu sang một bên khác, giả vờ vô căn nói. Thế có đa bảo như lai trường giám, Đường Tăng không có cố tình làm rơi tinh huyết nào của Ngưu Ma Vương vào tạo hóa hắc đỉnh, lúc đúc lại thân thể cho Hồng Hải Nhi cả. Minh Hà lão tổ lườm Đường Tăng một cái, nhưng cũng không nói gì nữa, tiếp tục hỏi han tình hình cháu trai. Có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Nếu có gì cứ nói, ngoại công sẽ cắt đầu tên Đường Tăng đó cho ngươi. Ngoại công đừng nói vậy. Nhờ có Thánh Tăng mà ông cháu ta mới được dịp nhận nhau. Hơn nữa, Thánh Tăng còn giúp con đúc lại bộ thân thể mới này, con cảm thấy rất yêu thích. Đúng rồi. Ngoại công đứng dịch ra một chút, ngoại tôn cho ngài xem cái này. Minh Hà nghe vậy, cũng đứng dịch qua một bên, để xem Hồng Hải Nhi định làm gì. Phù phù. Hít một hơi thật sâu, Hồng Hải Nhi phun ra ngọn lửa đỏ sẫm như máu, đánh trúng vào một tảng đá. Tảng đá lúc này như tảng băng vậy, bị lửa đốt bốc hơi ngay lập tức, không để lại chút dấu vết nào. Minh Hà thấy cảnh này, hai mắt trợ to, lửa này rõ ràng rất giống nghiệp hỏa của Hồng Liên, nhưng uy lực lại tăng lên bội phần. Hồng Hải Nhi thấy vậy, liền giải thích, đây là tam muội nghiệp hỏa, dung hợp từ tam muội chân hỏa và nghiệp hỏa của Hồng Liên. Nó là thần thông mới, con lĩnh hội được sau khi được Thánh Tăng dùng nghiệp hỏa Hồng Liên đúc lại thân thể. Uy lực hơn xa tam muội chân hỏa, thậm chí, kẻ nào nghiệp lực càng nhiều, sẽ bị lửa đốt càng mạnh. Tốt, 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 đúng là cháu trai của ta. Ha ha ha. Sau chàng cười lớn, Minh Hà ngắm nghĩa Hồng Hải Nhi một hồi, rồi tự nhiên lại thấp giọng than thở, mới nhận ngoại tôn chẳng được bao lâu thì nó đã lớn lên rồi. Bây giờ chắc phải gọi là Ngưu Hồng Hải thôi, chứ không gọi là Hồng Hải Nhi được nữa. Hồng Hải Nhi nghe vậy cũng bất đắc dĩ, lắc mình một cái, hóa lại bộ dáng 4-5 tuổi như lúc trước, nói, nếu ngoại công thích, Hồng Hải Nhi vẫn sẽ là Hồng Hải Nhi mà. Thấy vậy, khuôn mặt nhăn nhúm như trái khổ qua của Minh Hà mới lộ ra một nụ cười tươi. Cho chuyện thêm chút nữa, Minh Hà lao tổ từ biệt mọi người, quay về U Minh Huyết Hải. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng như đã nói đấy, Minh Hà lao tổ không thích hợp đi lại nhân gian, ít nhất là cho đến khi lão thành đạo. Vì vậy, xong chuyện rồi thì nên về sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Trước khi rời đi, Đường Tăng trao cho Minh Hà một thanh kiếm, đây chính là việc riêng mà Đường Tăng làm trước đó. Thanh kiếm này chính là Lục Tiên kiếm. Đáng lý ra, theo đúng quy tắc gốc, sau khi Chu Tiên kiếm trận bị phá, Chu Tiên tứ kiếm sẽ lần lượt bị Quảng Thành Tử đoạt được Chu Tiên kiếm, Xích Tinh Tử đoạt được Lục Tiên kiếm, Ngọc Nhở chân nhân đoạt được Hãm Tiên kiếm, A O Hạnh chân nhân đoạt được Tuyệt Tiên kiếm. Tuy nhiên, do có sự ảnh hưởng của Kim Tiên tử, nên năm đó, tứ kiếm cũng rơi vào tay những nhân vật khác. Thái Thanh Thánh nhân trấn thủ cửa đông, Huyền Đô vào tháo kiếm, nên Chu Tiên kiếm rơi vào tay Huyền Đô đại pháp sư. Nguyên Thủy Thánh Nhân chấn thủ cửa tây, Thái Ất vào tháo kiếm, nên Hãm Tiên kiếm rơi vào tay Thái Ất chân nhân. Tiếp dẫn chấn thủ cửa nam, Đăng Quang vào tháo kiếm, nên Lục Tiên kiếm rơi vào tay Đăng Quang đạo nhân. Chuẩn Đề chấn thủ cửa bắc, Cụ Lưu Tôn vào tháo kiếm, nên Tuyệt Tiên kiếm rơi vào tay hắn. Sau sự kiện Ô Xảo học giả và Bồ Đào tổ sư trùm ba bố, đánh hội đồng đăng quang đạo nhân, thì không những 36 viên định hải thần châu, mà lục tiên kiếm cũng rơi vào tay Kim Tiền Tử. Bởi vậy, đến tận ngày nay, đăng quang cổ Phật vẫn không ngừng tăng giá truy nã hai tên đạo tặc bí ẩn. Tuy đoạt được lục tiên kiếm, nhưng trong quá trình đại chiến để phá trận, nó cũng bị tổn hại không nhẹ. Bởi vậy, Kim Tiền Tử cũng mang về rồi bỏ xó tới nay. Hiện tại, thấy lục tiên có duyên với đạo pháp của Minh Hà, nên Đường Tăng cũng không ngại, kết hợp với tài liệu sẵn có của Minh Hà, tu bổ lại, rồi tặng cho hắn. Vốn dĩ, trước kia, Minh Hà định trở lại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, để sau này ký thác bảng ngã thi, thiện, ác thì lần lượt ký thác vào nguyên đồ, a tị cả rồi. Nhưng Minh Hà liên tục phạm phải sai lầm, liên tiếp trọng thương, thời gian trị thương còn không có, thì làm sao có thì giờ tu hành, thăng ngộ chạm bản ngã. Hiện tại, hồng liên bị nổ còn cửu phẩm, đồng thời, cũng đã mang ra cho Hồng Hải Nhi trọng tố nhục thân, nên tất nhiên, Minh Hà không dùng để chạm thi được nữa. Có thể, lão sẽ dùng lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên, dự dục từ hạt sen của thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng không chừng. Nhưng theo Đường Tăng thấy, hồng liên đã không còn phù hợp với đạo của Minh Hà nữa rồi. Minh Hà tu hành sát phạt chi đạo, còn tuyên bố cái gì, sát thiên, sát địa, sát tận thương sinh gì đó để chứng đạo. Thật ra là đã sai từ đầu. Bây giờ, sống trong thế giới này, thì trách nhiệm là phải làm cho nó tốt lên. Chứ không phải như vực ngoại thiên ma, muốn làm gì thì làm, muốn phá phách thì phá. Ngươi giết hết tam giới rồi, thì chờ đợi ngươi là thiên phạt hoặc thậm chí là trừng phạt của đại đạo, chứ không phải chứng đạo đâu. Ngươi chưa sinh ra, đã được hồng liên hộ pháp. Vừa sinh ra đã ôm nguyên đồ, a tị, hai thanh bảo kiếm, thuộc hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vì thiên địa đúng là muốn ngươi dùng hai thanh kiếm đó để sát, nhưng là sát yêu tà, ma đạo, ác đạo, sát những thứ dơ bẩn có hại cho tam giới, để bảo vệ tam giới. Lại ban cho nghiệp hỏa hồng liên, tiêu trừ nghiệp lực, đúng là công thủ toàn diện. Ấy vậy mà ngươi lại hiểu sai ý chỉ, tuyên ngôn linh tinh như thế, có phải là muốn lạm quyền không? Ngươi liên tục gặp tai ương, cũng một phần lý do là từ đó. Bây giờ, mọi chuyện cũng chưa muộn lắm, ta tặng cho lão thanh lục tiên kiếm này, mong lão chấn chỉnh lại đạo tâm, chém tận tà ma, ô uế của tam giới, nộ ra chân ngã, sớm chứng đại đạo. Vốn dĩ, Minh Hà đã tặng cửu phẩm hồng liên cho cháu ngoại, định trong tương lai, nếu có chạm ra bảng ngã thì dùng lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên đỡ cũng được. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng dù sao thì có cũng hơn không. Nhưng khi nghe Đường Tăng phân trần, thì Minh Hà như bừng tỉnh đại ngộ. Đường Tăng nói đúng, hắn đã sai rồi, chính vì vậy, cũng làm hắn đánh mất nhuệ khí năm xưa, hồng liên đã không phù hợp với hắn bằng lục tiên kiếm nữa. Bây giờ, chỉ có không ngừng công tới không ngừng vươn lên, Minh Hà mới mong lấy lại được hùng tâm năm nào. Như vậy, ba thanh kiếm ý vị như tam tải, diễn hóa vô tận, không ngừng tiến tới, bức phá mọi rào cản mới là tuyệt lắm thay. Minh Hà nghĩ thông suốt, ngồi xuống đả tọa ngay tại chỗ. Chốc sau, lão tổ mở mắt ra cảm tạ, Minh Hà cảm ơn đạo hữu đã giải hoặc. Đạo hữu vừa giúp cháu ta, vừa tặng kiếm cho ta, lại giúp ta ngộ đạo. Minh Hà không có gì báo đáp, chỉ cần sau này đạo hữu có việc gì cần, cứ liên hệ ta. Minh Hà quyết không chối từ. Đạo hữu quá lời rồi. Giúp ngươi cũng là giúp ta thôi. Đường Tăng thâm ý nói. Minh Hà dường như cũng nghe ra được ý định của Đường Tăng, thế là cũng mỉm cười gật gật đầu. Từ ra cháu trai và nhóm người Đường Tăng, Minh Hà lao tổ chính thức về U Minh huyết hải. Nhưng khi về tới nơi, Minh Hà mới nhớ lại một điều. Đường Tăng lấy gì để tu bổ lục tiên kiếm cho ta nhỉ? Cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng đâu dễ tu bổ. Minh Hà cảm giác không lành, lật đật chạy vào xem ao máu, vốn nuôi dưỡng lục phẩm, tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng một số tam phẩm công đức kim liên lần trước trộm được, Minh Hà mới tá hỏa phát hiện ra, trong ao chỉ còn lại le ngoe có mấy đóa. Minh Hà định mở miệng ra chửi, nhưng nghĩ lại, là người ta rèn lại kiếm tặng cho mình, lao tổ đành lôi lục tiên kiếm ra, ôn khóc hu hu. "Ê, cấp độ của các liên này, tòa sen 12 phẩm là cực phẩm, 9 phẩm là thượng phẩm, 6 phẩm là trung phẩm, 3 phẩm là hạ phẩm. Hạt sen của 12 phẩm chỉ dưỡng ra được từ 6 phẩm trở xuống." Chương 126, thiện tài đồng tử. Chương 126, thiện tài đồng tử quay trở lại Hòa Anh Động. Đường Tăng đang suy nghĩ đối sách tiếp theo để đối phó với Từ Hàng. Lao yêu bà này nhắm vào Hồng Hải Nhi đã lâu, không dễ gì buông bỏ được. Dù rằng biết là hắn không thể lớn lên để trở thành thống lĩnh của Atula bộ chúng, nhưng lại có tam muội chân hỏa, thì thu làm đồng tử vẫn có lợi. Bằng chứng là trong nguyên tắc, Hồng Hải Nhi vẫn bị bắt về làm thiện tài đồng tử đấy thôi. Bây giờ, cho dù có giả vờ đánh bại Hồng Hải Nhi, thì sau khi họ rời đi, hắn vẫn có nguy cơ bị mụ ta hàng phục. Cái gì? Đưa hắn về với Minh Hà lão tổ á? Thế thì chả khác nào cho người ta biết thầy cho Đường Tăng ta cấu kết với Minh Hà. Đừng quên, Minh Hà cùng Atula tộc vẫn luôn đang trong tầm ngắm của Phật môn. Trầm tư một lúc, Đường Tăng bỏ mấy lá bài trên tay xuống, có đa bảo như lai chứng giám, không phải vì hắn sắp tối thứ quý, mà là hắn đã tìm ra được đối sách. Sư phụ, ngài không thể chơi ăn suỵt. Bần tăng đã nghĩ ra đối sách rồi. Nộ không mau lại đây. Nộ không thua 9 trận, vẫn còn đang bị phạt quỷ chơi bài, nghe Đường Tăng gọi liền bổ nhào tới, có đệ tử. Mau mau tới tiểu tu Di Sơn, mời linh cắt Bồ Tát, hàng phục yêu quái. Đệ tử tuân mệnh. Sau đó, Đường Tăng lại lấy ra một nắm cát, bốc lên một ít, thổi vào trong gió, coi như thông báo trước cho Bồ Tát hay. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Nộ không cưỡi cân đầu vân về tới, theo sau, không ai khác chính là linh cắt Bồ Tát. Hiển nhiên, trong lúc Nộ không đi mời Bồ Tát, thì cũng có kể lại đầu đuôi sự việc rồi. Chính vì vậy, Bồ Tát vừa đáp xuống, liền cười khổ nói với Đường Tăng, đạo hữu lần này hại ta thẳng rồi. Lần trước ở Ô Kê Quốc, là đắc tội Văn Chí, ta đại chiến 500 hiệp với hắn, hắn mới chịu bỏ đi. Lần này, lại đắc tội với Từ Hàng. Có khi họ sẽ nghi ngờ ta mất. Bồ Tát nói vậy là sai rồi. Ngài càng bo bo giấu mình ở đạo trường, thì mới càng làm họ nghi ngờ ngài đang âm mưu chuyện gì khác chứ. Cho nên, ngài phải ra ngoài hoạt động thường xuyên bảo, hãy thể hiện cho họ thấy, ngài cũng có dạ tâm, có tham vọng. Khi đó, họ sẽ chú ý tới dạ tâm, tham vọng đó của ngài, chứ không còn nghi ngờ, ngài âm mưu chuyện kia nữa. Bồ Tát nghe lời ấy, thì hai mắt sáng lên, khuôn mặt như mướp đắng cũng tươi lên thành mướp gương, nói, lời ấy của đạo hữu đúng là cao kiến. Bần tăng xin thọ giáo. Thế là, nhóm người trực tiếp vào vấn đề chính luôn. Đường tăng quay qua, gật nhẹ đầu với mọi người, rồi cùng Hồng Hải Nhi chạy thẳng vào Hòa Anh Động. Sa tăng thì không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ bị đốt cháy tơi tả thay bảo, rồi thoa nhỏ nổi khắp mặt mũi, mình mẩy, nằm lăn ra đất bất động. Bát Giới cũng nhập vai, nào tới săn sóc, như thể Sa tăng đang bị thương nặng lắm vậy. Trên đỉnh đầu, Già Thiên Xích Tán được âm thầm thu hồi, màn kịch bắt đầu. Ngộ Không, người hớt ha hớt hải, kéo theo Bần tăng từ Tiểu Tu Di Sơn đến tận đây là để làm gì? Linh Cắt Bồ Tát hỏi. Ngộ Không nghe vậy, liền phân trần, khẽ khẽ. Bồ Tát thứ lỗi, Lao Tôn cũng là vì lo lắng cho an nguy của sư đệ cùng sư phụ, nên mới lô mãng như thế. Số là ở đây có một con yêu quái, tên là Hồng Hải Nhi. Hắn dùng như bắt sư phụ ta, đến nay đã hơn 2 tháng trời. Huynh đệ ta ngày nào cũng thay phiên nhau, đến khiêu chiến nó, trước là quấy nhiêu nó, không cho nó ăn thịt sư phụ, sau là để tìm lối giải cứu sư phụ về. Nhưng yêu quái có thần thông mạnh quá, bọn ta địch không lại. Hôm nay sơ sẩy, lão Sa bị chúng chiêu trọng thương, nên ta mới nghĩ đến việc mời Bồ Tát tới, trước là cứu sư đệ, sau là giúp hàng yêu. Linh Cắt Bồ Tát dường như vẫn còn nghi vấn, nếu mày hỏi, ta nghe nói, thầy cho các ngươi rất có giao tình với Từ Hàng Bồ Tát mà. Đạo trường của Từ Hàng cũng gần đây hơn, thế sao không đi mời Từ Hàng Bồ Tát, mà lại đến tận Tiểu Tu Di Sơn xa xôi mời ta? Nộ Không nhanh nhỏ nói, Bồ Tát không biết đó thôi, sư đệ ta vốn cũng là thần cắt hóa hình. Ta nghĩ, chắc là có gốc gác gần xa với Bồ Tát, nên mới mời ngài đến, nghĩ cách cứu hắn. Hơn nữa, lần trước ta gặp yêu quái có Tam Muội thần phòng, nhờ Bồ Tát có định phong đàn khắc chế. Lần này, là Tam Muội chân hỏa, cũng có chữ Tam Muội nên ta đoán mò rằng Bồ Tát cũng có định hỏa đàn gì đấy khắc chế, bèn đánh bạo đến núi Tiểu Tu Di mời ngài là vậy. Bồ Tát sửng sốt một chút, sau đó cười bảo, ngươi xem trọng Bần tăng quá rồi, Sa tăng bị trọng thương, đúng là ta có thể rút, nhưng quả thật là ta không có thứ gọi là định hỏa đan. Lúc này, Bát Giới không nhịn được nữa, chen mồm bảo, Bồ Tát cùng đại sư Minh nói xong chưa? Xong rồi thì mau cứu Lao Sa đi, hắn sắp tắt thở rồi đây này. Linh Cắt Bồ Tát nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa, tiến hành bắt tay vào chữa trị cho Lao Sa. Cũng không có gì màu mè, Bồ Tát dùng thần thông, đắp cắt lên người Sa tăng, chưa đầy nửa nén hương, Sa tăng đã bình phục trở lại, nhảy nhót như thường. Sau đó, ba huynh đệ Nộ Không tiếp tục khiêu khích Hồng Hải Nhi, dẫn dụ hắn ra khỏi động. Hồng Hải Nhi ở trong động đã sắp nấu được đường tăng thì bị ba huynh đệ quấy nhiễu nên tức lắm. Hắn vừa ra khỏi động, liền thổi lên Tam Muội chân hỏa, nhằm thẳng hướng mấy huynh đệ mà đốt, khiến họ phải né đông, né tây, vô cùng chật vật. Linh Cắt Bồ Tát thấy vậy, liền thi triển thần thông, hóa ra từng trận báo cắt đánh tới. Thần xa của Bồ Tát đi tới đâu, thì Tam Muội chân hỏa của Hồng Hải Nhi bị dập tắt tới đó. Thậm chí, không biết từ khi nào, Hồng Hải Nhi vì lơ là đã bị báo cắt tụ cắt lại, dồn thành một tụ cắt lớn bụi lốc. Khốn khổ lắm, hắn mới ngoi được đầu lên, thì cắt tràn vào miệng mồm, khiến hắn sặc sủa dữ dội, khó mà thổi lên thần hỏa được nữa. Cửa quậy không được, mắt mở không lên, vì mở ra là bị cắt bay vào mắt, miệng mồm toàn cắt là cát. Hồng Hải Nhi không chịu được nữa, bèn sặc sủa van xin, khu cụ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chịu thua, ta chịu thua rồi. Hồng Hải Nhi, ngươi mặc dù có được thần thông lợi hại, nhưng lại không có danh sư dạy dỗ, tuổi còn nhỏ mà đã sinh tâm tà, nô dịch sơn thần, thổ địa làm tay sai, đòi bắt đường tăng ăn thịt. Nay bần tăng thu phục ngươi được lần một, khó chắc lần sau ngươi không tái phạm lần hai. Ngươi nói thử xem, bần tăng có nên tha cho ngươi hay không? Hồng Hải Nhi nghe xong liền hoảng sợ, trong mắt đảo một vòng, rồi hốt hoảng nói, xin tiền bối đừng giết ta. Ta vẫn còn nhỏ, ta có biết gì đâu. Xin tiền bối hãy cho ta một cơ hội, để ta bái vào môn hạ của tiền bối, học đạo làm việc tốt để chuộc lại lỗi lầm. Bồ Tát đừng nghe lời nó nói bậy, nó đã hơn mấy trăm tuổi rồi đó. Nộ Không ở kế bên không nhịn được, bèn đính chính, làm Hồng Hải Nhi cũng tức tối, dương nanh múa vuốt không thôi. Linh Cắt Bồ Tát ra hiệu, ý bảo với Nộ Không là ngài đã biết, sau đó nói rằng, hắn đúng là đã hơn mấy trăm tuổi, nhưng cũng vì dùng Tam Muội chân hỏa nhiều, khiến cho tinh, khí, thần hao hụt, tư duy, thể chất, vì đó cũng bị chỉ trệ theo. Bởi vậy, nói hắn vẫn còn nhỏ cũng không sai. Đoạn, ngài quay sang Hồng Hải Nhi nói tiếp, nếu ngươi đã thành tâm hướng đạo như thế, tòa hạ ta cũng đang thiếu một thiện tài đồng tử. Như vậy, ngươi có bằng lòng quy y bổn môn? Hồng Hải Nhi đa tạ Bồ Tát tha chết. Hồng Hải Nhi đồng ý. Thấy hắn thành tâm như vậy, Bồ Tát cũng gật đầu, phất tay thu hồi thần xa. Hồng Hải Nhi được thả ra, liền dập đầu đốt đốt, chính thức bái sư. Trong lúc đó, Bát Giới và Sa Tăng cũng cứu được Đường Tăng từ trong động ra. Trao đổi với nhau đôi lời, Linh Cắt Bồ Tát từ giã thời trò, gọi ra Phi Long Bảo Trượng, mang theo Hồng Hải Nhi quay về đạo tràng. Khi đi được nửa đường, Bồ Tát bị một thân ảnh mặc váy trắng chặn lại, chính là Từ Hàng Bồ Tát chứ không ai khác. Từ Hàng Bồ Tát đã lâu không gặp. Linh Cắt Bồ Tát khách khí. Chẳng hay Từ Hàng Bồ Tát chặn đường Bần Tăng là. Linh Cắt Bồ Tát có điều không biết, kẻ này là môn hạ của ta, được ta sai phái đến đây bố trí kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng. Bây giờ, ngài thu hắn làm đồng tử, không phải có hơi không ngay tình phải lý hay sao? Ồ, thật có chuyện như vậy sao? Đoạn, Linh Cắt Bồ Tát nhìn sang Hồng Hải Nhi hỏi dò. Hồng Hải Nhi núp sau lưng Linh Cắt, lú cái đầu nhỏ ra, nhìn Từ Hàng một lượt, sau đó lắc lắc đầu, biểu hiện mình không quen người này. Từ Hàng thấy vậy cũng nhớ tới, lúc mình tiếp xúc với Hồng Hải Nhi, toàn là dùng hình tướng của Bạch Y Liễu chân nhân, nên hắn không nhận ra là phải. Nghĩ tới đây, Từ Hàng liền lắc mình một cái, hóa trở lại hình dáng Bạch Y Liễu chân nhân, nói: "Hồng Hải Nhi, ngươi còn nhớ ta là ai chăng?" Hồng Hải Nhi thấy người trước mặt, hai mắt sáng lên, một tay giật giật cà sa của Linh Cắt Bồ Tát, một tay chỉ vào Từ Hàng, nói: "Sư phụ, chính là người này, chính là người này đã dụ dỗ con bắt Đường Tăng. Hắn còn nói, chỉ cần ăn được thịt Đường Tăng thì con có thể lớn lên." Ăn nói hàm hồ: "Ta thấy ngươi đã bị kiếp khí làm đầu góc mê muội rồi. Mau đi theo ta về Lạc Già Sơn thanh tu, tiêu trừ kiếp khí." Chuyện xấu bại lộ, Từ Hàng Bồ Tát mới mặt quát lớn, định vươn tay ra bắt lấy Hồng Hải Nhi, cưỡng ép mang hắn đi, thì đã bị Linh Cắt Bồ Tát dùng tay phải giữ chặt lại. Linh Cắt Bồ Tát nhíu mày, nói: "Từ Hàng Bồ Tát làm vậy, có phải hơi quá rồi không? Theo như lời Hồng Hải Nhi, thì ngài chỉ mới thôi thúc nó để bố trí kiếp nạn, chứ chưa nhận làm môn hạ. Nay nó đã quy y theo ta, Bồ Tát cũng nên hoan hỉ, đừng nên cưỡng ép như thế. Lời nó nói ngài cũng tin sao?" Từ Hàng híp mắt lại, hỏi: "Trẻ con mà, nó có biết gì đâu?" Linh Cắt Bồ Tát thản nhiên nói: "Ngài..." Từ Hàng biết mình đã mất lý lẽ, liền dùng khí thế ép về hướng Linh Cắt, hòng đánh bật tay ngài ta ra, cưỡng ép lôi Hồng Hải Nhi về núi. Linh Cắt Bồ Tát đứng bất động như núi, nhưng khí thế cũng không hề kém cạnh Từ Hàng, khiến Từ Hàng không khỏi chấn kinh. Nhân lúc Từ Hàng còn đang chấn kinh, Linh Cắt Bồ Tát dùng tay trái của mình chụp qua tay phải của mình, chuyển thêm pháp lực vào tay phải. Khí thế trên tay phải ngài chợt tăng gọn, đánh bật tay của Từ Hàng Bồ Tát ra. Từ Hàng loạn choạng, lái Bạch Liên lùi về sau một đoạn mới hết dư chấn. Đoạn Từ Hàng định ra chiêu tiếp, thì từ phía xa xa, một thân ảnh đạp trên vòng vàng phi hành tới. Không ai khác, chính là Kim Cô La Hán. Kim Cô La Hán thấy Linh Cắt Bồ Tát liền tiến tới, tay bắt mặt mừng, giống như bằng hữu chí giao, lâu ngày mới gặp lại vậy. Lát sau, Kim Cô mới thấy Từ Hàng, liền chào hỏi, xã giao vài ba câu. Trong lúc đó, ngài cũng mời hai vị Bồ Tát về đạo trường ngài chơi, phẩm trà luận đạo. Từ Hàng biết là Kim Cô chỉ mời lơi mình thôi, nên lựa lời từ chối. Thế là Kim Cô La Hán và Linh Cắt Bồ Tát sóng vai đi mất. Từ Hàng nhìn theo bóng lưng hai người, tức giận không có chỗ phát tiết. Chốc sau, tâm tình lắng xuống, nàng như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy. Linh Cắt đã lựa chọn gia nhập cổ Phật trận doanh rồi sao? Thảo nào hôm trước còn hùng hổ đánh với Văn Chí 500 hiệp giành địa bàn. Hóa ra là có cổ Phật nhất mạch chống lưng. Ta phải quay về, bẩm báo chuyện này cho Đa Bảo Như Lai mới được." Bị nâng tay trên mất một hộ sơn thần thú chưa tìm gặp, bây giờ lại bị đoạt một tên đồng tử ngay trước mặt. Phải nói rằng, tâm trạng Từ Hàng Bồ Tát hiện tại đang rất không dễ chịu, nên gặp ai cũng thấy chướng mắt. Mà đã chướng mắt rồi, thì cũng không ngại đi mách lẻo chút chuyện. Chương 127, Hà Bá Sông Thanh Thủy. Chương 127, Hà Bá Sông Thanh Thủy. Đà khiết bái tạ lao sư ban dị bảo. "Ừ, chỉ cần ngươi bắt được Đường Tăng, chúng ta sẽ có được con tin, uy hiếp thiên đỉnh, tra ra chân tướng sự thật. Đỗ Nhi đã rõ, bảo đảm không làm lao sư thất vọng." "Được rồi, ngươi dáng lo liệu việc của ngươi cho tốt, ta sẽ đi làm chuyện của ta. Cùng tiễn lao sư." Nói rồi, đạo nhân chùm áo choàng đen xoay một vòng, biến mất trước mặt Đà Long. Đà Long thấy lao sư đã rời đi, hắn liền nâng ba viên châu hắc khí lượn lờ lên, vuốt ve không ngừng, tỏ vẻ yêu thích không muốn rời tay. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong ba viên châu có ba hư ảnh lần lượt là cá sấu, cá mập đầu búa và chó sói, đang ngửa mặt lên trời gào thét, dáng vẻ vô cùng hung hãn. Giới hòa anh động, thầy cho Đường Tăng đi thêm hơn tháng trời, thì gặp một con sông lớn, chục dặm có hơn. Điều kỳ lạ là nước sông này đen ngòm, như thể kẻ nào rảnh rỗi gom hết mực thế gian đổ vào đây vậy. Khẽ khẽ. Nước sông này thật là quỷ dị, sông lại lớn, không biết làm sao qua được bờ bên kia đây. Nộ không ngó xem tình hình, gãi gãi đầu nói: "Sư phụ, chúng ta phải làm thế nào đây?" Bát Giới cũng quay qua, hỏi dò ý Đường Tăng. Đường Tăng thấy vậy thì cũng không gấp, từ tốn nói: "Thôi thì chúng ta dựng lán, nghỉ tạm bên bờ sông vậy. Chờ xem có thuyền phu nào đi ngang, thì chúng ta quá giang." Thế là, mấy thầy trò đóng đô ở bờ sông hết mấy ngày, làm cho tên nào đó đang ngục lặn, lấp lo cặp mé bờ, sốt ruột không thôi. Nhất là hôm nay, hắn không hiểu mấy người này dở trò gì, thỉnh kinh không lo mà lại đi vật nhau với một con ngựa. Sự thật là tên đó cũng nói không sai, Sa Tăng hiện tại đang luận bản chiêu thức với Ngao Liệt. Ngao Liệt kể từ ngày được tự do, lại thêm có tài nguyên, tiên đan, rượu dược Đường Tăng bồi dưỡng, thực lực tăng lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc mà cảnh giới của Ngao Liệt đã để thăng lên đến thái ớt đỉnh cao rồi. Chính vì vậy, hôm nay Ngao Liệt quyết định thử sức bản thân, khiêu chiến Sa Tăng để luyện tay. Đồ đệ là như nhau, Đường Tăng không thiên vị ai cả. Nếu Ngộ không có đại đấu chiến thánh quyết, cùng địa sát thất thập nhị biến, Bát Giới có đại tiêu diêu tự tại pháp, cùng thiên cang tam thập lục biến, thì Sa Tăng có đại lực kim cang bảo kinh, cùng La Hán thập bát biến, còn Ngao Liệt thì có thăng long xuất hải điện, cùng thần long cửu biến. Đại lực kim cang bảo kinh của Sa Tăng khai thác sâu vào lấy tính chế động ưu tiên sức bền là chính, đánh tiêu hao chiến, từ từ bảo mòn sinh lực đối phương. Chiến pháp này không chỉ phù hợp với tính cách, mà còn phù hợp với cả phong cách chiến đấu của Lao Sa. La Hán 18 biến, đối ứng với thần thông của 18 vị La Hán ở Linh Sơn, được Kim Thiền Tử tổng hợp lại, chỉnh lý, thôi diễn thành 18 phép thần thông. Bao gồm: Tọa Lộ biến, để thăng sự biến hóa linh hoạt của thần thông; Khánh Hỷ biến, để thăng sức phán đoán, tư duy; Cử Bát biến, để thăng pháp lực; Thác Tháp biến, tăng phúc cho pháp bảo; Tính Tọa biến, để thăng tốc độ tu luyện; Quá Giang biến, thủy chiến như trên đất bằng; Kỵ Tọa biến, để thăng năng lực ngự thú; Tiếu Sư biến, để thăng năng lực thiện xạ; Thám Thủ biến, tăng tốc hấp thu linh khí; Khai Tâm biến, tâm tư thông suốt; Trầm Tư biến, để thăng phòng ngự; Khoái Nhi biến, để thăng độ linh mẫn; Bố Đại biến, khai mở không gian tu di; ba tiêu biến, để thăng tốc độ. Trường mi biến, su cắt tị hung. Kháng môn biến, nghị lực kiên định. Hàng long biến, lực lượng phi thường. Phục hồi biến, để thăng khả năng công chế. Trong khi đó, thăng long xuất hải điện của Ngao Liệt lại thiên về sự biến chuyển, nhưng mạnh mẽ mà quẩn quẩn như dòng nước, cương nhu phối hợp, khiến địch thủ khó bề phòng bị. Còn thần long cử biến, thực chất là những thần thông mà tổ long dựa theo đặc tính của 9 đứa con, long sinh cửu tử, đã thôi diễn ra và truyền thụ cho chúng. Long tộc suy tàn, Kim Thiền Tử nhờ vào một số phương cách đặc biệt mới thu thập được những thần thông đó. Sau này, hắn mang về chỉnh sửa lại đôi chút, cho phù hợp hay nói thẳng ra là đạo văn. Cửu biến đối ứng với cửu tử của tổ long, gồm: Tú Nhu biến, đầu rồng thân châu, thính lực mạnh, phòng ngự cao. Ngai Tỳ biến, đầu rồng thân sói, tăng phúc chiến lực và khả năng sát phạt. Trao Phong biến, đầu rồng, thân ngắn, cánh vượn, tốc độ cao, phi hành nhanh. Bố Lao biến, thân rồng, đầu bẹp như hết, khuyết đại âm ba công kích. Toàn Nghê biến, đầu rồng, thân sư, linh mất cao, tư duy mạnh. Bá Hạ biến, đầu rồng, thân rùa, thể chất mạnh, lực lớn vô cùng. Vậy Ngạn biến, đầu rồng, thân hổ, chiêu hiền, trừ ác, nhận diện trắng đen, phải trái, thật giả. Phù Hy biến, tên này thuần chủng nhất, phát huy cao khả năng hô phong hoán vũ, khống thủy của long tộc. Ly Vân biến, đầu rồng, thân cá, khai thác, hấp thu tối đa công dụng của linh tài, linh vật để bồi bổ nhục thân. Ngày tháng qua, Ngao Liệt chính là dùng Ly Vân biến để hấp thu linh đan, rượu dược, nên thực lực mới tăng nhanh như vậy. Quay trở lại với hai người đang luận bàn, Sa Tăng đánh bật một đòn thương mang của Ngao Liệt ra, đòn đánh trái hướng, đánh trúng một tảng đá to bên bờ sông. Tảng đá văng xuống sông, rơi trúng vào ngay đầu kẻ đang thập thò dưới nước. Ai ra? Mọi người nghe âm thanh lạ, lúc này mới tụ tập đến gần mép nước, xem có chuyện gì. Từ dưới nước, một lão đầu râu tóc trắng phếu, ôm cái đầu đũ cục, khổ sở bỏ lên bờ. Nộ không thấy vậy, liền lấy thiết bản ra, đầu gậy dí sát mũi lao đầu hỏi, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lấp ló ở đó định làm gì? Đại thánh tha mạng. Đại thánh tha mạng. Tiểu thần không phải yêu quái, tiểu thần chính là hà bá của sông Thanh Thủy này. Hà bá Thanh Thủy Hà đang lúi túi, xoa xoa cục cũ trên đầu, thấy thiết bảng dí sát mũi liền hoảng hồn phân trần. Hà bá thực sự không biết là mấy vị này rảnh rỗi quá hay sao, đi thỉnh kinh không đi, lại ở đây vật lộn với ngựa. Đã vậy, không biết một người vật lộn kiểu gì, mà có thể đánh bay một tảng đá to đùng như thế, làm rơi chúng đầu hắn đau điếng. Đúng vậy, bởi vì ảnh hưởng của giả thiên xích tán, hà bá của Thanh Thủy Hà chỉ thấy Sa Tăng vật lộn với một con ngựa thôi, chứ không phải đang đối chiến với Ngao Liệt. Ngươi là hà bá của sông này. Vậy ngươi lấp ló, thập thò ở đó làm gì? Nộ không hỏi lại. Nghe vậy, hà bá cũng nghẹn ngào kể lại, đại thánh không biết đó thôi. Tiểu thần vốn là hà bá sông Thanh Thủy này, nhưng năm ngoái, có con yêu quái từ hướng Tây xôi về đây, nó chiếm lấy thủy phủ của tiểu thần, bắt cóc con gái tiểu thần, đánh đuổi tiểu thần đi. Kể từ dạo đó, nó náo loạn vùng này không ngày nào được bình yên, tôm, kép, cá, cua dưới sông đều bị hắn tàn sát hết. Nước sông cũng bị hắn quấy thành màu đen như vậy. Tới nỗi người ta cũng gọi là Hát Thủy Hà, chứ không còn gọi là Thanh Thủy Hà nữa. Tiểu thần tài hèn sức mọn, chỉ dám chui rút gần đây, trước là để lánh mặt yêu quái, sau là chờ xem có vị đại thần thông giả đi ngang, ngoi lên để xin giúp đỡ. Hôm trước, thấy được đại thánh cùng mọi người, nên ta mừng lắm. Nhưng lại sợ đại thánh không tin tưởng, nên chần chừ mãi không dám ngoi lên. Lúc nãy cũng nhờ tảng đá quyển liêm tướng quân đánh rớt xuống sông, tiểu thần mới hoảng quá mà đánh liều ngoi lên đại. Nộ không nghe vậy, liền thắc mắc, sao ngươi không đi kiện hắn mà lại đợi chờ làm gì? Nó nói với tiểu thần, nó là cháu Long Vương biển lớn. Tiểu thần nghe vậy cũng sợ, nhớ một thân một mình đi kiện nó có ô dù che chở. Tiểu thần thấp cổ bé họng, sao mà nói lại? Bởi vậy, tiểu thần cầu xin đại thánh giúp cho, cứu lấy con sông này và cả nữ nhi của tiểu thần nữa. Đoạn, Hà Bá định vì mọc xuống lại, thì bị Nộ không tay mắt lanh lẹ đỡ lại được. Hà Bá đừng làm vậy. Nếu mọi chuyện đúng như ngươi nói, Lao Tôn sẽ tìm cách giúp cho. Đa tạ đại thánh. Đa tạ đại thánh. Chương 128, nạn 29, thổ hào cắt cứ địa phương, bắt nhầm cán bộ trung ương đi tuần. Chương 128, nạn 29, thổ hào cắt cứ địa phương, bắt nhầm cán bộ trung ương đi tuần. Kể từ cái hôm Ngộ không hứa rút, Hà Bá sông Thanh Thủy đã chờ hết 3 ngày rồi mà không thấy động tĩnh gì hết. Sốt ruột quá, hắn bèn đánh bạo, mở hỏi Ngộ không một lần nữa, đại thánh, chuyện của ta, không biết khi nào đại thánh mới có thể Ngộ không vào đầu bức thai một hồi, rồi ấy nay nói, thôi, Lao Tôn không giấu ngươi nữa. Chuyện là hiện tại bọn ta đang rất đau đầu một vấn đề khác, nên không có rảnh rỗi lo chuyện của ngươi. Ồ, là chuyện gì mà có thể làm các vị đau đầu, nhức óc như thế? Hà Bá nhíu mày, nghi hoặc. Bát Giới nằm bắt chân chữ ngũ kế bên, nghe vậy không nhịn được, thở phì phì nói, còn là chuyện gì nữa? Sư phụ của bọn ta chạy mất rồi. Đã thế còn không cho lão chư đi theo. Hừ, chạy mất rồi. Thánh tăng chạy đi đâu? Hà Bá ngẩn to khe, đầu đầy chấm hỏi nghi vấn. Nhưng hỏi Ngộ không, Ngộ không chỉ vào đầu bức hai, hỏi Bát Giới lại ngoe ngoe khó chịu. Bất đắc dĩ, Hà Bá đành đưa ánh mắt tràn đầy sự tò mò về hướng Sa Tăng. Sa Tăng thấy vậy, bèn thở dài dàn dài. Vì không có cách nào qua sông, nên sư phụ ta buồn bã quá, đã quay về đại đường lấy vợ rồi. Sư phụ còn dặn bọn ta ở lại, canh giữ cái cây tre kia, xem chừng nào nó mọc ra được tới trăm đốt, chặt ra kết bè qua sông, thì thời ấy mới quay lại. Đoạn, Sa Tăng chỉ vào cây tre chỉ tầm một thước, mọc trơ trọi gần bờ sông cho Hà Bá xem. Cái gì? Ngài nói đùa chắc? Đợi cây tre đó mọc ra tới 100 đốt, con đầu lòng của Thánh Tăng chắc cũng đã biết bỏ luôn rồi. Hà Bá hoảng hốt thốt lên. Sa Tăng ngạc nhiên đáp, sao ngươi biết hay thế? Sư phụ nói, cây tre đó là linh căn của ông đột đại tiên tạo. Sau khi trồng xuống, tầm khoảng ngày 9 tháng 10 ngày sau, là có thể mọc đủ trăm đốt rồi. Nếu sư phụ mà quay về kịp, thì có lẽ, tầm đó đứa nhỏ cũng biết bỏ thật. Hà Bá nghe xong thì há hốc mồm, đứng đó như trời trồng, trên đầu còn có 10 con kim ô kêu quát quát bay qua. Lát sau, lấy lại tinh thần, Hà Bá biểu thị không tin. Hắn bèn chạy vào lán xem thử, rồi chạy vòng quanh, mới thấy quả thật không có bóng dáng Đường Tăng đâu hết. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Thảo nào, mấy bữa nay, hắn không thấy Đường Tăng đi ra đi vào như trước. Những ngày qua, hắn cứ tưởng là Đường Tăng sợ nắng, sợ gió, ở trong lán không chịu ra ngoài chứ. Đoạn, Hà Bá như kẻ thất hồn lạc phách, vơ vờ đâm đầu thẳng xuống sông, lặn đi đâu mất tăm. Tối hôm đó, nhân lúc mấy huynh đệ ngộ không đang ngủ, có một bóng đen từ dưới nước bò lên. Bóng đen này dùng đủ loại pháp thuật lên cây tre kia, nhưng đều vô dụng, cây tre vẫn không có động tĩnh gì. Loay hoay một hồi, không tìm được cách nào khác, bóng đen đành lấy cuốc, xẻng, đào cả cây lên, ôm theo nhảy tom xuống sông. Đà Long mang cây tre về, nghiên cứu cả buổi trời, nhưng vẫn không tra ra được manh mối gì. Nhìn sơ qua thì nó giống như một cây tre bình thường, nhưng lúc nãy, rõ ràng hắn đã dùng rất nhiều pháp lực thúc đẩy, vậy mà cây vẫn không có dấu hiệu tăng thêm lúc nào. Trong lúc Đà Long đang đau đầu, như góc, một bóng hình xinh đẹp, mặc váy đính ngọc trai, bưng theo một đĩa trái cây mang vào. Thấy người tới, trong mắt Đà Long biến thành hình trái tim, vứt cây tre sang một xó, lân la lại gần người đẹp. Đoạn, hắn định chạm vào người nàng, thì bị nàng nguyện chuyển tránh đi, nếu để ý kỹ sẽ thấy trong mắt nàng còn hiện lên một vẻ chán ghét vô cùng. Mỹ nhân này không phải ai khác, chính là con gái của Hà Bá. Đà Long thấy mỹ nhân né tránh, hắn cũng không tức giận, ngược lại như một con cún chạy lăng xăng xung quanh nàng, nói, mỹ nhân lại mang trái cây đến cho ta đấy à? Hôm nay nàng ăn cơm chưa? Nàng ăn cơm với gì vậy? Nàng có ăn rau không? Mỹ nhân lựa chọn không trả lời, nhưng Đà Long cứ vo ve bên tai suốt, khiến nàng cũng thấy phiền, liền lãng sang chuyện khác. Nghe nói, lúc này đại vương ra ngoài có việc lớn. Đà Long thấy người đẹp chịu mở miệng, hắn cũng mặc kệ, mồm năm miệng mười, bắt đầu ba hoa buffet. Nào là lúc này đã đại chiến 5.000 hiệp, với ba huynh đệ nộ không như thế nào, hắn đại triển thần uy ra sao, mới đoạt được cây tre này. Tổng kết lại, mỹ nhân hỏi, vậy, cuối cùng đại vương lấy cây tre này về làm gì? Đà Long đang kể hăng say, nghe người đẹp hỏi, thắng lai không kịp, suýt nữa sặc nước bọn, chật vật vô ngực, rồi lại gãi gãi đầu hồi đáp, ta nghe nói nó có thể dài ra 100 đốt. Sau đó, Đường Tăng sẽ dùng nó để làm bè qua sông, nên ta mang về đây để tìm cách cho nó dài ra thật nhanh. Khi đó Đường Tăng có thể nhanh qua sông hơn, Đường Tăng nhanh qua sông hơn, ta sẽ có thể bắt hắn được nhanh hơn. Mỹ nhân nhẹ nhẹ lắc đầu, thở dài, biểu thị tên này đã hết cứu rồi đi ra ngoài. Tên này quá ngu ngốc, có rất nhiều cách để làm, nhưng hắn lại làm theo cách ngớ ngẩn nhất. Mỹ nhân vừa đi ra ngoài không lâu, đạo nhân trùm áo choàng đen bất tình lình xuất hiện, ngồi chém trệ trên chiếc long ỷ của Đà Long. Đà Long không chú ý, suýt ngồi luôn lên người của người nọ. Người nọ cũng không để ý, tới khi Đà Long đã ngồi lên, mới phản xạ kịp, một luồng pháp lực hùng hậu đánh ra, khiến Đà Long trực tiếp chụp hết. Đà Long bị thấy đau, nổi giận đùng đùng, định mở miệng mắng, nhưng thấy người trước mắt, liền cụp đuôi xuống, bái, đồ nhi tham kiến lao sư. Không biết lao sư đại giá quang lâm, Đà Long tội lớn vô cùng. Bỏ đi. Đạo nhân trùm áo choàng đen định giáo hơn mấy câu, nhưng thấy bộ dạng thành tâm của Đà Long, nên cũng bỏ qua. Đoạn, hắn hỏi, ta nghe nói ngươi vừa lấy được một bảo vật. Hiển nhiên, đạo nhân này có lẽ đã nghe được đoạn hội thoại trước đó, nên mới hỏi vậy. Đà Long cũng không giấu giếm, bèn kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa. Đương nhiên là hắn nói sát sự thật, chứ không dám bốc phét thêm mắm, giảm muối như lúc nãy. Đạo nhân chủ áo choàng đen nghe thấy Đà Long bưng cả cây về thủy phủ, khóe môi giật giật liên hồi, không khỏi đè thấp giọng quát, đồ ngu ngốc, ngươi mang cả cây về làm gì? Lỡ bọn hắn phát hiện thì sao? Lão sư yên tâm đi, Đỗ Nhi đã thay thế bằng một cái cây khác rồi. Nếu bọn hắn không chú ý kỹ, thì sẽ không biết được đâu. Đà Long hồi tưởng lại cái cây tre siêu mẹo lúc nãy mình cắm thế bảo, không khỏi đắc ý nói. Đạo nhân áo choàng đen thấy Đà Long tự tin như thế cũng bất lực. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, hắn đành chuyên chú nhìn vào cây tre thần bí, vừa được Đà Long mang về này, tìm hiểu huyền cơ trong đó. Cây tre này nhìn thì chẳng có gì khác thường, nhưng đạo nhân nọ dùng pháp lực chuyển vào lại như mối bỏ bể, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Hắn thầm nghĩ, tên Đường Tăng đó có chấp niệm thỉnh kinh mạnh như thế, không dễ gì bỏ cuộc như vậy được. Thế thì Đường Tăng đang ở đâu? Hơn nữa, ông Bụt Đại Tiên là ai? Tam giới có thêm một vị đại năng mới, làm sao hắn không biết? Quan trọng là cây tre này ngụ ý gì đây? Chẳng lẽ kế hoạch của hắn đã bị phát hiện, nên ông Bụt Đại Tiên dùng cây tre này để cảnh cáo ta? Hừ, cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng phá hoại đại kế của bổn tôn. Đa khiết, có Đồ Nhi, mau chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh, ta phải tra xét xem cây tre này có huyền cơ gì. Trong thời gian này, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được làm phiền ta. Rõ chưa? Đồ Nhi tuân mệnh. V.S. Cá dưới sông sặc nước bọn. Hừm, đây là một vấn đề rất có tính nghiên cứu. Chương 129, cây tre trăm đốt cùng tiên út ống tre. Chương 129, cây tre trăm đốt cùng tiên út ống tre. 9 ngày trôi qua, đạo nhân trùm áo choàng đen không ngừng dùng vô thượng thần thông diễn hóa cho cây tre, gia tốc quá trình tăng trưởng của nó. Không phụ công lao của đạo nhân này, cây tre cũng đã dài ra được 99 đốt, chỉ còn một đốt cuối cùng là hắn có thể biết được huyền cơ trong đó. Đúng giữa trưa ngày thứ 10, cây tre mọc ra đốt thứ 100, bắt đầu phát ra ánh sáng bằng trượng. Đạo nhân áo choàng đen thấy cảnh này, không khỏi bật cười lớn, ha ha ha. Thường như vậy là có thể làm khó được ta sao? Dưới vô thượng thần thông của bản tọa, chuyện khó cũng thành dễ mà thôi. Trong lúc đạo nhân trùm áo choàng đen, gọi tắt là Hắc Bảo, đang cười thì hào quang của cây tre cũng đột tắt. chỉ thấy ở đó nào có cây tre gì, mà rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ. Dưới ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của Hắc Bảo, đứa nhỏ mở miệng hỏi, ngươi là ai?
Đường Tăng đâu?
Ta muốn gặp Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không.
Câu này ta hỏi ngươi mới đúng.
Ngươi là ai?
Tại sao ngươi phải gặp Đường Tăng và Tôn Ngộ Không?
Hắc Bảo lấy lại tinh thần, khép mắt hỏi ngược lại.
Đứa bé nghe vậy, chớp chớp mắt ngây thơ đáp, ta tên là Tiên Út Ống Tre, là cháu của ông Bụt Đại Tiên. Ông Bụt sai ta xuống đây, để giúp Đường Tăng và Tôn Ngộ Không vượt qua sông lớn.
Ồ, ông Bụt Đại Tiên là thần thánh phương nào?
Ngươi có cách gì để giúp thầy cho Đường Tăng qua sông?
Đoạn, Tiên Út Ống Tre bắt đầu dở trứng, cho dù Hắc Bảo có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không chịu hé răng. Thậm chí, Hắc Bảo có dọa nạt thế nào, nó vẫn nhất quyết không trả lời.
Đến khi bị hỏi nhiều quá, Tiên Út Ống Tre mới bực mình bày tỏ, nếu không gặp được Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, thì ta sẽ không trả lời đâu.
Hắc Bảo nghe vậy, thầm đủ trong lòng. Nhìn kẻ này cũng hơi khờ khạo, thôi thì ta biến hóa lừa gạt nó vậy, chứ bây giờ chưa thể ra tay được.
Lỡ đâu ông Bụt Đại Tiên thực chất là vị đại lão nào giả dạng, mà ta lại đi ra tay với cháu lão, thì đại kế sẽ hỏng mất.
Suy nghĩ thông suốt, Hắc Bảo lựa lời nói, thực ra ta là hảo hữu của hai người đó, để ta kêu họ vào gặp ngươi nhé.
Tiên Út Ống Tre nghe vậy liền gật gật đầu, nhưng hình như cảm thấy có gì đó sai sai, nên để tay lên cầm suy tư một chút. Kết quả là không suy nghĩ ra được gì, nên thôi không suy nghĩ nữa.
Hắc Bảo thấy cảnh này, lại càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình, an tâm bước ra ngoài.
Chốc sau, Đường Tăng đi vào, âu yếm hỏi Tiên Út Ống Tre, vô lượng ma.
Phật chủ,
Bần Tăng chính là Đường Tăng, còn ngươi chắc hẳn là Tiên Út Ống Tre nhỉ?
Tiểu tiên xin ra mắt Thánh Tăng.
Ừm, ngoan lắm, ông Bụt Đại Tiên có lời gì nhắn gửi cho ta chăng?
Có thì có, nhưng mà Tiên Út Ống Tre nói chuyện bỏ lửng, khiến gương mặt đang vui vẻ của Đường Tăng chợt sầm xuống.
Hắn hỏi, nhưng mà làm sao?
Nhưng mà Tôn Đại Thánh đâu rồi Thánh Tăng?
Hắn đi chơi rồi, có gì ngươi cứ nói với ta đi.
Không được, không được.
Ra ra dặn là phải có Tôn Đại Thánh mới được.
Tiên Út Ống Tre lắc đầu như chống bỏi, đắp.
Thấy vậy, Đường Tăng đành dỗ dành, thôi được rồi.
Ngươi chờ chút, ta sẽ kêu Tôn Ngộ Không vào đây với ngươi.
Nói rồi, Đường Tăng quay lưng, bước một mạch ra ngoài.
Chưa đầy ba hơi, Tôn Ngộ Không mặc giáp sáng choang, tay cầm thiết bảng đã bước vào.
Nghe nói ngươi tìm ta sao?
Ta chính là Tôn Ngộ Không đây, có gì nói mau đi, ta còn nhiều việc lắm.
Tôn Ngộ Không ra vẻ bận rộn nói.
Thế còn Thánh Tăng đâu?
Tiên Út Ống Tre ngây thơ hỏi.
Sư phụ ta có việc rồi.
Có việc gì cứ nói với ta.
Không chịu, không chịu.
Ta muốn gặp Thánh Tăng.
Tiên Út Ống Tre lại dở trứng, bắt đầu quấy khóc.
Hết cách, Tôn Ngộ Không lại bước ra ngoài, đi gọi Đường Tăng vào.
Chốc sau, Đường Tăng bước vào, thì Tiên Út Ống Tre lại đòi gặp Ngộ Không.
Thế là Đường Tăng lại phải ra ngoài, gọi Ngộ Không vào.
Ngộ Không bước vào, thì hắn lại đòi gặp Đường Tăng.
Chuyện cứ như thế, lặp đi lặp lại tới lần thứ 10, Đường Tăng chịu hết nổi, thở phì phì quát, đủ rồi.
Ngươi có chịu nói không?
Không thì đừng trách ta vô tình.
Nói thì nói thôi, làm gì mà ngài cáu gắt với ta thế?
Chẳng qua là ta chỉ thắc mắc, tại sao ngài và Tôn Đại Thánh phải xuất hiện luân phiên như vậy? Hai người không xuất hiện cùng lúc được sao?
Chuyện này giữa lúc Đường Tăng định biện giải, thì bỗng nhiên có tiếng nổ lớn, cả thủy cung trao đảo lắc lư, giống như là trời nghiêng đất sập vậy. Cảm nhận được điều bất thường, Đường Tăng cũng không cố kỵ gì nữa, biến về hình dạng Hắc Bảo.
Hắc Bảo không nói không rằng, lôi Tiên Út Ống Tre một cách thô bạo đi theo ra ngoài, xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Đứng xa xa khuất sau một dạng san hô, trang trí như hòn non bộ, Hắc Bảo nhìn thấy rõ ràng nguồn cơn sự việc. Hắn thấy rõ ràng, phía bên kia là huynh đệ Ngộ Không và Đà Long đang đánh nhau rất kịch liệt. Tiếng nổ rền trời, cùng với trận địa chấn lúc nãy, là do Ngộ Không múa côn, đánh sập một dãy phòng của thủy phủ. Chuyện là ba huynh đệ Ngộ Không nhận ra cây tre đã bị đánh cháo, thế là mới lôi lão Hà Bá lên bờ tra khảo. Tra hỏi được một lúc, lão Hà Bá thể sống thể chết rằng mình không có lấy. Hà Bá còn bày tỏ, rất có thể con yêu quái dưới sông Hắc Thủy đã nghe được đoạn hội thoại của họ, nên đã trộm mất cây quý. Cả đám Ngộ Không bán tín bán nghi lặn xuống nước, đi tìm Đà Long hỏi cho ra nhẽ. Ai có mà ngờ, Đà Long không hề có ý viện cớ gì cả. Hắn thấy chính chủ đã đánh tới tận nhà, trực tiếp thừa nhận là mình làm. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, hai bên nâng binh khí lên, đánh nhau kịch liệt. Cảnh giới của Đà Long hiện tại là thái ớt đỉnh cao. Mạnh thì cũng mạnh đấy, nhưng so làm sao được ba huynh đệ Ngộ Không? Chỉ vài ba chiêu thôi, hắn đã bị ba huynh đệ thay phiên nhau vờn như vờn chuột rồi.
Hắc Bảo thấy vậy, không nhịn được nữa, miệng lầm bầm đồ vô dụng, rồi bước ra phất ống tay áo một cái.
Kinh khí từ động thái phất ống tay áo của Hắc Bảo đột ngột đánh tới, ba huynh đệ Ngộ Không trở tay không kịp, bị hất té trúng bó.
Đà Long quay người lại, thấy là lão sư vừa cứu hắn, hắn liền âm thầm cất lại ba viên châu vừa lấy ra vào chứa vật giới chỉ.
Đà Long chạy chậm tới chỗ Hắc Bảo, cung kính bái, "Đồ nhi tham kiến lão sư."
"Ừm, mấy hôm nay ngươi làm tốt lắm."
"Lão sư quá khen, không biết lão sư đã đại công cáo thành chưa?"
"Xong rồi."
"Nó đây."
"Ủa,
Tiên Út Ống Tre đâu?"
"Tiên Út Ống Tre?"
"Lão sư đang nhắc tới ai vậy?"
"Là cây tre hôm trước, nó sinh ra một đứa bé tên là Tiên Út Ống Tre."
"Lão sư,
ngài,
ngài làm gì mà cây tre lại sinh ra đứa bé?"
"Ngươi,
cái đồ ngu này,
Tiên Út Ống Tre là do cây tre hóa thành, liên can gì tới ta?"
"Đầu óc ngươi suốt ngày chỉ nghĩ ra được những thứ vớ vẫn đó thôi sao?
Ngươi có tin là ta đánh chết ngươi không?"
Hắc Bảo nổi nóng, giơ tay lên chụp đánh, thì thấy Đà Long đã ôm mặt né tránh.
Không còn gì để nói, Hắc Bảo phất ống tay áo, thử lạnh một cái, quay trở lại tìm kiếm Tiên Út Ống Tre.
Giữa lúc Hắc Bảo đang loay hoay tìm kiếm, từ phía nhóm Ngộ Không có một âm thanh quen thuộc vọng qua,
"Ngươi, ngươi đang tìm ta sao?" Hắc Bảo quay đầu lại, thì nhìn thấy không biết từ khi nào, Tiên Út ống tre đã chạy về bên phía của nhóm Ngộ Không, đang vây tay gọi hắn.
Tiên Út ống tre, người qua đó từ lúc nào?
Hắc Bảo sững sờ hỏi lại.
Tiên Út ống tre thấy vậy, đắc chí nói, bất ngờ chưa?
Chưa hết đâu, còn một điều bất ngờ hơn nữa.
Ngươi nhìn kỹ xem, bổn tọa là ai?
Đoạn, hắn lắc mình, biến thành một người mà Hắc Bảo vừa nhìn thấy liền đã tức đến muốn nói 3000 chậu máu tại chỗ.
Chương 130, chuyện xưa của Hắc Bảo hộ pháp. Chương 130, chuyện xưa của Hắc Bảo hộ pháp. Như hoa cô nương,
trời cao có mắt, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi. Nhìn thấy kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ trước mặt, Hắc Bảo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gàn ra từng chữ một. Đầu đuôi mọi chuyện phải quay về thời điểm hung thú lượng kiếp. Năm đó, sau khi hung thú hoàng thần nghịch bị liên minh tiên ma long lân phượng đánh bại, tứ đại hung thú bại vong, hung thú thần triều gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Hắc Bảo lúc đó còn là hữu hộ pháp của hung thú thần triều, không những không thấy lo buồn, ngược lại rất hoan hỉ.
Tại vì sao hả?
Tại vì lúc hắn còn nhỏ, chính thần nghịch đã dẫn theo vô số hung thú, đổ sát hết cả bộ tộc hắn chỉ vì bọn hắn không chịu gia nhập hung thú thần triều. Ai cũng nói hung thú chỉ biết lấy giết chóc, phá hoại làm vui thú. Nhưng ít ai biết rằng, cũng có những hung thú không thích tranh đấu, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Nhưng dã tâm xây dựng thần triều của thần nghịch quá lớn, hầu như những bộ tộc hung thú theo phe trung lập hoặc chủ hòa đều bị đổ sát toàn bộ, không có ngoại lệ. Bộ tộc của Hắc Bảo chính là nằm trong số đó. Bởi vậy, hung thú còn sống hầu như đều là phe chủ chiến hiếu sát, mới gây ra tin đồn rằng hung thú chỉ toàn là bọn lấy giết chóc, phá hoại làm vui. Hắc Bảo khi ấy còn nhỏ, được phụ thân và mẫu thân giấu vào trong một hốc cây, mới sống sót qua được kiếp nạn đó. Nấp trong hốc cây, lén lút nhìn ra khung cảnh máu tanh đó, Hắc Bảo mãi mãi không thể nào quên được. Phụ mẫu, người thân trong bộ tộc hắn, tất cả họ đều bị những hung thú lớn hơn cắn xé, dày xéo, thậm chí là giẫm nát như tương. Khung cảnh đó đã ám ảnh hắn tới tận ngày nay, mỗi khi cố nhớ lại. Sát kiếp qua đi, Hắc Bảo sống trong đói khát hết mấy ngày, mấy đêm. Trong cái rủi có cái may, một nhóm long tộc vô tình đi ngang qua, phát hiện hắn bất tỉnh nhân sự, nên đã mang về cứu sống được tính mạng. Trong cái may lại có cái rủi, hắn được cứu về, nhưng sau đó lại bị nuôi như nô lệ. Theo Hắc Bảo đoán, địa vị hắn lúc đó có khi còn thấp hơn cả tỷ nữ bạn tinh, con trai thành tinh nữa. Việc gì bọn chúng làm thì Hắc Bảo cũng làm, việc gì bọn chúng không làm, Hắc Bảo cũng phải làm. Cho dù là những việc dơ bẩn, nặng độc nhất. Hắc Bảo lớn lên trong hoàn cảnh như thế, cho đến một hôm, hắn liên lạc được với thành viên ma tộc và được chấp thuận gia nhập. Âm thầm tu luyện ma công, đến khi đại thành, Hắc Bảo đổ sát hết cả gia tộc đó, rồi chạy trốn. Sau đó, hắn đầu nhập vào hung thú hoàng triều, lập nhiều chiến công, tấn thăng lên tới chức hữu hộ pháp, chính thức bắt đầu tiếp sống nội ứng cho ma tộc. Đến khi đại công cáo thành, thần lực chết trận, hung thú hoàng triều sụp đổ, Hắc Bảo trộm lấy hung huyết thạch bát, cùng hung thú đồ đằng trụ, chuẩn bị cao bay xa chạy, sống cuộc sống vô ưu vô lo, thì tên trước mắt xuất hiện. Kẻ này tự xưng là Như Hoa cô nương, tiếp cận hắn, rồi lừa mất hai món bảo vật hắn dày công cực khổ mới có được, đẩy hắn về lại cuộc sống khó khăn. Bởi vậy, cái gương mặt không tiếp, buồn nôn này, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng, Hắc Bảo vẫn không thể nào quên. Như Hoa cô nương thấy Hắc Bảo kích động như thế, không đùa với hắn nữa, biến về chân thân. Chân thân của hắn, đâu còn ai khác ngoài Đường trưởng lão đâu chứ? Hắc Bảo hộ pháp trí nhớ vẫn còn tốt nhỉ? Mấy năm nay có sống tốt không? Sau khi ngừng phục vụ dài hạn cho hung thú thần triều, ngươi lại đầu quân cho ma tộc cả. Hắc Bảo hộ pháp thấy Như Hoa cô nương lại biến thành đường tăng, cũng không khỏi choáng váng. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đã thông tư duy, cuối cùng Hắc Bảo hộ pháp cũng nhận ra rằng, vô số năm trôi qua, mình vẫn bị hắn dắt mũi như một con hao thiên quyền vậy.
Nghiệt trướng,
nghiệt trướng, ngươi phải chết, ta sẽ bầm thây ngươi ra thành bản đoạn. Quanh thân Hắc Bảo hộ pháp bước lên hắc khí lở lở, áo choàng của hắn không có gió mà cũng bay phần phật. Hắc Bảo hộ pháp nâng tay lên thành trảo thế, trực lao tới đường tăng. Tuy nhiên, Hắc Bảo hộ pháp mới đánh tới được một nửa thì đã phải bất ngờ dừng lại. Nguyên nhân là do không biết từ khi nào, Đà Long đã bị ba huynh đệ Ngộ Không bắt cóc trước làm bia đỡ đạn, sau làm con tin. Theo quan tính, Hắc Bảo hộ pháp trượt thêm một đoạn nữa, tới khi năm cái móng tay nhọn hoắt có hắc khí vần quanh, chỉ còn cách mặt Đà Long 5 phân thì mới dừng lại.
"Lão sư, là ta đây,
đừng đánh." Đà Long bị mấy thầy cho đường tăng đẩy ra làm lá chắn, thấy Hắc Bảo hộ pháp đánh tới cũng la lên oai oái.
"Im mồm,
đồ ngu ngốc." Hắc Bảo hộ pháp dằn cơn phẫn nộ quát. Nếu tên này không phải là hậu duệ của người kia, thì hắn đã đánh chết tên đệ tử ngu ngốc này từ đời nào rồi. Đúng là thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Hai bên tiến vào thế giằng co, chỉ cần Hắc Bảo hộ pháp có dị động, thì ngay tức khắc thầy trò đường tăng sẽ giơ Đà Long ra đón đỡ. Hắc Bảo thu tay lại, thì thầy trò đường tăng cũng lùi sâu. Giữa thế cuộc như vậy, đột nhiên có một nhân vật xuất hiện, gây ra một bước ngoặt lớn. Không ai khác, đó chính là con gái của Hà Bá Sông Hát Thủy. Vốn dĩ nàng chỉ định bước ra xem có chuyện gì mà ồn ào vậy, thì đã bị một lực hút cực mạnh kéo đi. Tới khi nàng tỉnh táo lại, đã thấy mình bị Hắc Bảo hộ pháp bóp cổ họng, trở thành con tin của hắn ta.
Đường Tăng, ta cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi tự trói mình lại, đi qua đây hoặc là ta sẽ xé xác nữ nhân vô tội này ra từng mảnh.
Lão sư đừng làm như vậy.
Đường Tăng chưa kịp trả lời, thì Đà Long thấy mỹ nhân bị nguy hiểm, đã giành hô lên trước.
Ngươi im mồm.
Hắc Bảo hộ pháp tức tối quát, khiến cho Đà Long phải tạm thời bật chế độ im lặng. Trong khi đó, thầy cho Đường Tăng lại tỏ ra dửng dưng đáp, ngươi muốn làm gì nàng ta thì cứ làm. Bọn ta đâu có bà con dòng họ gì đâu mà phải cứu.
Ngươi không phải hòa thượng các ngươi luôn nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp sao?
Con gái Hà Bá không nhịn được nữa, cũng la lên, thánh tăng cùng các vị hành giả, xin hãy rủ lòng thương mà cứu ta.
Mô Phật, Bần tăng sẽ xây 14 tòa tháp tưởng nhớ tới thí chủ. Đường tăng đắn đo một chút rồi nói, còn mấy minh đệ ngộ không thì lôi ra mấy quạng hành, rằng, xin lỗi cô nương, bọn ta không phải hành giả, bọn ta có hành thật. Cuối cùng, hắc bào hộ pháp vì đã không nhịn được, với thái độ bỡn cợt bọn người này nữa, liền ngay lập tức ra tay mà không hề nào đúng. Hắc bào hộ pháp ra tay vô cùng ngon độc, mỗi một lần hắn nói ra một câu, để gây sức ép lên mấy thầy trò, hắn sẽ lấy đi một bộ phận của con gái Hà Bá. Móng tay dài như ác quỷ đó, quét vào mắt nàng, trong mắt rơi ra, máu tươi lênh láng. Mỗi lần hắn vạch qua một đường, là một ngón tay của cô nàng lìa khỏi bàn tay. Tiếng gào thét đau đớn của cô gái, cùng tiếng cười man dợ của hắc bào hộ pháp hòa vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu của địa ngục. Một khung cảnh máu me, vô cùng ghê gớm không kém một bộ phim kinh dị nào. Ấy vậy, mà mấy thầy trò đường tăng như chúng phải bờ mê, cứ đứng ngẩn người ra đó mà không làm ra một hành động nào. Đáng lẽ ra, với tinh thần nghĩa khí của họ, thì họ đã liều chết tiến lên để cứu người rồi chứ. Hoặc giả chăng họ thật sự là những kẻ máu lạnh? Những biểu hiện trước kia chỉ là giả dối, bây giờ mới là bộ mặt thật của họ. Tới khi cô gái chỉ bị cắt còn như một khúc đùi, chỉ còn lại thân giữa cùng cái đầu, với hốc mắt trống rỗng, hai đứt, mũi gãy thì lúc này mới có biến động. Có một người đã không nhịn được nữa. Không phải Đường Tăng, không phải Ngộ Không, Bát Giới hay Sa Tăng, Ngao Liệt lại càng không vì hắn còn trên mở. Vậy thì chân tướng chỉ có duy nhất, đó chính là Đà Long. A Uẩn, vung nàng ra. Chương 131, Tam Thú Nhất Thân, Đà Long Quật Khởi. Chương 131, Tam Thú Nhất Thân, Đà Long Quật Khởi. Đà Long tên thật là Đà Khiết, hắn là con trai thứ 9 của Kính Hà Long Vương, tính tình ngây ngô, lô mãng. Sau khi Kính Hà Long Vương bị nạn tiêu vong, mẫu thân của Đà Long cũng vì đau buồn mà qua đời. Biết rõ tính khí con mình, mẫu thân của Đà Long, tức muội muội của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, trước lúc Lâm Trùng đã gửi gắm Đà Long lại cho ca ca dạy dỗ. Đà Long vốn vẫn còn chưa nguôi ngoai trước cái chết của phụ thân, bây giờ mẫu thân cũng rời bỏ hắn, khiến hắn vô cùng khủng hoảng. Hắn đã nhiều lần đề xuất cứu cứu, lật lại bản án của Kính Hà Long Vương, đòi lại công bằng cho phụ thân hắn. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, cứu cứu Ngao Nhuận cứ viện cớ này, cớ nọ từ chối hắn. Đỉnh điểm là con dọa sẽ giao tên nghịch tập như hắn cho Thiên Đình xử trí. Đà Long nổi giận đùng đùng rời đi Tây Hải, đến con sông này, đánh đuổi Hà Bá, chiếm thủy phủ, tự xưng vương, hùng cứ một phương. Bao nhiêu con sông, tại sao hắn không chọn mà lại chọn Thanh, Hát Thủy Hạ? Đó là bởi vì hắn trong lúc vô tình gặp được con gái Hà Bá sông này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị chúng tiếng sét ái tình với nàng ta. Sau khi đã chiếm được Hát Thủy Hạ, Đà Long ngày thì theo đuổi con gái Hà Bá, đêm nuôi mộng giải oan cho cha. Cho đến một hôm, Hát Bào Hộ Pháp Đông từ đâu xuất hiện, đánh bại hắn, đòi thu hắn làm đồ đệ và còn bày mưu cho hắn để lật lại oan sai cho phụ thân. Đà Long ngốc thì ngốc thật, nhưng hắn không ngốc tới nỗi không biết một đạo lý, sống ở đời, phàm những thứ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa và phân chim thôi. Hoặc giả chăng, cũng có thể có tiên đan, bàn đào hay tam muội chân hỏa gì đấy rơi xuống, nhưng đó là những trường hợp hy hữu, Đà Long không nghĩ là mình may mắn đến vậy. Tuy nhiên, Đà Long cũng không sợ mất thứ gì nữa, vì dù sao hắn cũng đã mất tất cả rồi. Chính vì vậy, hắn cũng không ngần ngại để Hắc Bảo lợi dụng mình, xem mình như con cờ, mặc hắn bày bố. Đổi lại, Đà Long có người chỉ điểm, có tài nguyên tu hành, lại tăng thêm một phần cơ hội rửa oan cho phụ thân. Một trao đổi quá hời như thế, làm sao mà không chấp thuận? Thế nên Đà Long mới không ngần ngại, dập đầu bái sư. Đến hôm nay, Đà Long phát hiện ra, hắn đã sai rồi. Đúng là trước kia hắn đã mất tất cả, nhưng bây giờ, hắn chẳng phải là đã có thêm nàng sao? Cái gì? Ngươi vừa nhìn đã biết con gái Hà Bá không thích Đà Long à? Không, không, đó chỉ là nàng cảm thấy thân phận mình quá thấp kém, so với huyết mạch cao quý của Đà Long, nên không dám trèo cao mà giữ khoảng cách thôi. Ai không tin luận điệu này, chứ Đà Long thì tin đấy. Bởi vì, chuyện đó là do hắn tự nghĩ ra mà. Thấy người thương bị hành hạ thê thảm như vậy, Đà Long không chịu nổi nữa. Từng tiếng kêu rên thống khổ của nàng như hóa thành từng con dao sắc bén, cứa từng nhát một thật sâu vào trái tim của hắn. Đà Long không biết lấy sức từ đâu, vùng ra khỏi sự kiềm chế của Ngộ Không. Trong khi đó, Hắc Bào Hộ Pháp dường như vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn thấy Đà Long vùng ra được, còn lấy làm mừng, khen, tốt lắm, tốt lắm. Đúng là đồ đệ giỏi của khen chưa dứt câu, Hắc Bào Hộ Pháp đã thấy, Đà Long lấy 3 viên hung thú ngọc hôm trước hắn cho, bỏ vào mồm nuốt được một hơi. Hắc Bào Hộ Pháp hóa đá tại chỗ. Tên này điên rồi sao? Hôm đó, hắn rõ ràng đã có dặn kỹ, nếu muốn dùng thì chỉ dùng 1 viên thôi. Hơn nữa, là hấp thu từ từ, chứ không phải bỏ vào mồm mà nuốt được như thế. Phải biết, đó chính là hung thú ngọc chứ không phải kẹo, muốn nuốt bao nhiêu thì nuốt. Hung thú ngọc chính là kết tinh bản nguyên của hung thú, ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, hồn bạo của hung thú. Nếu mang ra so sánh, thì hung thú ngọc gần giống như yêu đan vậy. Thậm chí, phương pháp ngưng tụ yêu đan của yêu tộc chính là tham khảo từ hung thú ngọc mà ra. 3 viên hung thú ngọc mà Hắc Bảo Hộ Pháp đưa cho Đà Long chính là kết tinh của 3 loại hung thú: độc giác hung ngạc, cá sấu một sừng, kiếm sĩ ba lang, sói nâng kiếm, chùy đầu cùng sa, cá mập đầu bữa. Chúng đều là những hung thú hung hãn nhất thời biết cổ, thực lực vô cùng cường đại. Năm xưa, Hắc Bảo Hộ Pháp lợi dụng chúng trọng thương, sắp chết mới lấy được 3 viên hung thú ngọc đó. Đà Long mặc kệ, hắn đã không còn cần biết những thứ dài dòng, khó hiểu đó. Hiện tại, hắn chỉ cần có sức mạnh, đoạt lại người thương từ tay Hắc Bảo Hộ Pháp mà thôi. 3 viên hung thú ngọc vào bụng, Đà Long kêu lên đau đớn, hình tướng của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ, Đà Long cũng không được tuấn tú cho lắm hoặc nói thẳng ra, là xấu ma chê quỷ hận. Mắt to, miệng rộng, môi trẻ, mũi tẹt, tóc hai lởm chởm, da rẻ nhăn nheo, trông như cá sấu. Chuyện này phải nói tới bản thể của Đà Long, rõ ràng cha mẹ đều là rồng thuần chủng, nhưng sinh ra hắn lại là một con rồng tựa cá sấu, cá dương tử, cũng có chút giống kỳ đà. Đối với loài nào thì không biết, nhưng đối với long tộc thì đây lại là chuyện tốt. Bởi vì những biến dị như thế, chứng tỏ tư chất của hắn rất bất phàm. Bằng chứng chính là 9 người con của tổ long, do tổ long và long mẫu sinh ra, đều nắm giữ những thế mạnh, thần thông vô cùng đặc biệt. Tạm gác lại chuyện đó một bên, đà long hiện tại đã hoàn thành biến đổi, hình tướng quái dị vô cùng. Đầu tựa đầu rồng, lại giống cá sấu, mọc ra một chiếc sừng dài, tay trái đã biến thành cá mập đầu bữa, tay phải đã biến thành sói dữ, với hai răng nanh dài như hai thanh kiếm, thân hình cũng cất cao thêm mấy thước có dư. Đối với các phái yếu thì sao không biết, nhưng đối cánh mày râu, đôi khi những thứ xấu xí, quái dị nhất tập hợp lại, được đẩy lên một cấp độ nhất định, nó sẽ không cứ gọi là xấu nữa, mà sẽ gọi là ngầu. Trạng huống của đà long hiện tại chính là như vậy. Minh chứng rõ ràng nhất là mấy thầy trò Đường Tăng đứng ở bên cũng đang suýt xoa không thôi. Đường trưởng lão còn lẩm bẩm đây là giao hận tờ bản kinh dị sao? Biến đổi xong, đà long cũng dường như mất hết lý trí, hai mắt đỏ ngầu, trực lao tới tấn công hắc bào hộ pháp. Hắc bào hộ pháp thấy nhiệt độ sông lên hung hãn như thế, liền đánh một trường, con gái hà bá hóa thành một miệng. Sau đó hắn lại hóa ra một cái trường tiên, roi dài, thử lạnh đón đỡ thế công của đà long. Có vẻ hắn phải dạy cho tên nhiệt độ này một bài học trước, còn thầy trò Đường Tăng giải quyết sau cũng chưa muộn. Hành động của hắc bào hộ pháp dường như càng thêm kích thích thần kinh của đà long, làm cho hắn càng cuồng bạo hơn. Ba cái đầu cùng hú lên quái dị, bồ bập lao tới. Khí tức khủng bố mà đà long tỏa ra cũng không khỏi khiến cường giả tu vi chuẩn thánh như hắc bào phải biến sắc. Tiên hạ thủ vi cường, hắc bào hộ pháp cầm trường tiên đánh một roi về phía đà long. Mặc dù hiện tại mọi người vẫn còn đang ở dưới nước, nhưng trường tiên của hắc bào cứ như không bị ảnh hưởng vậy. Nó rẽ nước mà tạo nên vòng cung tuyệt mỹ, không hề bị giảm đi tí uy lực nào, đánh tới. Đà long mặc dù tạm thời mất đi lý trí, nhưng bản năng chiến đấu lại được tăng lên vô hạn lần sau khi được kế thừa từ tam thú. Hắn giơ tay phải lên, đầu sói gào thét, hai chiếc nanh dài như hai thanh kiếm dễ dàng đánh bật trường tiên lên ra. Thấy thế công đã bị ngăn trở, hắc bào hộ pháp như một vận động viên múa lụa nghệ thuật, xoay trường tiên thành từng vòng lớn quanh thân, làm bọt khí nổi lên trắng xóa cả một vùng nước. Đà long dùng cánh tay cá mập đầu đũa đánh vào, đầu cá mập rên lên một tiếng, bị quán tính của trường tiên quật cho đau điếng. Hắc bào hộ pháp không bỏ qua cơ hội, cả cánh tay trái hóa thành một con độc xà vươn dài, từ trong xoáy nước lao ra, dương nanh nhọn, nhằm thẳng vào yếu điểm của đà long mà tát tới. V.S.1, cá sấu dương tử được cho là husky của họ cá sấu. V.S.2, có nhiều thuyết cũng cho rằng do tổ long kết hợp với chủng tộc khác, nên sinh ra cựu tử có đặc điểm di truyền từ mẹ. Nhưng ta sẽ không áp dụng thuyết đó cho quyển sách này. Chương 132, Hắc thủy huyền xà VSC tam thú đà long. Chương 132, Hắc thủy huyền xà VSC tam thú đà long. Nói tiếp, đoạn cả cánh tay trái của hắc bào hộ pháp hóa thành một con độc xà, từ trong xoáy nước lao ra, dương nhanh nhọn, nhằm thẳng vào yếu điểm của đà long mà cắt tới. Đà long cũng không chịu yếu thế, triệu hoán ra pháp bảo là một cây cương tiên, roi thép, trông giống như đôi cá sấu. Cánh tay cá mập búa của đà long ngoạm vào cương tiên, hắn cầm roi, trực chỉ cuống họng độc xà mà đâm vào. Cánh tay đầu sói cũng không để không, giơ lên cặp nanh kiếm lên sẵn. Chỉ chờ cương tiên đâm tọt vào họng độc xà, thì song nanh kiếm sẽ chặt xuống, chia cánh tay độc xà của thành mấy khúc. Ý tưởng thì rất hay, nhưng hắc bảo say, nói, rất tiếc. Khi cánh tay độc xà chỉ còn cách cương tiên mấy phân, thì tự động chia ra làm đôi, giống như con rắn hai đầu vậy. Hai đầu rắn lại luồn lách, uốn éo linh hoạt, huyền chuyển di chuyển theo một góc độ mà đà long không ngờ tới, cuốn chặt hai cánh tay của hắn lại. Chưa dừng lại ở đó, hai cánh tay độc xà thuận thế trườn lên hai bả vai của đà long. Nó mở miệng, giương hai răng nanh ướt đẫm chất độc ra, cắn phập xuống, đến ngập cả chân răng. Trong lúc giao tranh diễn ra khốc liệt, thầy trò Đường Tăng dưới này cũng lấy lại được tinh thần sau màn quật khởi của đà long. Thật ra, chuyện đà long nổi điên tấn công ngược lại hắc bào hộ pháp đều nằm trong tính toán của mấy thầy trò. Vốn dĩ chỉ định gây ra một màn sư đồ bất hòa đơn giản, để kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh tới. Nhưng sự tình không ngờ tới chính là đà long lại làm liệu như thế, nuốt hết ba viên hung thú ngọc. Diễn biến cũng hóa thành sư đồ tương tàn, chứ không phải chỉ là bất đồng nữa rồi. Khẹt khẹt. Tình huống của hai người kia là như thế nào vậy sư phụ? Lao Tôn cảm thấy đấu pháp của họ rất quỷ dị a. Nộ không gãi gãi đầu hỏi. Bát Giới và Sa Tăng nghe vậy, cũng đổ dồn ánh mắt về phía Đường Tăng, chờ được giải thích. Đường Tăng không biết lấy từ đâu ra một que bánh quế, đặt lên miệng, làm điệu bộ như đang nuốt mây nhà khói, hai mắt híp lại, nói, bản thể của hắc bảo hộ pháp là hắc thủy huyền xà, thân đen, bụng trắng, mắt lục, thân to tầm 4 trượng, chiều dài hơn 100 trượng. Tương truyền, khi nó đi tới đâu thì nước đen tới đó. Vốn dĩ, nó là thượng cổ hung thú sống tới bây giờ, nên thủ đoạn chiến đấu có hơi quái dị. Còn đà long, thứ hắn vừa nuốt là 3 viên hung thú ngọc, nên mới xảy ra biến dị. Lần này, có lẽ chúng ta làm hơi quá tay rồi. Tiếp tục quay trở lại với diễn biến chính của trận chiến. Sau khi chất độc thấm vào người, đà long nhanh chóng bị trúng độc, hai mắt của hắn nhíu lại, chân thì loạn choạng, đi đứng không vững, cương tiên cũng tuột tay rơi xuống đất. Dự là cứ theo cái đà này, đà long có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tưởng rằng mình đã áp chế được nhiệt độ, hắc bảo hộ pháp thu tay lại. Hắn bước tới, định lấy 3 viên hung thú ngọc trong cơ thể đà long ra. Lúc tay hắc bảo sắp chạm vào đầu của đà long, thì dị biến phát sinh. Hai cánh tay đầu cá mập và đầu sói đang lim dim, theo bản năng cảm ứng được nguy hiểm, liền trợn to mắt lên. Chúng tự điều khiển tự mình tấn công hắc bảo hộ pháp mà không cần chỉ lệnh của cái đầu chính, đầu cá sấu đã bất tỉnh nhân sự. Bị tập kích bất ngờ, hắc bảo hộ pháp định rút tay lại, nhưng đã trễ. Hai nanh kiếm của cánh tay đầu sói cắt một nhát ngọt lịm, bàn tay của hắc bảo rơi xuống đất. Trong khi cánh tay cá mập đầu đúa cũng ra chiêu, đấm thật mạnh vào bụng của hắc bảo hộ pháp, khiến mặt hắn bặm mẹo, vô cùng đau đớn. Dư chấn của đòn đánh làm hắc bảo hộ pháp văng ngược ra sau và vào dạn san hô. Dạn san hô vỡ tan cảnh, hắc bảo phẫn nộ bùng dậy. Nếu để ý kỹ, bàn tay bị chặt đứt của hắn đang mọc ra lại, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Hắc bảo hộ pháp và Đà Long lại lao vào nhau, chiến sự lại tiếp diễn. Chẳng qua là lần này, đầu của Đà Long đã ngẹo qua một bên, chúng độc bất tỉnh nhân sự. Còn hiện tại, là hai cánh tay đầu sói và cá mập đầu bữa đang thay cái đầu chính, kiểm soát cơ thể để chiến đấu. Một vòng chiến mới bắt đầu, hắc bảo hộ pháp vung mạnh trường tiên rẽ nước, tạo nên vô số bạc khí, quất mạnh về phía Đà Long. Trước tình hình đó, cánh tay cá mập đầu đúa kéo theo cả người Đà Long, né sang một bên, tránh đòn hiểm. Trường tiên đập xuống chỗ Đà Long vừa đứng, tạo nên một khe nứt sâu hoắm. Nhiều đó thôi, cũng đủ thấy uy lực đòn đánh và tâm trạng của hắc bảo hiện tại là phẫn nộ đến thế nào. Đánh hụt, hắc bảo thu trường tiên lại để chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo. Lợi dụng thời cơ đó, cánh tay đầu sói của Đà Long nhanh như chớp, tác vào trường tiên. Đà Long theo quán tính của trường tiên thu về, lao vun vút tới hắc bảo hộ pháp. Tay trái của hắc bảo cũng không phải để trưng, hắn đánh ra một luồng pháp lực cực mạnh, hóa thành hư ảnh một con hắc xà khổng lồ, dương nhanh tác tới. Cánh tay cá mập đầu đúa của Đà Long không hề nào đúng, cũng đánh ra một luồng pháp lực đối kháng. Luồng pháp lực đó hóa thành hư ảnh một con cá mập đầu đúa khổng lồ, hàm răng trông trợn. Hư ảnh hắc xà và cá mập đầu đúa va vào nhau, hai con quái thú cắn xé nhau kịch liệt, rồi hóa thành một vụ nổ mạnh bọt nước sủi lên trăng xóa. Hiển nhiên, vụ nổ mạnh tạo ra dư chấn cũng không nhỏ. Dư chấn của vụ nổ làm đáy sông bị ảnh hưởng dữ dội, nước sông đã đen nay lại càng đục. Trên mặt sông cũng tung lên một cột nước khổng lồ. Mặc dù cũng bị dư chấn vụ nổ ảnh hưởng, nhưng Đà Long có trưởng tiền của hắc bảo làm điểm tựa. Hắn không những không bị lực phản chấn đánh văng, mà ngược lại, thế công của hắn lại càng hung mãnh hơn. Thấy Đà Long đã áp sát người, hắc bảo cũng bức trưởng tiên sang một bên. Áo choàng của hắc bảo bay lên phần phật, toàn thân dâng lên quần quận ma khí, sẵn sàng đánh sáp lá cả với Đà Long. Diễn biến tiếp theo của trận chiến phải nói vô cùng đẫm máu. Hai cánh tay của hắc bảo cũng hóa thành hai con độc xà, đối chiến với tay đầu sói và tay cá mập đầu đúa của Đà Long. Hai bên lao vào đánh, đấm, cấu xé nhau như hai con dã thú. Cánh tay đầu rắn của hắc bảo cắn phập vào người Đà Long, lại tiêm thêm chất độc vào người hắn. Đà Long xoay người đáp trả, cánh tay đầu sói chém xuống, một đầu rắn nữa lại rơi xuống đất. Cánh tay cá mập đầu đúa của Đà Long cũng không chịu kém cạnh, điên cuồng cắn xé hắc bảo. Mỗi một cú đấm bằng cánh tay đó, thì nó là há miệng, đớp thêm một miếng thịt trên người hắc bảo. Hắc bảo hộ pháp bị đòn đau, hóa lại cánh tay bình thường, đánh ra một trường phản công. Trường ảnh mang theo pháp lực, cùng độc khí, đánh trúng đầu cá mập, khiến nó gào lên đau đớn. Tuy nhiên, bằng một biện pháp thần kỳ nào đó, dường như tất cả độc tố đều đã được chuyển qua cho cái đầu chính lãnh hết. Bằng chứng là miệng Đà Long đã chảy ra đờm rãi đen ngòm. Nếu sư đồ Đường Tăng không phải ai cũng có thần thông, thì thật sự rất khó thấy được cảnh đó. Chiến đấu trong nước đen, lại còn nôn ra đồng đen, đúng là làm khó người quan chiến vô cùng. Bởi vậy, cao nhân có nói hóng hớt cũng phải có kỹ năng. Đờm đen chỉ là một phần biểu hiện nhỏ, biểu hiện rõ rệt nhất là cái sừng nhọn trên đầu Đà Long đã từ màu trắng ngà chuyển sang màu tím sẫm. Hiển nhiên, hiện tại Đà Long vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, đầu mèo sang một bên, miệng chảy rãi, hai mắt trắng dã. Nếu ai không biết, có khi tưởng là hắn bị dại tới nơi cũng không chừng. Chiến sự dần đi đến hồi căng thẳng. Người bị trúng độc nặng, khiến hành động cũng trở nên chậm chạp dần. Kẻ bị thương, y phục thủng lỗ chỗ, máu đen không ngừng từ đó tuôn ra. Thật ra đó là màu máu thường của hắc bảo thôi, chứ không phải vì nguyên nhân nào khác. Nhìn lại xung quanh, ngoại trừ chỗ thầy trò Đường Tăng đứng, hầu như những sự vật khác đều đã tan hoang hết cả. Đình đài, lầu các của thủy phủ bị dư chấn của trận chiến đánh sập 7-8 phần. Cột, kẹo, mái ngói sơn son thiết vàng, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vương mãi. Còn chỗ thầy trò Đường Tăng không bị ảnh hưởng, là do bọn họ đã tế vô địch kim trung lên đầu rồi. Pháp lực của bốn thầy trò không ngừng truyền vào kim trung, duy trì ổn định cho nó. Chiến đấu cấp độ chuẩn thánh, há nói chắn là chắn dễ dàng được. Đường Tăng còn cẩn trọng tới mức phát cho môi đồ đệ một cái mũ bảo hộ công trường, đội lên đầu cho chắc ăn. V.S. Theo bạch kỳ thì một trượng của Trung Quốc tương đương với 3,33 mét. Chương 133, tình thế nghịch chuyển. Chương 133, tình thế nghịch chuyển. Nhìn sơ qua bề ngoài, ai cũng có thể thấy trạng mứng của hắc bảo có vẻ nặng hơn Đà Long rất nhiều. Vết cắn loang lổ, máu me bé bét, cánh tay biến thành độc xà, cũng không biết bị chém rụng bao nhiêu lần, vô cùng rùng rợn. Tuy nhiên, theo những gì Đường Tăng biết về hắc bảo hộ pháp, bao nhiêu vết thương đó chả là gì đối với hắc bảo cả. Còn tình trạng của Đà Long mới đáng lo, chất độc đã bắt đầu lan ra khắp người hắn, làm hệ thần kinh bị tê liệt. Hai cánh tay đầu sói và cá mập đầu đũa đã dần bị ảnh hưởng. Bằng chứng là hành động thì bắt đầu chậm chạp và hiện tượng đánh chật mục tiêu, có thể là do ảo giác, đã bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Đến một khoảnh khắc nào đó, hai cánh tay đầu sói và đầu cá mập không trèo chống được thân thể Đà Long nữa. Cả thân hình to lớn của hắn đổ sụp xuống, nằm bất động dưới chân của hắc bảo. Hắc bảo thấy vậy, liền vận pháp lực điều tức một thoáng. Những vết thương loang lổ mọc ra thì non, cánh tay bị cụt cũng nhanh chóng mọc lại. Chốc sau, hắc bảo gần như khôi phục nguyên vẹn như chưa từng bị gì đứng sừng sững ở đó, chỉ còn những vết rách, vết máu trên y phục là minh chứng cuối cùng, cho thấy hắn đã từng trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Điều tức xong, hắc bảo hộ pháp nôn ra một vật đen xì, ma khí tỏa ra mãnh liệt. Đây chính là ma chủng của hắc bảo tu luyện ra được, sau khi gia nhập trận doanh ma tộc, chuyển tu công pháp ma đạo. Về bản chất, thì nó cũng giống như yêu đan, kim đan, xá lợi hoặc hung thú ngọc vậy, cũng chỉ là kết tinh của quá trình tu hành theo pháp môn đó mà thôi. Hắc bảo điều khiển ma chủng lơ lửng trên không, từng luồng ma khí từ đó tỏa ra, vậy thành một sợi dây kết nối với Đà Long. Hắc Bảo hộ pháp định dùng sự kết nối này để lấy ba viên hung thú ngọc từ trong người Đà Long ra. Cứ tưởng đây đã là kết cục cuối cùng, Đường Tăng định bóp nát tờ phù lục trên tay, thì chuyển cơ lại một lần nữa xảy ra. Chiếc sừng dài trên đầu Đà Long giống như đạt tới một ngưỡng nào đó, bắt đầu phát sáng. Ánh hào quang rực rỡ của chiếc sừng phát ra, làm sáng cả một vùng nước đen ngòm. Đường Tăng lúc này mới nhớ lại, độc giác hung ngạc có một khả năng ẩn vô cùng bá đạo. Khả năng đó chính là hấp thu độc tố vào chiếc sừng, sau đó sẽ tự sản sinh ra một loại kháng thể hay hiện đại gọi là huyết thanh kháng độc. Biểu hiện này không nghi ngờ gì nữa, chính là khả năng ẩn đó của độc giác hung ngạc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tất cả mọi người, Đà Long đứng phát dậy. Trong khi Hắc Bảo hộ pháp còn chưa kịp làm ra phản ứng, Đà Long đã há cái miệng to như chậu máu của mình ra, đớp trọn ma chủng của Hắc Bảo, nuốt được vào rồi đánh ở một hơi. Sự dứt khoát này, sự điên cuồng này, Đường Tăng cũng cam bái hạ phong. Nhưng mà tên Đà Long này cũng quả thật là cái gì cũng dám nuốt. Một luồng sóng năng lượng khổng lồ từ trên thân Đà Long tỏa ra từ phía. Xung lực đi tới đâu, quét sạch mọi rào cản, mọi chướng ngại vật tới đó. Hắc Bảo hộ pháp đứng ở gần người Đà Long nhất, bị lực trùng kích bất ngờ đánh bật ngửa, phun máu phè phè. Cũng may, hắn kịp lấy lại tinh thần, điều động pháp lực, chống lên một lồng bảo hộ màu đen đỡ lại dư lực. Sư đồ Đường Tăng cũng không kịp nghĩ nhiều, bốc đại một nắm tiên đan, thân thối trừng nhãn hoàn, viên đan bổ sung pháp lực bỏ vào miệng, đẩy mạnh pháp lực chuyển vào vô địch kim trung. Lục âm thiền y liễu cũng được Đường Tăng tế ra, tạo thêm một lớp lá chắn nữa. Sóng xung kích qua đi, cả Hắc Bảo và nhóm Đường Tăng đều miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật. Trong khi đó, trung tâm của sóng xung kích chính là nơi Đà Long đứng, đã hình thành một xoáy nước khổng lồ, vô cùng cuồng bạo, thách thức bất kỳ ai tới gần. Lúc này, hậu quả nuốt linh tinh của Đà Long cũng bộc phát ra. Vốn dĩ, ba viên hung thú ngọc cũng còn nắm giữ một chút oán niệm của chủ nhân trước, nhưng do trước đó phải cộng đồng đối kháng kẻ địch, theo bản năng chúng dành toàn tâm, toàn ý tiêu diệt kẻ thù trước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã mất khống chế, chúng bắt đầu tranh nhau miếng mồi ngon là ma chủng của Hắc Bảo. Nếu kẻ nào thôn phệ được nó, thì sẽ có được sức mạnh vô tận, chiếm được quyền chủ đạo của cơ thể này. Thậm chí, có thể nhờ vào đó mà sống lại theo một khía cạnh nào đó cũng không chừng. Chính vì thế, oán niệm của chúng hóa thành hư ảnh của độc giác hung ngạc, yếm sĩ bá lang, truy đầu cùng xa, đấu đá không ngừng trong cơ thể Đà Long. Cơ thể Đà Long biến thành một bãi chiến trường thực thụ. Độc giác hung ngạc đâm kiếm sĩ bá lang, kiếm sĩ bá lang chém truy đầu cùng xa hút độc giác hung ngạc, hôn chiến tương mừng. Ma chủng của Hắc Bảo cũng không chịu khuất phục, nằm yên chờ được sủng hạnh. Dưới sự kích thích của tam thú, nó hóa thành hư ảnh một con rắn đen, tham gia chiến cuộc, giành lại quyền tự quyết cho bản thân. Thất khiếu chảy ra máu tươi, da rẻ nứt toác, trán nổi gân xanh. Đứng giữa trung tâm xoáy nước, Đà Long lại đổ gục xuống một lần nữa, nhưng lần này là do hắn tự chuốc lấy. Trong cơn mơ màng, Đà Long cảm giác được hình như mình sắp chết thật. Hắn nhìn thấy phụ thân, mẫu thân đã mất, đang vẫy tay gọi hắn. Hơn nữa, đứng sau họ chính là nàng. Nàng đã chờ sẵn hắn ở đó rồi sao? Đà Long thấy cảnh này liền mỉm cười, chạy nhanh về phía bên kia. Chạy được nửa đường, Đà Long dường như sực nhớ ra một điều vô cùng hệ trọng, hình như hắn vẫn chưa từng hỏi tên nàng. Quả thật là tuyệt vời, tự nhận là ái mộ người ta, chiếm luôn cả nhà người ta, và ở cả năm trời chỉ để cô gái. Vậy mà bây giờ hắn mới phát hiện là mình còn không biết tên người ta. Đà Long vỗ trán một cái mép, trong mắt đảo một vòng, sau đó thâm tình nhìn về phía nàng nói, chờ ta nhé. Ta phải quay về báo thù cho nàng. Thù này chưa trả, ta vẫn không ngôi ngoài được. Nói rồi, Đà Long quay đầu chạy một mạch. Trong đầu vẫn thầm nhủ, nhất định phải hỏi lão Hà Bá cho ra nhé, rồi mới quay lại sau. Chứ bây giờ mà để nàng nhận ra là mình không biết tên nàng thì xấu hổ lắm. Hắc Bạch Vô Thường cùng Thôi Phán Quan. Thang mắt đó vừa nhìn ta với ánh mắt dâm tiện có đúng không? Thôi Phán Quan hỏi. Hắc Vô Thường nghe vậy liền đáp, ta không biết. Ta cảm giác hắn nhìn ta như thể ta là mẹ hắn vậy. Ngươi cũng có cảm giác đó sao? Ta cũng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn phụ thân hắn vậy. Hắc Vô Thường nhìn qua Bạch Vô Thường nói. Thôi kệ đi. Dù sao thì thọ nguyên hắn vẫn chưa hết. Cứ để hắn tự quay về, không cần phiền hà chúng ta. Thôi Phán Quan đóng cuốn sổ trên tay lại, nói. Từ coi chết trở về. Đà Long mở tròn đôi mắt chẳng chịt tơ máu ra, cổ họng gầm gừ, gào thét, đủ rồi. Cơ thể này là của ta. Các ngươi đều phải phục tùng bản đại vương. A a a a a. Đà Long dùng một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh bật dậy, từng luồng ma khí, hung sát chi khí từ trên người hắn bốc lên ngùn ngụt. Bên trong cơ thể của Đà Long, một con Đà Long bé xíu, ôm đầu, ngồi nép một góc sợ hai tứ thú đang tranh đấu, cũng đứng phát dậy, ánh mắt toát lên đầy sự quyết tâm. Đà Long bé xíu theo ý chí của Đà Long dẫn dắt, hóa thành một con quái long to lớn, mở ra miệng rộng như cái bổ, chính thức tham chiến. Thế là năm con quái thú lao vào, cào cấu, cắn xé, thôn vệ lẫn nhau vô cùng quyết liệt. Ở bên ngoài, khuôn mặt Đà Long vặn vẹo vì đau đớn, trong khi cơ thể cũng bị biến dạng không ngừng vì ảnh hưởng từ cuộc chiến bên trong cơ thể. Đà Long cứ thế đứng đó mà gào thét như một siêu sải dạn, mặc cho máu huyết từ thất hiếu, từ lỗ chân lông ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng nước quanh thân hắn. Đà Long duy trì như thế được hơn nửa nén hương thì vô lực hụt một chân xuống, thở hổn hển. Những đặc điểm biến dị trên cơ thể hắn cũng dần rút đi, trả về hình dáng nguyên thủy cho Đà Long. Có vẻ như chiến cuộc bên trong cơ thể hắn đã chính thức ngã ngũ. V.S. Theo một bài báo ta đọc được, thì cá sấu sở hữu một loại máu đặc biệt giúp chúng kháng được nọc độc khi chẳng may bị trúng độc, ví dụ như nọc rắn chẳng hạn. Chương 134, Đà Long hay Đà Long. Chương 134, Đà Long hay Đà Long. Thở dốc một hồi, gắng lấy lại chút sức lực, Đà Long gượng dậy, lê lết thân hình máu me be bét của mình, tập tễnh đi về phía Hắc Bảo hộ pháp. Hắc Bảo hộ pháp lúc này cũng đang nằm sủi lơ tại nguyên chỗ, lồng bảo hộ bằng pháp lực của hắn đã bị đánh nát từ khi nào cũng không biết. Mặc dù hắc bảo có khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng còn phải dựa vào pháp lực chứ. Bây giờ ma chủng đã mất, khả năng hồi phục của hắc bảo cũng bị hạn chế. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào hung thú ngọc của bản thân đã phủ đuổi không biết bao nhiêu năm tháng, gắng gượng hết sức, chống lên được một lớp bảo hộ mong manh là may lắm rồi. Thấy Đà Long bước tới, hắc bảo hộ pháp không còn cách nào khác, chỉ còn cách hiện lộ bản thể, quyết một trận sống mái với tên nghiệt đồ ngu rốt này. Đoạn, hắc bảo hộ pháp định kích hoạt bản nguyên chi lực trong hung thú ngọc của mình, thì Đà Long quát, nằm im, không được cử động. Hắc bảo cũng không biết vì lý do gì, nghe theo lời Đà Long, ngay lập tức chặt đứt liên hệ với hung thú ngọc. Sự gián đoạn đột ngột này khiến cho khí huyết đang sao động trong người hắc bảo càng thêm mất cân bằng. Thế là phụt, hắn lại phun ra một ngụm máu đen. Mặc dù không biết vì sao đối phương nghe lời như thế, nhưng Đà Long không quan tâm ấy. Hắn chậm chậm bước tới bên hắc bảo, mỗi bước sự phẫn nộ của hắn lại tăng lên một bậc. Bất chợt, cánh tay phải của hắn lại biến thành cánh tay đầu sói, hắn giơ lên quát, đi trên này. Dừng tay. Đường Tăng lau sạch máu ở khóe miệng, hô lớn. Đà Long nghe vậy, tư thế vẫn giữ nguyên, nhưng lại lạnh lùng nhìn qua thầy trò Đường Tăng. Nếu nói hắn hận hắc bảo 10, thì cũng hận thầy trò Đường Tăng tới tầm 8, 9. Suy cho cùng, đầu dây mối nhợ của sự việc đều do bọn người này mà ra, rõ ràng là cũng vì bọn người này mà nàng phải chết. Hắn còn định sau khi giết hắc bảo thì xử lý nốt đám người này. Vậy mà bọn chúng còn dám ngăn cản hắn làm việc. Hòa thượng thối, ngươi muốn chết sớm như vậy sao? Đà Long nhìn Đường Tăng âm trầm nói. Đường Tăng thấy vậy cũng không sợ, dừng dưng rằng, vậy thì ngươi cứ xử hắc bảo đi. Coi như Bần Tăng chưa nói gì hết. Chẳng qua là ta sợ có người hối hận, nên nhắc nhở. Vậy mà ngươi nói vậy là có ý gì? Đà Long nhíu mày, nghi hoặc. Ngươi không tò mò danh tính thật sự của hắc bảo sao? Nghe lời này, Đà Long cũng nhớ ra là từ khi bái sư tới giờ, hắn chưa từng thấy hắc bảo cởi bỏ mũ trùm đầu lần nào. Hơn nữa, cái áo choàng có mũ trùm này, hình như cũng là một loại pháp bảo. Đánh tới đánh lui, long trời lở đất, thế mà cái mũ trùm đầu không bao giờ bật ra, rồi như có một màn sương mờ ảo che giấu đi diện mạo hoàn chỉnh của hắc bảo. Hừ, giả thần giả quỷ. Đà Long lẩm bẩm, không biết là đang nói hắc bảo hay Đường Tăng. Nhưng sau đó, hắn vẫn hạ tay xuống, cánh tay còn lại tốc mũ trùm đầu của hắc bảo ra. Diện mạo thật sự của hắc bảo không khỏi khiến Đà Long kinh ngạc. Tại sao lại là nàng? Không đúng. Ngươi sợ bị ta giết, nên biến thành nàng có đúng không? Nói mau. Ngươi thực sự là ai? Đây đúng là chân diện mục của ta, còn con gái Hà Bá chỉ là phân thân của ta mà thôi. Ta tên là Huyền Thủy, bản thể là hung thú Hắc Thủy Huyền Xà. Hiện tại là Hắc Bảo Hộ Pháp phục vụ dưới trướng của đại nhân. Giống như một người máy được lập trình sẵn, Đà Long hỏi tới đâu, Huyền Thủy trả lời tới đó. Tới khi khai ra hết thông tin rồi, nàng mới bàng hoàng nhận ra, lấy tay che miệng, nhưng cũng không kịp nữa. Cũng may, trước kia nàng còn làm nội gián, sợ bị bắt, làm bại lộ thông tin, nên đã tự thiết lập hạn chế cho bản thân. Chỉ cần nhắc đến tên vị kia, dây thanh quản sẽ tự động bị trục chặt không phát ra âm thanh chính xác được. Nếu không, cấm chế bị kia gieo vào linh hồn của nàng sẽ kích hoạt, khiến nàng hồn siêu phách tán. Cái gì? Thì ra, nàng ngươi lão sư ta. Ngươi chắc chắn là nói láo. Đúng vậy. Ngươi chắc chắn là sợ bị ta giết, nên quyết định nói láo tới cùng. Nàng không nói láo đâu, tất cả những gì nàng nói đều là thật đấy. Không biết từ lúc nào, Đường Tăng đã sải bước tới bên người Đà Long, vô vô vai hắn nói. Đà Long liếc Đường Tăng, phủi tay hắn xuống, nói, làm sao ngươi biết được là thật hay giả? Hay là các ngươi cấu kết với nhau, hãm hại bản đại vương? Hãm hại ngươi? Ngươi có cái gì để bọn ta phải dày công giàn cảnh hãm hại ngươi? Với lại, không phải ngay từ đầu, âm mưu của các ngươi là bắt Bần Tăng sao? Bây giờ sao lại quay ngược lại đổ thừa ta? Ta cái gì ta? Nàng lại có tiểu động tác kìa, mau mau ra lệnh cho nàng ta dừng lại. Đường Tăng chỉ vào Huyền Thủy quát lên. Sau đó, nhảy ra sau lưng Đà Long để nấp. Chịu thôi, dù nàng ta có bị thương, nhưng cũng vẫn là chuẩn thánh hàng thật giá thật. Chỉ một tiểu xào nhỏ thôi, với khoảng cách gần như vậy, rất dễ dàng có thể lấy mạng nhỏ của một tu sĩ đại thừa kỳ như Đường trưởng lão. Đà Long nhìn lại, thấy quả nhiên Huyền Thủy đang âm thầm điều động pháp lực từ hung thú ngọc. Ngươi, nàng có thể giữ yên một chút được không? Bò. Đường Tăng gõ đầu Đà Long một cái, rồi nói, đồ ngốc, dùng câu mệnh lệnh với nàng ấy. Nếu không, nàng ta sẽ không chịu nghe lời đâu. Đà Long xoa xoa đầu, nhìn Đường Tăng với ánh mắt bất mãn, nhưng dường như cũng nhận ra được điều gì, sửa lại tông giọng, ra lệnh, nàng mau triệt hồi động tác, ở yên đó cho ta, không cho phép cử động. Quả nhiên, Huyền Thủy vô cùng nghe lời, nhanh chóng thu hồi pháp lực, rất nhu mỉ nằm yên ở đó. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy ánh mắt của nàng nhìn Đà Long cùng Đường Tăng, như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Đà Long thấy vậy cũng lấy làm ngạc nhiên, quay sang Đường Tăng như muốn hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Đường Tăng cũng từ sau lưng Đà Long bước ra, sửa lại mũ miệng ngay ngắn, giảng giải, trong người ngươi đã có nghiệt chủng của nàng rồi. Đà Long, Huyền Thủy, à không, ý Bần Tăng là do ngươi đã thôn vệ ma chủng của nàng rồi. Mà ma chủng đối với ma tu rất quan trọng, nó đặc biệt ở chỗ có thể tồn tại song song với một hệ thống tu luyện khác của ký chủ, khác với yêu đan, kim đan. Ma chủng có bị tổn hại cỡ nào cũng chả sao, chỉ có tu vi ma đạo bị ảnh hưởng thôi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được để ma chủng của bản thân rơi vào tay kẻ khác. Ta nói vậy, bởi vì ma chủng còn là nơi tập hợp thất tình, lục dục của ma tu. Chính vì vậy, đa phần ma tu tăng thực lực quá nhanh, dẫn tới thất tình, lục dục phóng đại đột ngột, khiến chúng điên cuồng, làm những hành vi thương thiên hại lý là vậy. Một khi ma chủng của ma tu bị rơi vào tay kẻ khác, coi như người kia có thể khống chế được thất tình, lục dục của ma tu. Thất tình, lục dục bị kẻ khác chi phối là cảm giác gì? là ngươi tức giận, muốn làm ra một hành động chống đối. Nhưng khi bị đối phương ra lệnh dừng lại, thì sự tức giận đó sẽ biến mất và biến thành sợ hãi mà phải tuân theo lời người kia. Chẳng hạn như mới vừa rồi, ngươi ra lệnh cho nàng vậy. Đường Tăng chỉ vào Huyền Thủy nói. Đà Long hai mắt sáng lên, xoa xoa tay cười rất khả ố, he he he. Nói như vậy là đúng vậy. Chàng phi công trẻ ngươi trúng mánh rồi. Lần này không những hốt được mỹ nhân, mà vớ được kho báu đấy. Đà Long nghe Đường Tăng nói, cái hiểu cái không hỏi lại, lời ấy của Thánh Tăng là có ý gì? Được lắm thằng nhóc, lúc nãy thì một câu hòa thượng thối, hai câu hòa thượng thối, bây giờ trúng mánh rồi thì mới gọi Thánh Tăng nhỉ? Đường Tăng khinh bỉ nhìn Đà Long thầm nghĩ. Không có gì. Chẳng qua là nàng sống từ thời thượng cổ tới giờ. Mà cổ nhân thì có câu trong nhà có người già như một báu vật vậy. Đường Tăng đáp. Thánh Tăng nói vậy không phải có hơi quá đáng sao? Nhìn đi, làn da láng mịn như này mà ngài bảo giá chỗ nào? À mà đúng là báo vật thật. He he he. Đà Long đỡ Huyền Thủy lên, tùy ý vuốt ve tay nàng, chứng minh với Đường Tăng. Mặc cho Huyền Thủy đang gửi hắn muôn vàn ánh mắt như muốn giết người. Mô Phật. Những lời lẽ đê tiện như vậy mà cũng nói ra được sao? Đường Tăng từ chối cho ý kiến, nói. Thử. Ngài không chơi nên không biết đâu. Mà đà khiết này, ngươi đổi ngoại hiệu đi. Cái tên Đà Long bây giờ không đủ nói lên khí chất của ngươi đâu. Ồ. Thật vậy sao? Vậy theo ngài ta nên đổi thành gì đây? Đà Long. Đà Long. Tại sao lại là Đà Long? Thứ nhất, là bởi vì hiện tại, ngươi là một con rồng có được nhiều đặc điểm của loài khác, mà đà tức là nhiều. Thứ hai, là bởi vì chương 135, nạn 30, nhân quả năm nào, Đà Long Huyền Thủy chương 135, nạn 30, nhân quả năm nào, Đà Long Huyền Thủy nghe Đường Tăng nhắc tới cái tên Đà Long, không biết vì sao ánh mắt của Huyền Thủy trở nên thay đổi, từ ánh mắt giết người, trở thành ánh nhìn vô cùng hoài nghi. Đường Tăng thấy cảnh đó, không khỏi buột miệng, liếc cái gì mà liếc. Ngươi hại người ta ra nông nỗi này, dáng mà lấy thân báo đáp đi. Liếc ta làm cái gì? Ngươi nói vậy là có ý gì? Hắn chỉ mang một chút huyết mạch của chàng ấy thôi. Nếu không vì chút ân tình đó, ta đã giết tên ngu ngốc này từ lâu rồi. Huyền Thủy không nhịn được nữa, liền ngay miệng nói. Đà Long ở kế bên nghe vậy thì ủ rũ không thôi. Ta không nói Đà Long. Ta nói là Đà Long. Đường Tăng thâm ý nhìn Huyền Thủy đáp. Lại là Đà Long. Rốt cuộc thì Đà Long là ai? Đà Long lúc này cũng lên tiếng. Mặc dù không biết Đà Long là ai, nhưng khi thấy ánh mắt của Huyền Thủy có phần sao xuyến, mỗi khi Đường Tăng nhắc tới cái tên đó, Đà Long không khỏi nổi lên đố kỵ. Tất nhiên, hắn cũng thừa biết, Đà Long đó không phải nói mình hiện tại. Người muốn biết sao? Đường Tăng hỏi. Muốn. Đà Long đáp. Muốn biết thì lại gần đây. Đường Tăng ngoắc ngoắc tay, Đà Long nghe theo, cũng đưa đầu qua, kết quả là, bò. Trời đất quay cuồng, hai mắt Đà Long chiếu ra ánh sáng như của máy chiếu, chiếu vào hư không. Một khung cảnh hiện ra, những cảnh tượng trước mắt, không khỏi làm Đà Long chấn động. Khung cảnh hoang sơ, cây cao chọc trời, hung sát chi khí mù mịt, đây là khung cảnh của thời đại viễn cổ trăng. Cứ như thế, những thứ diễn ra trước mắt của Đà Long bắt đầu tăng tốc, như thước phim chiếu nhanh, chiếu lại hồi ức của một ai đó. Chẳng mấy chốc, Đà Long đã xem hết những thứ đó và trở về với thực tại. Nội dung trong đó nhiều lắm, nhưng có thể chắt lọc ra một số đoạn ngắn làm điểm nhấn như hắn, nhân vật chính của đoạn hồi ức, cùng các thanh viên khác trong gia tộc đi lịch luyện. Khi đi ngang lãnh địa của một tộc hung thú, thì phát hiện nơi đó đã hoang tàn, đổ nát giống như vừa bị một đội quân hùng mạnh san bằng vậy. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, mọi người tản ra tờ bảo. Khi hắn đi ngang qua một hốc cây, thì bỗng phát hiện trong đó có một con rắn nhỏ đang nằm thoi thoát. Thương tình, hắn nhặt nàng về nhà nuôi dưỡng. Về được mấy hôm, thì hắn lại được các trưởng lão trong tộc đưa vào bí cảnh để lịch luyện. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng hoàn thành lịch luyện, trở về gia tộc. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh đập vào mắt hắn là xác rồng nằm la liệt, thây chết chất thành đống. Hắn bàng hoàng, không tin vào sự thật trước mắt. Hắn đi kiểm tra từng thi thể một, cho tới khi người dính đầy là máu, vẫn không tìm được một người sống. Đúng lúc này, người của trưởng lão điện đến để chúc mừng hắn vượt qua thử thách của bí cảnh. Khi họ vừa mở cửa ra đã thấy thảm cảnh kinh khủng, còn hắn thì hai tay dính đầy máu tươi. Không cần nhiều lời chắc ai cũng biết, hắn bị họ tình nghi đồ sát cả gia tộc, bị bắt về thẩm vấn. Sự kiện quá kinh hoàng, thủ pháp ra tay quá tàn nhẫn, gây ra rúng động không nhỏ trong nội bộ Long tộc. Hắn vì vậy mà cũng bị các thành phần cực đoan gắn cho thân phận là ám thủ của hung thú hoàng triều cải bảo. Thế là hắn bị bọn họ siêu hồn, rút phách điều tra thực hư. Kết quả, đương nhiên là hắn vô tội, nhưng vì bị siêu hồn, rút phách nên linh hồn cũng bị tổn thương nặng. Hắn từ một thiên kiêu ngàn năm có một của Long tộc, trở thành một kẻ ngu si ngờ nghệch. Sợ tổ Long quay về trách tội, nhóm người của trưởng lão điện giam lỏng hắn ở trong một bí cảnh, cho đến khi hết thọ nguyên mà chết giả. Còn bề ngoài thì nói rằng hắn đã sợ tội bỏ trốn mất. Hắn không ai khác, chính là Đà Long, hoặc chính xác hơn là tiền thân của Đà Long, danh hiệu là Đà Long. Không đúng. Nếu chàng ấy bị giam trong bí cảnh tới chết, thì làm sao tên này lại có huyết mạch của chàng ấy? Chuyện thế thì chỉ có linh hồn là giống thôi chứ. Ngươi đừng hòng lừa ta. Huyền Thủy dường như vẫn không chấp nhận được sự thật đó, cố tìm ra cách phản bác. Quả nhiên nàng đã tìm ra được lỗ hổng trong câu chuyện vừa rồi. Lúc ta tìm được bí cảnh đó, thì Đà Long đã thoát thoát. Không còn cách nào khác, ta luyện cả linh hồn, tinh hoa huyết đục của hắn vào chính Long Châu của hắn. Tới sau này, ta mới nhớ tới chuyện này, nên đưa cả Long Châu đi chuyển thế luôn. Bởi vậy, hắn vẫn giữ lại được huyết mạch, cùng một số đặc điểm và căn cơ tư chất lúc đó. Ngươi nghĩ một tên Đà Long huyết mạch tầm thường có thể thôn vệ ba viên hung thú ngọc mà không chết dễ dàng vậy sao? Lại nói, ngươi thấy bộ dạng bản thể của hắn trông xấu xí như nào không? Ai nhìn vào thấy khuôn mặt hắn xấu xí, lân giáp hắn xù xì, sừng cũng không có, nên tưởng hắn là tạp long, có huyết mạch của cá sấu hoặc kỳ đà gì đấy. Nhưng thực chất, sừng là năm đó bị bẻ gãy, khuôn mặt biến dạng, những vết vằn vện trên lân giáp hắn cũng chính là di chứng khi bị tra tấn, cạo vảy, rút gân để lại. Đường Tăng vừa hồi tưởng, vừa thuật lại cho Huyền Thủy nghe. Còn nhớ, lần đó hắn đi sưu tầm bảo bối của Long tộc, đánh bậy đánh bạn, vào được bí cảnh đó. Khi thấy được bộ dạng thê thảm của Đa Long, không khỏi làm Đường Tăng lúc đó là Kim Thiền Tử cũng phải lắc đầu. Theo tường thuật của Đường Tăng, Huyền Thủy nhìn lại Đa Long. Quả nhiên, nếu so sánh kỹ lại và xét đến những điểm bất thường như Đường Tăng nói, hai thân ảnh trùng điệp vào nhau, làm Huyền Thủy không khỏi bàng hoàng. Nàng vẫn chưa tin, chạy tới dùng pháp lực cưỡng ép dò xét Đa Long. Mặc dù nói là cưỡng ép, nhưng từng luồng pháp lực truyền vào lại rất ôn hòa. Đa Long sau khi thức tỉnh ký ức tiền kiếp thì cũng vô cùng bối rối. Kết hợp với những thông tin Đường Tăng nói, hắn mặc kệ Huyền Thủy đang dùng pháp lực dò xét mình, giọng run run nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: "Tại sao? Tại sao nàng lại giết họ? Là ta mang nàng về, cứu sống nàng mà. Tại sao nàng lại đổ sát gia tộc ta?" Huyền Thủy nhìn thấy ánh mắt hiện tại của Đa Long, động tác khựng lại. Dù phép biến hóa có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt này không sai được, chính là ánh mắt của ân công năm xưa đã cứu nàng. Huyền Thủy bối rối, nàng lắp bắp giải thích: "Chàng không chàng phải nghe ta giải thích. Ta có nỗi khổ tâm. Bọn người đó, khi ta còn nhỏ họ xem ta như chó ghẻ, không việc gian khổ nào không bắt ta làm. Tới khi ta trưởng thành, có được chút tư sắc, chúng lại muốn thân thể ta. Nhưng ta đã tự hứa với lòng, ngoại trừ chàng ra, ta không trao thân cho bất kỳ kẻ nào khác. Vậy mà tên Si Long, đệ đệ cùng cha khác mẹ của chàng, lại muốn cưỡng bức ta, trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ nhìn thấy, nhưng không một ai giúp ta cả. Bọn họ còn nói, chỉ cần chàng thành công trở về, họ sẽ ép chàng rút hết tinh huyết ra, để bọn họ được hưởng lợi chung. Chính vì vậy, ma tâm của ta mới bộc phát, điên cuồng phản kháng, điên cuồng giết chóc. Chàng phải tin ta." Thấy bộ dạng Huyền Thủy khóc sướt mướt như lê hoa đối vũ, Đa Long cũng mùi lòng. Đa Long thực chất chỉ là con ngoài giá thú của phụ thân hắn, mẹ chết sớm, hắn luôn bị phụ thân ghét bỏ. Sau khi lớn lên, bởi vì tư chất chắc tuyệt mới được chú ý tới. Cứ tưởng, nhờ vào đó hắn đã có được sự công nhận của phụ thân, cùng mọi người. Không ngờ, cuối cùng họ cũng chỉ vì lợi dụng hắn, để làm công cụ để thăng huyết mạch cho họ mà thôi. Nhìn mỹ nhân trước mặt, Đa Long muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới bộ dạng của mình bây giờ, hắn quay lưng lại, thở dài ngao ngán. Thôi được rồi, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, nhưng bộ dạng ta bây giờ cũng không ra thứ gì nữa rồi. Ta đã không còn là Đa Long uy trấn nhất phương như năm xưa. Nàng đi đi, ta không trách nàng đâu. Nam nhân là như vậy đấy, lúc hắn thành công nhất, hắn sẽ không ngại chia sẻ mọi thứ với ngươi. Nhưng khi hắn đã xa cơ thất thế hoặc chỉ vì một khuyết điểm nào đó mà làm mất đi tự tin, thì hắn lại rất sợ ngươi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn. Huyền Thủy nghe vậy, trái tim như thắt lại, thống khổ vô cùng. Đúng rồi, Đa Long gia nông nỗi ấy là tại nàng. Đa Long hiện tại biến dạng như vậy, cũng là tại nàng. Có lẽ, kể từ cái ngày hắn cứu nàng về, đã là chuyện sai lầm nhất cuộc đời hắn rồi. Thôi thì lựa chọn dứt áo ra đi, cũng là giải thoát cho cả hai. Nàng con sống tới hiện tại, chính là mong gặp lại được hắn hoặc là chuyển thế chi thân của hắn. Bây giờ gặp lại rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cũng không còn gì luyến lưu nữa. Có lẽ, nàng nên đến một nơi thật xa, kết thúc kiếp sống đầy tội nghiệp của mình. Đoạn, Huyền Thủy quay lưng đi thật. Mặc dù vậy, nàng dường như vẫn mong chờ điều gì đó, âm thầm đếm nhẩm trong đầu một bước, hai bước, ba bước dừng lại. Dừng lại. Tiếng Đà Long kêu lên. Quả nhiên, hắn vẫn không nỡ để nàng đi. Hừ, Đa Long háo sắc, ngươi làm sao qua được cải của bổn cô nương? Huyền Thủy hớn hở quay đầu lại, thì thấy, dừng lại. Ai ra? Thánh Tăng, ngươi hả cơ gì lại giẫm chân ta? Ai ra? Dừng lại. Dừng. Đa Long bị Đường Tăng giẫm lên chân trái kêu lên oai oái, hắn ôm chân trái thì Đường Tăng giẫm chân phải, hắn ôm chân phải thì Đường Tăng giẫm chân trái. Ngu dốt, ngươi để nàng đi thật à? Ngươi nuốt mất ma chủng của nàng rồi, bây giờ ngươi bảo nàng đi đi. Như vậy có khác nào bẻ hết càng cua ăn mất, rồi thả nó về lại biển, bảo là nhân đạo đâu chứ? Ngươi định để công sức Bần Tăng đổ sông đổ bể sao? Ngươi định để Bần Tăng thiếu nợ nhân quả các ngươi, để Bần Tăng không chứng được đại đạo sao? Mỗi nói ra một câu, Đường Tăng lại giẫm vào chân Đà Long một cái, khiến hắn kêu lên oai oái. Ai ra? Ngài thiếu nợ gì nàng mà lại liên quan tới ta? Đà Long càng nghe càng thấy lạ, không phục, hỏi lại. Nàng cũng không nói láo đâu, nàng ta tưởng ngươi đã chết trong bí cảnh, nên định ăn trộm hung huyết thạch bát, cùng hung thú đồ đàm trụ, cộng thêm mấy viên hung thú ngọc, để dùng làm vật hiến tế để hồi sinh cho ngươi. Tiếc là bị Bần Tăng lừa mất. Kỳ hi ngại quá. Đường Tăng tạm thu chân lại, gãi gãi đầu cười đáp. Đà Long nghe vậy thì sầm mặt lại, rõ ràng là Lao Thánh Tăng hói đầu này gây chuyện, bây giờ lại đổ thừa hắn. Thấy Đà Long có vẻ sắp nghĩ thông suốt, Đường Tăng nhanh chóng ứng biến, cướp trước nói: "Này cô kia, hại đời con người ta ra nông nỗi này, nói đi là đi sao? Ít ra cũng phải ở lại chăm sóc hắn hết quãng đời còn lại chứ." Ta Huyền Thủy đứng ở đó, lúng túng mân mê góc áo, lắp bắp. Đường trưởng Lao không nhịn được nữa, tiến tới kéo nàng lại, đẩy vào người Đà Long. Đà Long định chất vấn Đường Tăng điều gì đó, nhưng cảm giác được mỹ nhân như ngọc ngã tới, đầu óc hắn lên mây hết cả. Lúng túng thuận thế ôm nàng vào lòng một lúc lâu, rồi như lấy hết dũng khí, hỏi: "Nàng không chán ghét bộ dạng của ta bây giờ chứ?" "Chàng đừng nói như vậy. Ở trong lòng ta chàng là ngộ nhất." Huyền Thủy hai mắt ngấn lệ đáp. Cứ thế, hai người ôm nhau tâm tình thủ thỉ, như thể hai kẻ đánh nhau sống chết lúc nãy, không phải là họ vậy.